Chương 236, uy chấn tán Hoàng Sơn, bộ canh 56, chương 236, uy chấn tán Hoàng Sơn, bộ canh 56, tán Hoàng Sơn làm sao có thể có phục binh. Trương Yến để đao đi ra, phát hiện tán Hoàng Sơn phục binh nổi lên bốn phía, 20 vạn Thượng Sơn quân trưởng đuổi thẳng vào, liên phá Hắc Sơn quân 13 tòa doanh trại, đã công Trương Yến doanh trại bên ngoài. Bán Nguyệt Trạm. Trong bóng tối, một đạo mang khỏa phong lôi thâm trầm khí nhận phi hành 200m, chặt đứt dọc đường Hắc Sơn quân binh sĩ cùng sừng hiệu, mục tiêu trực chỉ Trương Yến. Trương Yến vận chuyển bất động như sơn tâm quyết, toàn thân hoàn toàn giống bản thạch, không thể phá vỡ, cứ thế mà ngăn trở Trương Liêu Bán Nguyệt Trạm. Bán Nguyệt Trạm tán loạn, Trương Yến hướng về sau rút lui hơn 10 bước, tại chỗ xuất hiện một đầu sâu một thước có thừa vết cắt. Trương Yến đón đỡ Trương Liêu một chiêu, Bán Nguyệt Trạm bổ sung lôi điện để Trương Yến tê liệt. Là ngươi? Trương Yến nhìn về phía trong bóng tối đột kích võ tướng, lại là một cái người quen. Trương Yến, chúng ta chủ công có lời, chỉ cần ngươi dẫn theo lính Hắc Sơn quân đến đây đầu nhập vào, chúng ta chủ công có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể phong ngươi làm tướng quân. Trương Liêu lần thứ nhất đại diện từ thiên, hướng Trương Yến ném ra ngoài cảnh ô lưu. Trương Yến ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt hiện lên một chút do dự. Đầu nhập từ thiên, tại cái này chư hầu hỗn chiến loạn thế, vẫn có thể xem là một đầu đường ra. Bất quá, Trương Yến không cam tâm, là mấy trăm vạn Hắc Sơn quân thủ lĩnh, Trương Yến có Trương Yến ngạo khí. Đánh bại ta, lại nói. Trương Yến phi yến đặc tính phát huy hiệu quả, thân khinh như yến, đi bộ hướng Trương Liêu đánh tới. Hắc Diễm Trảm. Trương Yến đao quang mang khỏa Hắc Diễm. Trương Liêu huy động chiến kích, cùng Trương Yến tranh đấu đối lập nhau, binh khí va chạm, phong lôi hỏa diễm kích xạ. Doanh địa chung quanh Hắc Sơn quân binh sĩ bị hai người giao chiến dư ba tác động đến, bỏ mình tính ra hàng trăm. Người mạnh lên. Trương Yến cùng Trương Liêu giao thủ trong nháy mắt, phát hiện Trương Liêu võ lực so với lần trước tán Hoàng Sơn đại chiến tăng lên không ít. Trương Liêu hừ lạnh một tiếng, ngươi lại tại dậm chân tại chỗ. Đợi một thời gian, ta tất bại ngươi. Muốn chết. Trương Yến giận dữ, đại đao như cuồng phong mưa rào. Còn không có mát cấp Trương Liêu, lực chiến phá giới Trương Yến, mặc dù ở thế yếu, nhưng gắt gao kiểm chế Trương Yến. Một vạn lượng ngàn lang kỵ binh nhanh chóng công hãm Hắc Sơn quân các tòa doanh trại, chém giết hơn 10 vạn Hắc Sơn quân, đem dưới núi mấy chục vạn Hắc Sơn quân phá hủy. Mà càng xa xôi Hắc Sơn quân cử xoáy nghe được tiếng la giết, không biết Thượng Sơn quân nhân số bao nhiêu, cũng không biết Trương Yến như thế nào, một mảnh hò hét tầm ý có Hắc Sơn quân cử xoáy đến đây chi viện Trương Yến, cũng có Hắc Sơn quân cử xoáy tại quan sát, còn có Hắc Sơn quân cử xoáy đã bắt đầu bại lui. Nhiễu loạn quân tâm. Giả Hủ đi theo mai phục binh mã xuống núi, cưỡi ngân dực phi mã, tới gần mặt đất phi hành, quân sư kỳ nhiễu loạn quân tâm phóng thích, hiệu quả bao trùm hơn vạn tập kết Hắc Sơn quân binh sĩ. Hắc Sơn quân binh sĩ gặp gỡ phục binh tập doanh, sĩ khí vốn là chịu ảnh hưởng, lại thêm Giả Hủ quân sư kỹ suy yếu sĩ khí, ánh mắt toát ra hoảng sợ, hơn vạn người vậy mà giải tán lập tức. Làm sĩ khí hạ xuống tới trình độ nhất định, quân địch có xác suất không chiến tự tan. Binh chủng phẩm giai càng cao, tan tác xác suất càng thấp, chẳng hạn như chỉ còn lại 30 điểm sĩ khí, quân hoàng cân, Hắc Sơn quân liền có xác suất tan tác. Mà so sánh dưới, hãm trận doanh, khả năng 10 điểm sĩ khí cũng chưa chắc sẽ tan tác. Bởi vậy, chỉ quân dâng trào liên chiến đều nhanh chờ khôi phục sĩ khí, chậm lại sĩ khí hạ xuống tốc độ đặc tính, lộ ra đặc biệt trọng yếu. Giả Hủ chọn đối thời cơ, một cái nhiễu loạn quân tâm kỹ năng xuống dưới, trực tiếp dẫn đến hơn vạn người Hắc Sơn quân tan tác, tương đương với để vạn người Hắc Sơn quân mất đi sức chiến đấu. Có thể thấy được đỉnh cấp mưu sĩ đáng sợ. Nhận lấy cái chết, một cái bị thương Hắc Sơn quân binh sĩ từ dưới đất bò dậy, vung đao bổ về phía Giả Hủ. Chính là Giả Hủ tồn tại, để mấy triệu Hắc Sơn quân lâm vào trong nguy hiểm. Giả Hủ vung tay áo, xương độc tràn ngập, Hắc Sơn quân binh sĩ bị nhanh chóng ăn mòn, ngay cả phát ra gào thảm sức lực đều không có, liền biến thành một bộ bạch cốt. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Giả Hủ liên tục bày trận, phóng thích quân sư kỹ, pháp thuật, tiêu hao đại lượng thể lực. Từ Thiên đem hắn điều đến Tán Hoàng Sơn cùng Trương Liêu phối hợp, Giả Hủ không có cách nào bỏ cá, khổ ai cho dù ở Tây Lương quân, Giả Hủ đều không có một lần vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn. Phá trận thương pháp, Cao Thuận vung vẩy phá giáp thương, chiêu chiêu sắc bén, mà Hắc Sơn quân cử xoáy Vu Độc chỉ có đau khổ đón đỡ phần. Vu Độc cực lực đón đỡ, nhưng Cao Thuận võ nghệ tại Vu Độc phía trên, phá giáp thương phá vỡ Vu Độc giáp bay, tại Vu Độc trên bờ bay, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Xuống ngựa, Cao Thuận bình thường trầm mặc ít nói, thật vất vả từ trong miệng tung ra hai chữ, đã tương đương có được. Bành, phá giáp thương rút chúng Vu Độc giáp ngực, đáng sợ lực trùng kích cơ hồ muốn xé rách Vu Độc ngũ tạng lục phủ, Vu Độc bị trọng thương, miệng lớn nôn ra máu, đập ầm ầm rơi xuống đất, phát ra tiếng gãy xương. Cao Thuận, người lời hung ác không nhiều. Cao Thuận một thương bước lên Vu Độc, đem sinh tử chưa biết Vu Độc ném cho phía sau hãm trận doanh, tiến hành giam. Bắt sống Hắc Sơn quân võ tướng, xem như lập xuống đại công lao. Dù sao, từ thiên thế lực nhất lưu võ tướng đông đảo, nhưng thiếu hụt một nhóm nhị tam lưu võ tướng, làm trụ cột bước vàng. Nhị tam lưu võ tướng tồn tại cũng tương đối quan trọng. Chẳng hạn như thủ quốc nhiều nhất lưu võ tướng, nhưng Ngụy quốc bằng vào số lượng khổng lồ nhị tam lưu võ tướng, như thường tại phần lớn đoạn thời gian áp chế thủ quốc, nô quốc, mà lại sẽ không xuất hiện ngũ hổ tướng ra cắt lượng vừa chết, lâm vào thuộc trung vô đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong cục diện. Vu Độc bị bắt sống, Vu Độc đối Hắc Sơn quân quân đoàn tăng thêm biến mất, Cao Thuận thừa cơ xuất lĩnh 1000 hãm trận doanh, 12 vạn bộ tốt, xông pha chiến đấu, đánh Vu Độc thống soái Hắc Sơn quân bộ hạ. Xung phong chi thế, chỉ có tiến không có lùi, hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Cao Thuận, hãm trận doanh làm đao nhọn, giống như tại Hắc Sơn quân trung du lặn, gió thổi cỏ rạp, 12 vạn bộ tốt mở rộng chiến quả, điên cuồng thu hoạch. Nhiễu loạn quân tâm. Giả Hủ thủ đoạn đơn giản thô bạo, mỗi đẩy tới một khoảng cách, liền phóng thích một lần nhiễu loạn quân tâm, ảnh hưởng Hắc Sơn quân sĩ khí. Tán Hoàng Sơn hạ mấy chục vạn hắc sơn quân, vốn là bị giả hủ độc Vân U Minh trận suy yếu giao diện, lại thêm giả hủ quấy nhiễu, căn bản ngăn không được Cao Thuận đẩy tới. Rất nhanh, Trương Yến trực tiếp thống soái mấy chục vạn hắc sơn quân triệt để sụp đổ, hướng bốn phía tản ra. Mà đến đây chi viện Trương Yến hắc sơn quân đoàn, bởi vì hội binh xung kích, ngược lại vô pháp công kích thường sơn quân. Cao Thuận tướng quân xua đuổi hội binh, công phía đông nam. Giả hủ cưỡi ngân dực phi mã, đi vào giữa không trung quan sát chiến trường thế cục, căn cứ bó đuốc số lượng, vận động quy tích, chỉ huy Cao Thuận phát động tiến công. Cao Thuận giống như là một thanh không gì không phá lợi kiếm, mà giả hủ là người cầm kiếm. Cao Thuận xua đuổi Trương Yến hội binh, hướng về phía đông nam Thanh Nhu Giác Hắc Sơn quân tiến công. Thanh Nhu Giác Hắc Sơn quân đối mặt chen trúc mà đến hội binh, vô pháp đối với mình người hạ thủ. Mà hội binh phía sau, hãm trận doanh thương mang trận đâm, giống như là một mặt con nhím tường đánh tới, một mảnh Hắc Sơn quân sĩ tốt bị trận đâm đánh giết. Hắc Sơn quân sĩ tốt tử thương vô số, khắp nơi là cụt tay cụt chân. Thường Sơn Hán quân đến cùng có bao nhiêu người? Thanh Nhu Giác tê cả da đầu. Dựa theo Thanh Nhu Giác đầu góc đơn giản phán đoán, Thường Sơn Hán quân thế công, chí ít có trăm vạn người. Các minh đệ, rút lui. Trương Yến sống chết không rõ, Hắc Sơn quân đông đảo cử xoáy rắn mất đầu, Thanh Nhu Giác không khỏi khiếp đảm, xuất lĩnh mình bộ Hắc Sơn quân, hướng về sau bại lui. Cái khác Hắc Sơn quân cử xoáy, cùng Thanh Nhu Giác phản ứng không sai biệt lắm, càng có nhát gan người, tại Trương Yến bản trận lọt vào tập kích lúc, đã đào tẩu. Không phải tất cả mọi người đều có đảm lượng tại tình thế bất lợi tình huống dưới tử chiến không lùi. Trương Yến cùng Hắc Sơn thuẫn vệ, còn tại Liều mạng cùng Lang Kỵ binh giao chiến, nhưng mà, Trương Yến áp chế chưa đầy cấp Trương Liêu, Hắc Sơn thuẫn vệ lại bị Lang Kỵ binh đánh bại, chung quanh Hắc Sơn quân cũng riêng phần mình tan tác. Trương Yến phát giác được loại này xu thế, nhưng hắn lại bất lực. Mấy trăm Lang Kỵ binh từ Lang Kỵ binh trong đại quân tách ra, phối hợp Trương Liêu, áp chế Trương Yến. Lang Kỵ binh tạo thành Thiệu Hổ chiến trận hiệu quả ra chỉ đến Trương Liêu trên thân, để Trương Liêu có thể vượt qua võ lực chiến lệnh, cùng Trương Yến áp chiến. Địa động sơn giao, cấp SS quần thể kỹ năng một phát, Trương Yến dậm chân, phương viên một dặm mặt đất băng liệt, vô số sắc bén đá vụn từ dưới lên trên vẩy ra, đánh giết Lang Kỵ binh, phá Trương Liêu chiến trận, để Trương Liêu lâm thời cất cao võ lực đống nhiên hạ xuống. Phá giới Trương Yến đại triều, dị thường rung động. Cho dù là Trương Liêu, cũng muốn ra sức giữ chặt chiến mã hôi ảnh dây cường, duy trì thân hình. Chiến mã hôi ảnh phóng thích hắc vụ, bảo vệ mình cùng Trương Liêu. Cho dù như thế, kim cương cấp chiến mã cũng tại Trương Yến phạm vi lớn công kích đến bị thương. Mấy trăm Lang Kỵ binh càng là tử thương bảy tám. Thân kinh như yến, Trương Yến cũng không dám dừng lại thêm nữa, mà là lợi dụng phi yến đặc tính, thân kinh như yến kỹ năng tăng lên tự thân chạy nhanh tốc độ. Trương Yến bước chân sinh phong, chạy nhanh tốc độ, nhanh hơn kim cương cấp tọa kỵ. Trương Yến làm sơn địa chi vương, một đôi chân trần đi thiên hạ. Trương Liêu phát hiện cưỡi chiến mã hôi ảnh, cũng không cách nào đuổi kịp Trương Yến. Trương Yến chạy trốn tốc độ, quả là nhanh kinh người. Màn đêm buông xuống tận bình minh, lần thứ hai Tán Hoàng Sơn đại chiến còn đang tiến hành. Giả Hủ nhàn nhã kỵ trên ngân dực phi mã, tránh đi ngẫu nhiên phóng tới mũi tên. Thế cục đã định, Giả Hủ lại có thể tiếp tục mò cá. Mấy trăm vạn hắc sơn quân, chân chính bị Trương Liêu, Cao Thuận trọng thương chính là Trương Yến, vu độc hai cái chủ lực quân đoàn, mà Thanh Nhu Giác, Quách Đại Hiển chờ hắc sơn quân đoàn, hoặc là một kích liền tan nát, hoặc là chủ động rút lui. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Trương Yến quân đoàn là hắc sơn quân biết đánh nhau nhất quân đoàn, mà vu độc là trừ Trương Yến bên ngoài biết đánh nhau nhất hắc sơn tướng lĩnh. Hai cái tinh nhuệ nhất hắc sơn quân đoàn bị đánh bại, Trương Yến lại không cách nào lâm thời chỉ huy cái khác quân đoàn, dẫn đến mấy trăm vạn hắc sơn quân lại bị Trương Liêu, Cao Thuận, Giả Hủ ba người lấy 20 vạn binh lực đánh bại. Sát trời trắng bệnh, còn tại giao chiến chính là chưa tới kịp đảo tàu hắc sơn quân hội binh. Hướng Trương Liêu, Cao Thuận đầu hàng hắc sơn quân lại có 30 vạn, so Trương Liêu, Cao Thuận mang tới binh mã còn nhiều. Trương Yến ỉ vào cực nhanh chạy nhanh tốc độ, may mắn đảo tàu. Nhưng mà hắc sơn quân đối Thường Sơn quốc thế công lần nữa thất bại. Trong lúc nhất thời, Trương Liêu, Cao Thuận còn có thần bí độc sĩ Giả Hủ đi danh tại hắc sơn quân lưu truyền, dường như khắp đêm. Giả Hủ cưỡi ngân dực phi mã rơi xuống, đối Trương Liêu, Cao Thuận nói: hai vị tướng quân, hắc sơn quân trải qua này lần chiến bại, hơn phân nửa đã không dám xâm phạm Thường Sơn quốc, có lẽ chúng ta có thể ở chỗ này bố trí nghi binh, tiếp tục uy hiếp hắc sơn quân. Sau đó âm thầm liên chiến cự động, chi viện chủ công, Viên Thiệu chắc chắn dự kiến không đến chúng ta dám như thế mạo hiểm. Chương 237, mũi tên sung túc, cứ việc lấy dùng, bộ canh 66. Chương 237, mũi tên sung túc, cứ việc lấy dùng, bộ canh 66. Đại ca, ngài vậy mà còn sống, Vu Độc hắn tại sao không có trở về? Hắn hẳn là bị Thường Sơn Hán quân tù binh. Trương Yến tìm tới tan tác hắc sơn quân, lại bản thân bị trọng thương, mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt. Đắc lực can tương Lý Đại Mục, Vu Độc tuần tự bị Thường Sơn quốc Hán quân tù binh, hắc sơn quân quy mô càng đánh càng nhỏ, Trương Yến lòng tin hoàn toàn không có. Lần thứ nhất Tán Hoàng Sơn đại chiến, Từ Thiên chiếm cứ địa lợi, đem hết toàn lực cùng Trương Yến 8 ngày ác chiến, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở Trương Yến. Mà lần thứ hai Tán Hoàng Sơn đại chiến, chỉ là lưu thủ Thường Sơn quốc một chi quân nhiệm trợ, tại quân sư Giả Hủ trợ giúp dưới, một lần tập kích liền đánh bại hắc sơn quân. Hắc sơn quân tổn hại binh mã trăm vạn, trọng yếu cử soái Vu Độc bị bắt sống. Đại ca, đông đảo huynh đệ sĩ khí sa sút, chúng ta đã vô lực tái chiến. Chúng ta lui về hắc sơn, tiếp tục làm chúng ta sơn đại vương đi. Về sau có cơ hội, tái xuất hắc sơn, càn quét bát phương. Nếu không, từ bỏ tiến đánh Thường Sơn quốc, chuyển công nghiệp thành. Chúng ta đánh không lại Từ Thiên, chẳng lẽ còn đánh không lại Viên Điệu? Còn lại hắc sơn quân cử xoáy nhóm lao nhau, hướng Trương Yến cung cấp đề nghị. Nhưng những này hắc sơn quân cử xoáy trung tâm tư tưởng chỉ có một cái, đó chính là không dám tiếp tục đánh Thường Sơn quốc. Trương Yến thở dài một hơi, liên tiếp hai lần chiến bại, hắn cũng mất đi cái gọi là ngạo khí. Đoán chừng tại Thường Sơn quốc Hán quân trong mắt, hắc sơn quân chỉ là kinh nghiệm bao mà thôi. trở về Hắc Sơn, cùng Viên Thiệu ước định, tạm thời coi như thôi. Trương Yến cùng Hắc Sơn quân cử xoáy toàn diện lui về Thái Hành Sơn bên trong. Khu khu cụ. Bị Cao Thuận đánh tới hôn mê vu độc tỉnh lại, phát hiện mình bị trói gô, toàn thân đau đớn. Từ Thiên thế lực mạnh đến quá đáng. Cao Thuận võ lực, tại Từ Thiên thế lực, chỉ có thể coi là nhị lưu, nhưng y nguyên nghiền ép vu độc, đánh cho trọng thương, mà hậu sinh cầm. Dẫn hắn đi gặp chủ công. Vu độc nghe được một cái thanh âm trầm thấp. Vu độc cố gắng mở to mắt, nhìn thấy một cái văn thần trang phục nữ sĩ. Cái mưu này si chỉ là quét Vu độc liếc mắt một cái, Vu độc phía sau mắt lạnh. Giả Hủ mang đến cho hắn một cảm giác, so Trương Yến, Cao Thuận còn nguy hiểm hơn. Tuyệt đối không thể trêu chọc người này. Đây là Giả Hủ cho Vu độc ấn tượng đầu tiên. Chủ công. Vu độc nghĩ đến bọn hắn trong miệng nói tới chủ công, tại Thường Sơn quốc xưng vương xưng bá, tội ác chồng chất từ Tử Vân. Chí ít tại Hắc Sơn quân trong mắt mọi người, Từ Thiên so Sơn tặc còn muốn hung ác. Chết tại Từ Thiên thế lực thủ hạ Hắc Sơn quân, chí ít trăm vạn, Từ Thiên từ Hắc Sơn quân nơi đó cướp đoạt nhân khẩu, tất có 200-300 vạn. Nếu như nói Thanh Châu quân hoàng cân cho Tào Tháo cung cấp thanh niên trai tráng, như vậy Hắc Sơn quân chính là Từ Thiên tài nguyên bao. Vu độc tại khó khăn suy nghĩ, nếu như nhìn thấy vị kia chèn ép Hắc Sơn quân ác bá, nên như thế nào thể diện đầu hàng. Viên Thiệu đại doanh, vô số ủng hộ bốn đời Tam công Viên Bản Sơ ký Châu thế gia, đem binh khí lương thảo vận đến Viên Thiệu trong quân. Chỉ cần Viên Thiệu đánh bại Từ Thiên, hùng cứ Hà Bắc, có thể tranh thiên hạ, như vậy ký Châu thế gia có thể từ Viên Thiệu nơi này thu hoạch được đối ứng hồi báo, đây là cổ đại chính trị đầu tư. Viên Thiệu mượn nhờ từ Đông đảo thế gia, ký Châu các quận huyện lấy được tài nguyên, thiên hồ bắt đầu. Cho dù là Từ Thiên, tại tài nguyên thượng cũng khó có thể cùng Viên Thiệu bằng được. Viên Thiệu liếc nhìn Đông đảo văn thần võ tướng, bản tướng quân có mũi tên hơn 100 triệu, tinh binh 100 vạn, lương tướng ngàn biên, thừa thế xông lên, công hãm Thường Sơn quân đại doanh, như thế nào? Từ Thiên từ đầu đến cuối thủ vững không ra, đang chờ đợi Trần Khánh Chi hoàn thành đột phá, mà Viên Thiệu nóng lòng tiến công, để Văn Sú tiến hành đột phá. Nói ngắn gọn, Từ Thiên đem thẻ đánh bạc ép đến Trần Khánh Chi trên thân, Viên Thiệu đem thẻ đánh bạc ép đến Văn Sú trên thân. Đương nhiên, Từ Thiên còn đang chờ đợi Ngân Dực Phi Mã Kỵ binh, quân phụ thiết kỵ 2 chi tinh nhuệ kỵ binh huấn luyện hoàn tất. Viên Thiệu đã không kịp chờ đợi tiến công Từ Thiên doanh trại. Nếu như thừa thế xông lên, đánh hạ Từ Thiên doanh địa, tự nhiên tốt nhất. Điền Phong ngăn cản, không thể. Thường Sơn quân nhiều hiểu duệ chi sĩ, thư thủ có thất tinh bắt đầu trận, ở vào thủ thế, khó mà công hãm. Không bằng chờ đợi Hắc Sơn quân lấy được tiến triển, làm Thường Sơn quốc chấn động, Thường Sơn quân quân tâm dao động, Viên công lại nổi chống tề công, có thể nhất cử đánh bại quân địch. Viên Thiệu đã mặc giáp bội kiếm, thấy Điền Phong khuyên can, mặc dù có lý, Viên Thiệu lại rầu rĩ không vui. Tử Viễn, ý của ngươi như nào? Hứa Du đáp, Nguyên Hạo lời ấy có lý. Cùng Hắc Sơn quân hai đường cùng tiến, Từ Tử Vân đầu đuôi không thể nhìn nhau, nhất định tan tác. Quách Độ rất muốn phản đối Điền Phong, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn vì phản đối mà phản đối. Điền Phong đề nghị, không thể nghi ngờ ổn thỏa nhất. Viên Thiệu, Trương Yến, phân biệt từ Thường Sơn quốc hai cái phương hướng phát động tiến công. Nếu như là bình thường chư hầu, chắc chắn đáp ứng không xuể. Viên Thiệu không thể không kềm chế tiến công ý niệm. Một cái lính liên lạc bước chân vội vàng vào doanh, chủ công, cấp báo. Cao Lãm, Chu Linh hai vị tướng quân vây quét Bạch Bảo quân thất bại, tuần tự có 16 tòa thành trì bị công phá, lớn nhỏ chiến đấu thất bại 21 lần. Cái gì? Viên Thiệu đứng dậy. Điền Phong, Hứa Du, Quách Đổ, Phùng Kỷ, Tuân Khang chờ mưu sĩ đều động dung. Viên Thiệu trong ngôn ngữ khó có thể tin, chi này cái gọi là Bạch Bảo quân, theo ta biết, bất quá mấy ngàn người. Cao Lãm, Chu Linh hai người điều động phía sau binh mã 100 vạn, chẳng lẽ liền mấy ngàn người cũng không cách nào giải quyết? Cho dù Cao Lãm, Chu Linh điều động chính là quận quốc binh, không thể so Bạch Bảo quân, nhưng lại chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, không có lý do thua với Trần Khánh Chi mấy ngàn kỵ binh. Quách Đổ chủ động xin lệnh, Cao Lãm, Chu Linh hai người hạng người bình thường mà thôi. Chủ công, mời để ta Quách Đổ tiến đến giáng quân, đốc Cao Lãm, Chu Linh nhị tướng lấy thập diện mai phục kế sách, kế trừ Trần Khánh Chi. Viên Thiệu sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, có Ngọa Long Quách công tác xuất mã, ta không phải lo rồi. Quách Đổ lòng tin tràn đầy, giấu trong lòng Viên Thiệu mật tín cùng tín vật, tiến đến đốc xúc Cao Lãm, Chu Linh nhị tướng. Điền Phong trầm mặc. Quách Đổ mặc dù có bản lĩnh, bất quá tự mình tiếp nhận Cao Lãm, Chu Linh 100 vạn đại quân vây quét Trần Khánh Chi, chưa hẳn là Quách Đổ sở trường. Trương Lương bày mưu nghĩ kế, mà Hàn Tín liền 100 vạn chi quân, chưa chắc là một chuyện. Bất quá Cao Lãm, Chu Linh xác thực cầm xuất ủy nhập thân Bạch Bảo quân không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở Ngọa Long Quách Đổ, có thể thuận lợi đốc xúc Cao Lãm, Chu Linh nhị tướng diệt hết Bạch Bảo quân. Quách Đổ rời đi, Viên Thiệu trong quân còn có Phượng Số Phùng Kỷ, Kỳ Lân Tài Tử Hứa Du, Dĩnh Xuyên Chi Long Tuấn Khang. Viên Thiệu nói, vừa vặn, chúng ta chia binh hai đường, ta cái này đường đánh bại Từ Tử Vân, Quách Đổ đường kia đánh bại Trần Khánh Chi. Lại có một cái lính liên lạc đội vàng vào doanh, cấp báo. Hắc Sơn quân Trương Yến, thống soái 300 vạn đại quân, tại Tán Hoàng Sơn dưới, bị Thường Sơn quốc chiến tướng Trương Liêu, Cao Thuận đánh bại, quân lính tăng dã, đã bại lui. Viên Thiệu lần nữa sửng sốt. Có lợi tin tức, không có một cái. Bất lợi tin tức, liên tiếp. Kỳ Lân Tài Tử Hứa Du một mặt khó có thể tin, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta tiến đến du thuyết Trương Yến thời điểm, thấy tận mắt Trương Yến. Trương Yến chi dũng, không tại Cao Lãm tướng quân phía dưới. Hắc Sơn quân đông đảo cử soái, cũng có Lữ Khoáng, Lữ Tưởng chờ tướng quân võ dũng. Hắc Sơn quân lấy Trương Yến cầm đầu, một đám Hắc Sơn quân cử soái vì nhanh bước, trong đó sĩ tốt có mấy 100 vạn, binh hùng tướng mạnh. Từ Tử Vân chủ lực ngay tại chúng ta đối diện, nếu là Trương Yến đem hết toàn lực xâm chiếm Thường Sơn quốc, lấy Thường Sơn quốc lưu thủ một chút binh lực, như thế nào ngăn cản? Tình báo có sai, có lẽ là Từ Tử Vân trong bóng tối giải lời đồn, làm ta quân quân tâm dao động, sau đó đột nhiên phát động tập kích, mời chủ công cùng chư vị tướng quân lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Hứa Du một trận phân tích, cuối cùng cho rằng Hắc Sơn quân Trương Yến chiến bại là từ Thiên lệnh người tản tin tức giả, ý đồ là dao động Viên Thiệu quân tâm, sau đó tập kích. Dù sao, ở trong mắt Hứa Du, lấy Hắc Sơn quân mạnh mẽ, thua với chỉ có 20-30 vạn người quân coi giữ, không thể tưởng tượng. Điền Phong lại tin tưởng lính liên lạc tin tức, Hắc Sơn quân mặc dù thế lực cường thịnh, nhưng mọi người hữu dung vô mưu, dễ bị tính kế, Thường Sơn quốc quân coi giữ lấy ít thắng nhiều, cũng không đủ bị kỳ. Phượng Sô Phùng Kỵ phản đối Điền Phong, Nguyên Hạo, lời ấy sai rồi. Binh giả, quỷ đạo cũng không bài trừ Tử Viễn phân tích loại khả năng này. Tại thu hoạch được Hắc Sơn quân tin tức chính xác trước đó, không thể vọng hạ khẳng định. Lính liên lạc còn nói thêm, việc này là tiểu nhân gặp mặt Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến đạt được tình báo, ngàn chắc chắn 100. Hứa Du, Phùng Kỵ sửng sốt, không khí có chút xấu hổ. Hứa Du kỹ càng phân tích, mới lạ náo động, vậy mà cùng sự thật một trời một vực. Trương Yến bại một lần, Viên Thiệu lâm vào bị động. Bay ở Viên Thiệu trước mặt, chỉ có ba cái lựa chọn, một là chủ động tiến công, hai là tiếp tục giằng co xuống dưới, ba là rút lui đến thành Cự Lộc thậm chí là Nghiệp Thành, lấy không gian đổi lấy cơ hội. Viên Thiệu mặt trầm như nước, Trương Yến tiếp xuống, lựa chọn ra sao? Lính liên lạc đáp, Trương Yến không muốn tiếp tục tiến đánh Thường Sơn quốc, mời tiểu nhân chuyển cáo chủ công. Mà thôi, ta Viên bản sơ, không cần minh hữu. Bất lợi tin tức càng nhiều, Viên Thiệu ngược lại vỏ đã mẹ không sợ rơi. Triệu tập chúng tướng. Chấn nộ Viên Thiệu triệu tập trong doanh tất cả võ tướng, binh mã, chuẩn bị cùng Từ Thiên quyết nhất tử chiến. Điền Phong tiếp tục đứng ra khuyên can Viên Thiệu, Viên công, tuyệt đối không thể mất lý trí, nếu không, quyết sách đem lỗ hổng chống chết, quân địch đem có thể thừa dịp. Viên Thiệu sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn. Phùng Kỵ ở một bên trầm trọng, Nguyên Hạo, ngươi từ Thường Sơn quốc đến đây đầu nhập chủ công, lại không muốn hiệu trùng, vẻn vẹn xung làm một khách, trong ngôn ngữ lại khuyết đại từ Tử Vân, nhiều lần ngăn cản chủ công tiến công, hẳn là ngươi là từ Tử Vân phái tới mật thám. Điền Phong nghe xong giận dữ, ta Điền Phong là người chính trực, há có thể xung làm mật thám? Phùng Kỵ cười lạnh, lòng người khó dò, ra vẻ đạo mạo phía sau, ai biết phải chăng lòng lang dạ thú. Ngươi, Điền Phong muốn chọc giận nổ. Tại Từ Tiên thế lực, Điền Phong mặc dù thường xuyên cùng giả hủ cãi nhau, nhưng giả hủ chí ít sẽ không tiến hành nhân thân công kích. Từ phương diện này đến xem, giả hủ vẫn là rất biết làm người. Đủ. Viên Thiệu ngăn lại hai người, ý ta đã quyết, tập kết trong doanh binh khí lương thảo. Viên Thiệu ra lệnh một tiếng, trăm vạn viên quân tập kết, tất cả binh khí lấy ra, mấy trăm viên võ tướng, tại trước trướng nghe theo Viên Thiệu hiệu lệnh. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, mũi tên sung túc, cứ việc lấy dùng. Viên Thiệu thấy trong doanh mũi tên chồng chất như núi, lòng tin mười phần, vung tay lên, lệnh từng cái võ tướng theo như nhu cầu. Danh môn quý tộc chính là như thế hào sảng. Những này võ tướng nhận lấy mũi tên về sau, dùng cho tiến đánh Thường Sơn quân doanh trại. Chất lượng không đủ, số lượng đến gót. Chương 238, quét đồ thập diện mai phục, bộ canh 16, chương 238, quét đồ thập diện mai phục, bộ canh 16, lại để cho Trần Khánh Chi chạy. Cao Lãm, Chu Linh xuất lĩnh trăm vạn đại quân vây quét Bạch Bảo Quân, lại bị Trần Khánh Chi Bạch Bảo Quân nhanh chóng xen kẽ, xông ra vòng đây. Trần Khánh Chi lợi dụng kỵ binh lực cơ động, tại 10 đường biên quân bên trong, thành thạo điêu luyện, cho dù có Cao Lãm, Chu Linh nhị tướng chặn đường, Trần Khánh Chi lại giống như là như cá gặp nước, bảy vào bảy ra. Hai vị tướng quân lại có một tòa thành trì bị Bạch Bảo quân công phá. Tức chết ta vậy. Hà Bác Tứ đỉnh trụ một trong Cao Lãm, tính khí nóng nảy. Hắn cùng Chu Linh bị Trần Khánh Chi chơi bừa, thẹn quá hóa giận. Nếu như đơn đấu, Cao Lãm tin tưởng 100 cái Trần Khánh Chi cũng không phải là đối thủ của mình. Nhưng Trần Khánh Chi nhưng xưa nay không cho Cao Lãm, Chu Linh đơn đấu cơ hội, mà là tại Cự Lộc quận, Ngụy quận, Triệu Quốc ở giữa du tẩu, buôn tập các tòa thành trì. Đương nhiên, lấy Trần Khánh Chi mấy ngàn người binh lực, dù cho công hãm các tòa thành trì, cũng không cách nào chú đóng ở Trần Khánh Chi hành vi, tựa như là tại soát chiến tích. Đúng, soát chiến tích. Chu Linh bắt đầu suy nghĩ Trần Khánh Chi như thế hành động nguyên nhân, vì sao Bạch Bảo quân bốn phía công thành đoạt đất? Chẳng lẽ chỉ là vì kiềm chế chúng ta? Cao Lãm hai mắt đỏ bừng, vì truy sát Trần Khánh Chi, Cao Lãm đã liên tục mấy ngày không có hảo hảo chỉnh đốn, mặc kệ Bạch Bảo quân mục đích vì sao, chỉ cần bọn hắn toàn quân bị diệt, bọn họ liền không thể đạt tới mục đích. Lời tuy như thế, Chu Linh thừa nhận Cao Lãm đơn giản thô bạo logic, không có vấn đề. Hai vị tướng quân, Quách Đồ đại nhân phụ mệnh đến đây, đảm nhiệm giáng quân. Tại Cao Lãm, Chu Linh cầm Trần Khánh Chi thúc thủ vô sách thời khắc, đưa ra thập diện mai phục kế sách Quách Đồ, tự mình đến đây chỉ huy, vây khốn Bạch Bảo quân. Cao Lãm, Chu Linh hai người đối mắt nhìn nhau. Tính khí nóng nảy Cao Lãm, hơi khôi phục tỉnh táo. Viên Thiệu phái tới Quách Đồ, đảm nhiệm giáng quân, ý đồ hết sức rõ ràng. Chu Linh ngữ khí phức tạp, chủ công lệnh Quách Đồ đến đây giáng quân, xem ra là đối với chúng ta năng lực không tín nhiệm. Chúng ta biểu hiện cũng xác thực không đủ để chủ công tín nhiệm chúng ta. Chu Linh trong lòng khổ a, theo lý mà nói, hắn Chu Linh cũng coi là một viên lương tướng, đối phó giống nhau tạp binh, võ tướng, dư xài, nhưng lần này hắn đối phó là tới lui như gió Bạch Bảo quân. Cao Lãm tiếng hít thở thô trọng, chỉ cần Quách Đồ có bản lĩnh đánh bại Bạch Bảo quân, ta y phục hàng ngày khí, nếu không, chúng ta đối nó cũng không cần khách khí. Một đội kỵ binh đi vào Cao Lãm, Chu Linh trong quân, Quách Đồ hai tay chắp sau lưng, nhìn thấy Cao Lãm, Chu Linh hai người. Cao Lãm, Chu Linh, các ngươi lấy trăm vạn đại quân, vây công Trần Khánh Chi mấy ngàn người, lại không có chút nào tiến triển, ngược lại không ngừng chiến bại. Chủ công tức giận. Quách Đồ vừa đến, lập tức chỉ trích Cao Lãm, Chu Linh. Tính khí nóng nảy Cao Lãm bất mãn, có bản lĩnh, ngươi bại Trần Khánh Chi cho ta xem một chút. Chu Linh vội vàng giải thích, Trần Khánh Chi thuần một sắc khinh kỵ binh, tới lui như gió, chúng ta dù có trăm vạn đại quân, lại hành động chậm chạp, khó mà vòng vây Trần Khánh Chi. Không cần giải thích. Các ngươi nghe ta hiệu lệnh, ta lấy thập diện mai phục kế sách, đối Bạch Bảo quân bao vây chặn đánh, nhìn ta như thế nào đánh bại Trần Khánh Chi. Quách Độ tự thân tới chiến trận, bày mưu nghị kế, trong lòng đã có dự tính, chọn khinh kỵ binh 20 vạn, các ngươi hai người, các lính 10 vạn kỵ binh, một người tại trước chặn đường, một người ở phía sau truy kích. Còn lại các lộ binh mã, các thủ cửa ải hiểm yếu, bày ra thiên la địa võng, Trần Khánh Chi nhất định không chỗ có thể trốn. Người tới, trải rộng ra bản đồ địa hình.
Vâng.
Quách Độ bên người hai cái thân vệ thuộc cấp, trải rộng ra bản đồ địa hình, Quách Độ múa bút trên mặt đất hình đồ thượng vòng ra 10 đường biên quân bố trí, bày ra thập diện mai phục. Quách Độ có thể làm Viên Thiệu trọng yếu mưu sĩ một trong, chí lực tuyệt đối không thấp. Hắn đã nhìn ra Trần Khánh Chi bộ phận hành động vi luật. Bạch Bảo quân, một là công thành, hai là giã chiến. Bạch Bảo quân tiến đánh thành trì, tuyệt không lặp lại, bởi vậy, tòa này, còn có tòa thành trì này, sẽ không trở thành Bạch Bảo quân kế tiếp mục tiêu công kích. Mà lại, Bạch Bảo quân vẹn vẹn tiến đánh cỡ nhỏ thành trì, nói rõ tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, Bạch Bảo quân sẽ không cân nhắc tiến đánh cỡ trung thành trì, cỡ lớn thành trì, tự thành. Nguyên nhân rất đơn giản, cỡ nhỏ thành trì binh lực trống rỗng, tường thành không cao, Bạch Bảo quân có thể dùng cái giá thấp nhất công hãm thành trì, nhanh chóng thu hoạch được binh khí lương thảo thiết tế. Như vậy, căn cứ cái quy luật này, có thể bài trừ cỡ trung thành trì, cỡ lớn thành trì, cự thành, bọn nó cũng sẽ không trở thành Bạch Bảo quân mục tiêu công kích. Như thế bài trừ xuống tới, chỉ còn lại những này thành trì có khả năng bị Bạch Bảo quân tiến đánh. Căn cứ Bạch Bảo quân tuyến đường hành quân, lấy lân cận cỡ nhỏ thành trì làm mồi nhử, thiết hạ thập diện mai phục, có thể dễ như trở bàn tay toàn diện Bạch Bảo quân. Hai vị tướng quân, như kế của ta như thế nào? Quách Độ đi qua nghiêm cẩn suy luận, một mạch mà thành. T. Cao Lãm, Chu Linh nghe Quách Độ như kế, cũng không nhịn được ghé mắt. Quách Độ bị Viên Thiệu xưng là Viên Thiệu trong quân ngoại lòng, không phải là không có đạo lý. Tại Cao Lãm, Chu Linh hai cái võ tướng bị Trần Khánh Chi đuổi nghịch xoay quanh lúc, Quách Độ nhất chuyển thế công, đại khái đánh giá ra Bạch Bảo quân tiến công quy luật, đồng thời căn cứ Trần Khánh Chi tiến công quy luật, đặt bẫy, lấy thập diện mai phục kế sách, đối phó Trần Khánh Chi chiến thuật du kích. Chu Linh mặc dù đối Quách Độ có bất mãn, nhưng cũng không ảnh hưởng Chu Linh phán đoán, có lẽ có thể thành công. Cao Lãm kêu lên một tiếng đau đớn, ngầm thừa nhận Quách Độ mưu kế. Quách Độ thấy hai viên trí lực bình thường võ tướng tán thành mưu kế của mình, càng thêm khinh thị hai người, Bạch Bảo quân mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là kiểm chế các quận đến tiếp sau binh lực, cho nên mới sẽ vừa đi vừa về chạy nhanh. Nhìn ta như thế nào diệt đi chi kỵ binh này, dương ta quân uy. Chúng tướng nghe lệnh. Quách Độ khó được có cơ hội thống lĩnh trăm vạn đại quân, trong lòng đã có dự tính, ý chí vũ trụ, lấy thiên la địa võng vây công Trần Khánh Chi. Cao Lãm, Chu Linh, các lính 10 vạn khinh kỵ binh truy kích Bạch Bảo quân, còn lại các lộ viên quân chiếm cứ hiểm yếu địa phương, từng bước thắt chặt vòng đây. 10 đường biên quân bao vây chặn đánh. Quách Độ tự mình đảm nhiệm chủ tướng, điều khiển 10 đường biên quân. Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân tại Ký Châu nội địa liên chiến, tại Quách Độ đến về sau, Trần Khánh Chi rõ ràng cảm nhận được áp lực đống nhiên biến lại. Cao Lãm, Chu Linh chẳng có mục đích truy kích Bạch Bảo quân, mà Quách Độ đã có ý thức áp xúc Trần Khánh Chi hoạt động không gian, cực lực đem Trần Khánh Chi đẩy vào tuyệt cảnh. Quân địch dường như thay thế chủ tướng. Trần Khánh Chi ẩn ẩn ý thức đến, viên quân thay thế chủ tướng. Tướng quân, phía đông nam xuất hiện một chi quân địch, binh mã 10 vạn. Phía tây nam thành chỉ có 10 vạn quân coi giữ. Phía sau xuất hiện một chi truy binh, đều là kỵ binh, số lượng 10 vạn. Trần Khánh Chi phái ra dò xét các con đường Bạch Bảo quân trinh sát, gần như đồng thời trở về bẩm báo. Trần Khánh Chi trí lực không thấp, tại thu được từng cái trinh sát bẩm báo về sau, lập tức hiểu được, xem ra đối phương là muốn thiết hạ thập diện mai phục kế sách, làm ta toàn quân bị diệt. Trần Khánh Chi y nguyên giữ vững bình tĩnh, trong lòng bàn tay lại chảy ra mồ hôi. Vì hoàn thành phá giới nhiệm vụ, Trần Khánh Chi một mình xâm nhập, không có viện quân. Lúc này, Trần Khánh Chi dù cho muốn từ bỏ phá giới nhiệm vụ cũng không có khả năng, bởi vì Từ Thiên Vô Pháp ngay lập tức hiểu rõ Trần Khánh Chi tình cảnh, xuất binh cứu viện. Võ tướng đối mặt mưu sĩ thiết kế, không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt. Nơi đây đã trở thành tuyệt địa, liên chiến cái khác quận huyện. Trần Khánh Chi ý thức đến thân hãm tuyệt cảnh, thế là màu cam quân đoàn đặc tính chạy xiết phát huy hiệu quả, kỵ binh hành quân gấp tốc độ 30. Bạch Bảo quân tại chạy xiết hiệu quả tác dụng dưới, lại thêm Bạch Bảo quân binh chủng đặc tính Bạch Bảo tiến nhanh tăng lên tốc độ, Bạch Bảo quân tiến nhanh bay nhanh, như là chạy xiết dòng sông, tại chiến trường nhanh chóng lưu động. Quách Độ tự mình thống soái một đường bộ tốt, chỉ huy 10 đường biên quân, hình thành vây kín chi thế. Ta quét công tác, bày ra thập diện mai phục, thiên la địa võng, Bạch Bảo quân vô luận như thế nào cũng chạy không ra được. Trung quanh đây tất cả hiểm yếu chi địa đã bị ta lấy trọng binh khống chế, Bạch Bảo quân như thế nào đảo vòng? Quách Độ cưỡi một thất chiến mã, hăng hái. Một cái kỵ binh nhanh chóng trở về hướng Quách Độ bẩm báo. Bạch Bảo quân hướng đông tiến quân. Lệnh Chu Linh chặn đường, Cao Lãm tiến lên truy kích, còn lại các bộ binh mã hợp kích chi. Quách Độ lập tức điều động các lộ binh mã, 10 đường biên quân lẫn nhau hiểm hộ tiến công, mà Chu Linh 10 vạn kỵ binh sớm tại đông bộ chặn đường Trần Khánh Chi. Bạch Bảo quân một mực vòng qua ta cùng Cao Lãm truy kích, mà lần này Bạch Bảo quân tránh cũng không thể tránh. Chu Linh cầm thương, đứng sừng sững ở 10 vạn biên quân khinh kỵ binh phía trước, đối mặt chạy xiết giống nhau Bạch Bảo quân trước mặt, chiến ý dâng cao. Bạch Bảo quân như là chạy xiết, hành tung gấp rút. Tại Quách Độ thập diện mai phục kế sách tác dụng dưới, Chu Linh rốt cuộc có cơ hội đánh với Bạch Bảo quân một trận. Chúng ta kỵ binh 10 vạn, đối phương bất quá mấy ngàn người mà thôi, có không phải thắng không thể lý lẽ tử. Chu Linh nhìn chằm chằm xuất hiện ở cuối chân trời thượng Bạch Bảo quân. Bạch Bảo quân ngân giáp Bạch Bảo, tay cầm trường thương, Bạch Bảo dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt, cực kỳ chói mắt. Thế, thực lực quân đội. Chu Linh nhìn thấy Bạch Bảo quân thực lực quân đội. Bạch Bảo quân tạo thành quân trận, tốc độ còn tại tăng lên. Võ lực nhỏ yếu Trần Khánh Chi tại Bạch Bảo quân quân trận trung gian, trở thành Bạch Bảo quân linh hồn, quân đoàn đặc tính Bạch Bảo quân thần liên chiến đều nhanh chạy xiết trị quân đảm lượng tại đối mặt Chu Linh 10 vạn kỵ binh lúc, toàn bộ phát động. Bạch Bảo quân trận, Bạch Bảo quân toàn thuộc tính 50 Bạch Bảo quân đối thành phòng phá hư 50, liên chiến đều nhanh, đã đánh bại 4 chi quân địch, đã điệt ra 4 lần, lực công kích 45, chạy xiết, chiến trường buộc phát tốc độ 40, kỵ binh thể lực tiêu hao tăng tốc, trị quân, tại bất lợi tình hình dưới, sĩ khí không dễ hạ xuống, binh sĩ không dễ hỗn loạn, không dễ chạy tán loạn, đảm lượng, quân đoàn binh lực càng ít, lực công kích càng cao, trước mắt công kích biên độ tăng lên 20. Năm cái quân đoàn đặc tính được ra, đủ để cho Bạch Bảo quân chiến lực tăng gấp đôi. Làm Bạch Bảo quân thần, Trần Khánh Chi đối Bạch Bảo quân tăng thêm, cực kỳ khủng bố. Lại thêm chú trọng tốc độ chiến trận Bạch Mã quá khích Bạch Bảo quân tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế cũng càng ngày càng đáng sợ. Khoảng cách song phương khá xa lúc, Chu Linh còn không có gì cảm thụ, nhưng mà, làm Bạch Bảo quân khoảng cách càng ngày càng gần, Chu Linh lại cảm nhận được linh hồn đang run sợ. Kinh khủng kỵ binh. Còn chưa giao thủ, Chu Linh đã có thể rõ ràng cảm nhận được Bạch Bảo quân cùng bình thường khinh kỵ binh ở giữa chênh lệch thật lớn. Gió táp liên sạn, mấy ngàn Bạch Bảo quân đồng thời kỵ sạn. Chương 239, huyết sắc Bạch Bảo, bộ canh 26, chương 239, huyết sắc Bạch Bảo, bộ canh 26, mấy ngàn chi màu trắng lưu quang rơi vào Chu Linh 10 vạn kỵ binh bên trong, chí ít có hơn ngàn viên quân khinh kỵ binh bị Bạch Bảo quân bắn ra lưu quang xuyên qua, từng cái viên quân kỵ binh rơi. Bạch Bảo quân tại hai quân giao chiến trước, bắn không nửa cái túi đựng tên, mỗi một vòng mưa tên, thu hoạch hơn ngàn viên quân khinh kỵ binh. Hai quân giao chiến trước đó, đã có mấy ngàn biên quân khinh kỵ binh bị bắn giết. Danh sư đại tướng chớ tự lao, thiên quân vạn mã tránh Bạch Bảo. Huyết sát xuyên qua. Bạch Bảo quân đâm ra cao vài trượng huyết sát thương mang, xuyên qua phía trước nhất hai hàng biên quân kỵ binh, một đường tiến mạnh. Vô pháp ngăn cản. Chu Linh lúc đầu muốn chính diện nên kích Bạch Bảo quân, nhưng Bạch Bảo quân khí thế một đi không trở lại, để Chu Linh bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như chính diện bị Bạch Bảo quân cầm thương đột kích, mấy ngàn Bạch Bảo quân đâm tới thương mang, cũng đủ để đánh giết Chu Linh. Bạch Bảo quân thẳng tiến không lùi, không được ham chiến. Trần Khánh Chi làm Bạch Bảo quân linh hồn, chỉ huy Bạch Bảo quân một đường nội tiến. Đối với Trần Khánh Chi mà nói, đây không phải trận tiêu diệt, cũng không phải đánh tan chiến, mà là phá vây chiến, chỉ cần đột phá Quách Đồ thập diện mai phục kế sách, để Quách Đồ kế sách thất bại, tương đương với thủ thắng. Ngư Lân trận. Chu Linh bày ra Ngư Lân trận, thống lĩnh kỵ binh, ý đồ ngăn cản Bạch Bảo quân hất vang tiến mạnh. Nhưng mà từng cái quân đoàn đặc tính tăng thêm Bạch Bảo quân, đâm ra huyết sắc thương mang, đủ để đồng thời xuyên qua 3-4 cái khinh kỵ binh, chạm mặt tới viên quân khinh kỵ binh bị thương mang xuyên qua, máu me đồng địa. Viên quân khinh kỵ binh bắn tên, vung đẩy đao thương, lấy số lượng ưu thế, từng bước xâm chiếm Bạch Bảo quân. Một cái ngoại vi Bạch Bảo quân vung vẩy trường thương, đánh bay mấy chục mũi tên, nhưng vẫn là có mười mấy mũi tên bắn trúng Bạch Bảo quân, đem này bắn giết. Như là con nhím giống nhau Bạch Bảo quân binh sĩ ngã xuống đất. Đũa dài, lại đao, cung tiễn đánh tới, Bạch Bảo quân cùng nhân số vượt qua 10 lần quân địch chém giết, Bạch Bảo hoặc là bị máu tươi nhuộm đỏ, hoặc là bị đao kiếm vạch phá. Đây là Trần Khánh Chi tại một mình xâm nhập đến nay, lần thứ nhất gặp khá lớn tổn thất. Một mình xâm nhập, liền muốn làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Bạch Bảo quân phá hủy từng dãy viên quân kỵ binh, cuối cùng vẫn là đột phá Chu Linh kỵ binh phương trận, giết ra khỏi chủng đây. Tiếp tục hướng đông, Trần Khánh Chi chạy xiết đặc tính bao trùm Bạch Bảo quân, Bạch Bảo quân tốc độ không giảm, xông ra Chu Linh 10 vạn kỵ binh trùng vây về sau, lại hướng đông bay nhanh. Lại có một đường viên quân, sớm chiếm trước một chỗ hiểm địa, vòng vây Trần Khánh Chi. Trần Khánh Chi Bạch Bảo bên trên, dính đầy máu tươi. Hắn phá giới nhiệm vụ, độ khó vì rất khó, biểu tử nhất sinh. Muốn đột phá tự thân cực hạn, liền muốn mạo hiểm một trận chiến. Quách Đồ phối hợp Cao Lãm, Chu Linh, cùng gấp trăm lần binh lực bao vây chặn đánh, để Trần Khánh Chi tình cảnh nguy hiểm mấy lần. Quách Đồ tự mình thống soái bộ tốt, nọ binh tại phía trước bảy trận tiến hành chặn đường. Phía sau, Cao Lãm, Chu Linh kỵ binh theo đuổi không bỏ. Cao Lãm võ lực vượt qua 90, Trần Khánh Chi không thế nào nguyện ý bỏ qua lực cơ động ưu thế, chính diện cùng Cao Lãm giao chiến. Càng trọng yếu hơn chính là, Cao Lãm, Chu Linh kỵ binh cũng có không kém lực cơ động, mà lại số lượng quá khổng lồ. Một khi để Cao Lãm, Chu Linh dây dưa, như vậy Bạch Bảo quân liền sẽ mất đi linh hoạt. Trần Khánh Chi cùng Bạch Bảo quân tại ta Quách Đồ trước mặt, như bay ngà dập lửa. Bạch Bảo quân vừa mới đột phá Chu Linh trùng đây, đã là nỏ mạnh hết đà. Người bắn nỏ chuẩn bị. Quách Đồ tự mình thống soái 10 vạn bộ tốt, nỏ binh, làm tốt chặn đánh Bạch Bảo quân chuẩn bị. Từng dãy ký châu cường nỏ binh giơ đơn binh nỏ, mà trường cung binh dương cung cải tên, nhắm ngay Bạch Bảo quân. Phá trận. Bạch Bảo quân phóng ngựa bay nhanh, xung kích chặn đường tại giữa hai ngọn núi Quách Đồ quân đoàn. Vạn mã buông đằng, Bạch Bảo quân lui không thể lui, lợi dụng đáng sợ tốc độ, xung kích Quách Đồ quân đoàn. Trường thương phương trận. Hơn bạn trường thương binh giơ sắc bén trường thương, vận dụng tất cả mũi tên, mở ra sinh lộ. Trần Khánh Chi truyền âm toàn quân. Gió táp liên sạc. Bạch Bảo quân hao hết trong túi đựng tên còn lại tất cả mũi tên, hướng về phía trước liên sạc, bán giết ký châu trường thương binh, cường nọ binh, tuôn ra từng đợt huyết vụ. Bạch Bảo quân làm cao giai kỵ binh, kỵ xạ tầm bắn kinh người, như thường có thể bắn lật khắc chế kỵ binh trường thương binh cùng cường nọ binh. Bạch Bảo quân tốc độ cực nhanh, rất nhanh giết tới Quách Đồ quân trước, huyết sát thương mang xuyên qua phía trước mấy hàng trường thương binh. Quách Đồ tại cùng Bạch Bảo quân giao chiến trong chốc lát, đột nhiên sinh ra một tia cảm giác không ổn. Hắn thập diện mai phục kế sách, sát thực tương đương hung hiểm, để Trần Khánh Chi cũng không thể không liều mạng. Chỉ là Quách Đồ dường như đánh giá thấp Bạch Bảo quân cái này một chi khinh kỵ binh cường độ. Theo lý mà nói, mấy ngàn Bạch Bảo quân tại cùng 10 vạn biên quân kỵ binh giao chiến qua đi, vô luận sĩ khí vẫn là thể lực đều sẽ hạ xuống đến đáy cốc. Lại đem Bạch Bảo quân bước đến có được trường thương binh, cường nọ binh, trường cung binh Quách Đồ quân đoàn trước trận, để Quách Đồ quân đoàn thu hoạch Bạch Bảo quân. Nhưng mà Trần Khánh Chi kim sắc đặc tính liên chiến đều nhanh tại đột phá Chu Linh 10 vạn kỵ binh về sau, khôi phục Bạch Bảo quân sĩ khí, Bạch Bảo quân y nguyên có thể bảo trì ngẩng cao sĩ khí, xung kích quách độ trận pháp. Bạch Bảo quân thế như trẻ tre, gió táp liên xạ, mưa rào đao thế, huyết sát xuyên qua. Bạch Bảo quân sử dụng các loại binh khí cùng kỹ năng, ra sức tiến công, ven đường chỗ đến, chém giết mấy ngàn. Quách Độ quân đoàn khuấy động cường nỏ mưa tên, bắn giết không ít Bạch Bảo quân. Huyết sát thương mang xuyên qua Quách Độ một cái thân vệ thuộc cấp lồng ngực, một cái võ tướng, lại bị Bạch Bảo quân binh sĩ thương mang đánh giết. Cao giai binh chủng đã có được uy hiếp võ tướng năng lực. Bạch Bảo quân cưỡng ép tại Quách Độ quân đoàn xé mở lỗ hổng, móng ngựa trà đạp Quách Độ quân đoàn bộ binh, nên ngang rời đi. Quách Độ sắc mặt tái nhợt, liên tục hai đạo phòng tuyến, lại bị Bạch Bảo quân cưỡng ép xé mở. Quách Độ thập diện mai phục kế sách, bị kịp thời kịp phản ứng Trần Khánh Chi, lấy Bạch Bảo quân thực lực tuyệt đối phá giải. Cứ việc Bạch Bảo quân tổn thất không nhỏ, nhưng biên quân tổn thất càng lớn, mà lại Quách Độ hao phí binh lực, tinh lực vượt xa Trần Khánh Chi. Xem ra không phải là Cao Lãm, Chu Linh vô năng, mà là Bạch Bảo quân quá dũng mãnh, mà lại bọn họ chủ tướng đối nguy hiểm có trực giác bén nhạy, tại 10 mặt chôn phục hoàn toàn bộ tự trước đó đã phát hiện, nếu không cũng không phải là 2 lần chặn đường, mà là 3 lần, thậm chí là 4 lần. Quách Độ thấy Bạch Bảo quân nên ngang rời đi, sắc mặt tái xanh. Hắn cần tiến hành lần thứ 2 thập diện mai phục kế sách, mà có đề phòng Trần Khánh Chi, muốn thuận lợi mai phục, độ khó lớn hơn. Quách Độ xem ra cũng không có cái gì cùng lắm thì, như kế ngược lại là dùng không tệ, chỉ là thực tế tác chiến, rối tinh rối mù. Nếu như là ta tại phía trước chặn đường Bạch Bảo quân, Bạch Bảo quân làm sao có thể đào thoát được? Cao Lãm tay cầm trường thương, truy kích Bạch Bảo quân, lúc đầu trông cậy vào Quách Độ có thể thuận lợi ngăn lại Bạch Bảo quân, sau đó cùng Chu Linh cùng nhau bắt sống Trần Khánh Chi. Bất quá, Quách Độ có năng lực bày trận, hắn thống soái quân đoàn năng lực, nhưng lại xa xa không kịp Trần Khánh Chi, bị Bạch Bảo quân tùy tiện xé rách. Cao Lãm, đừng quên ta là giám quân, ngươi lời nói, ta cũng nghe được. Quách Độ thấy Cao Lãm khinh thị chính mình, ánh mắt bên trong hiện lên một tia căm hận, nhưng vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Hừ, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút, tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Tiếp tục vây quét Bạch Bảo quân, sự thật chứng minh, ta tưởng tượng hoàn toàn chính xác. Chỉ cần dựa theo cách làm của ta, một lần nữa là đủ. Quách Độ y nguyên đối với mình thập diện mai phục kế sách, trong lòng đã có dự tính. Quách Độ lần nữa điều động 10 đường biên quân, đối Trần Khánh Chi tiến hành vây quét. 2-3 ngày thời gian, lại có một tòa cỡ nhỏ thành trì bị Bạch Bảo quân công hãm, Bạch Bảo quân tiếp tế binh khí cùng lương thảo, tiếp tục cùng Quách Độ chu toàn. Trần Khánh Chi ý thức đến biên quân đổi tướng về sau, càng thêm cẩn thận, Quách Độ đối Trần Khánh Chi vây quét cũng lộ ra tương đương vô lực. Cao Lãm, ngươi cho rằng biên công chính là minh chủ? Chu Linh đã có chút chán ngán thất vọng, dứt khoát cùng Cao Lãm chuyện phiếm. Thế nào, ngươi nghĩ phản bội biên công? Biên công cho chúng ta sắp phong chức quan, cung cấp độc lộc, chúng ta ha có thể lâm trận phản chiến? Cao Lãm đối Chu Linh hơi có phòng bị. Tại Chu Linh bắt đầu hoài nghi Viên Thiệu phải trang minh chủ trong nấy mắt, Cao Lãm cảm giác Chu Linh có phản chiến khuynh hướng. Chu Linh lắc đầu, ta cũng vô ý này, chỉ là Thường Sơn tướng từ Tử Vân vẹn vẹn điều động mấy ngàn binh mã, liền đem chúng ta phía sau 100 vạn đại quân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ sợ viên công không phải là địch thủ của hắn. Cao Lãm nhìn hướng phương bắc, chủ công cùng Thường Sơn tướng, nói không chừng đã bắt đầu quyết nhất tử chiến. Thường Sơn quân doanh địa, từ thiên từ đầu đến cuối thủ vững chờ đợi Trần Khánh Chi thuận lợi hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Hắn tại thời khắc chú ý Bạch Bảo quân tiến triển. Căn cứ một chút người chơi cung cấp tình báo, Bạch Bảo quân một mực tại công thành bắt đất, đánh bại tiếp viện biên quân. Trần Khánh Chi cần kinh nghiệm chí ít 47 chiến mới có thể đột phá tự thân giới hạn. Đây là một cái con số không nhỏ. Quách Độ thập diện mai phục kế sách, ngược lại tăng tốc Trần Khánh Chi hoàn thành nhiệm vụ, để Trần Khánh Chi có thể mau chóng đánh bại càng nhiều quân địch. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cùng Từ Thiên rằng co Viên Thiệu đã cấp cho đại lượng binh khí, chuẩn bị cùng Từ Thiên quyết nhất tử chiến. Viên Thiệu bốn đời tăng công, có chính hắn kiêu ngạo. Nhạc Nghị thủ trung doanh, Thư Thụ thủ tả doanh, Trương Hợp thủ phải doanh. Từ Thiên đơn giản phân chia chư tướng riêng phần mình phòng thủ doanh địa. Mãnh tướng Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Y Sạ Bợ Lạ, Từ Hoàng, Phan Phượng, Chu Thường bị Từ Thiên tụ hợp lại, chuyên môn dùng cho đối phó Nha Lương, Văn Sú hai người. Thực tế không được, Từ Thiên còn có thể tự thân lên trận. Đây chính là cường giả thế giới sao? Từ Hoàng công khai sơn đại phủ, đứng ở một tòa tiễn tháp bên trên, nhìn ra xa đối diện biên quân doanh địa. 100 vạn biên quân sắp dốc toàn bộ lực lượng, đằng đằng sát khí. Cường liệt nhất hai cố khí tức, không ai qua được Nha Lương, Văn Sú hai người. Trong đó, Văn Sú sắp đột phá cực hạn, trở thành biên tiệu trong quân, đối Thường Sơn quân uy hiếp lớn nhất võ tướng. Từ Hoàng từ Hà Đông quận đi ra, nhìn thấy rất nhiều mạnh mẽ đối thủ. Từ Hoàng tại Bạch Ba quân bên trong, gió thổi cỏ dạng, Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Trương Hợp, Nha Lương, Văn Sú chờ manh tướng xuất hiện, để Từ Hoàng biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trước kia ta, chính là hết ngồi đáy giếng a, ta từ công mình, có lẽ có một ngày cũng có thể đánh bại tuyệt thế danh tướng, trở thành một thành viên của bọn họ đi. Từ Hoàng hai tay khoanh để ở trước ngực, đấu trí không có bởi vì Nha Lương, Văn Sú, Triệu Vân chờ manh tướng xuất hiện mà tinh thần sa sút. Ta Triệu Vân, cuối cùng cũng có một ngày, đánh bại Nha Lương, Văn Sú, thậm chí Lữ Bố. Triệu Vân đứng ở mặt khác một tòa tiễn tháp bên trên, đồng dạng tại quan sát viên quân khí thế. Chương 240, Viên Thiệu đến công, bổ canh 36, chương 240, Viên Thiệu đến công, bổ canh 36, Viên Thiệu cái kia gian ô, tại cùng Thường Sơn từ Tử Vân rằng co, tốt nhất bọn hắn lưỡng bại câu thương. Như Nam Viên Thị, cũng không chỉ có Viên Bản Sơ, còn có ta Viên Công Lộ. Ta Viên Công Lộ, mới là Viên Thị con trai trưởng. Viên Thuật xuất lĩnh đại quân đi vào Hoài Nam, cùng Dương Châu Thứ Sử Trần Ôn giao chiến. Kỷ Linh một đao chặt Trần Ôn, đem Viên Thuật phạm vi thế lực từ Nam Dương quận khuyết trương đến Dự Châu, Hoài Nam. Viên thuật phạm vi thế lực chưa từng có, cơ hội trở thành lãnh địa lớn nhất chư hầu. Bất quá, lệnh viên thuật buồn bực là, vẫn là không có nhất lưu văn thần võ tướng đầu nhập hắn. Trái lại, đại lượng sơ tặc thích khách đến đây đầu nhập viên thuật. Nhất là Hoài Nam sơ tặc, nhao nhao phụ thuộc viên thuật, để viên thuật hoài nghi mình có làm sơn tặc vương tiềm lực. Viên thuật nghe nói hai đại kẻ thù, Từ Thiên cùng Viên Thiệu, sắp tại Ký Châu ra tay đánh nhau, mừng rỡ như điên. Đối với viên thuật mà nói, tốt nhất Từ Thiên, Viên Thiệu hai người, cắt chết một nhóm nhất lưu văn thần võ tướng. Địch nhân thực lực suy yếu, đây chẳng phải là tương đương với hắn viên thuật mạnh lên sao? Ta viên công lộ chiếm cứ Hoài Nam, Dự Châu, Nam Dương, chỗ đến, đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, chân chính có thể chụp lộc trung nguyên chư hầu, nên là ta. Viên thuật tiếp tục tại Hoài Nam quyết trương. Duyện Châu Tào Tháo thu được Viên Thiệu mật tín, hướng Tào Tháo thỉnh cầu xuất binh tương trợ. Đáng tiếc ta Tào Mạnh Đức, cần trấn áp ngàn vạn Thanh Châu khăn vàng, phân thân vô thuật. Tào Tháo cự tuyệt Viên Thiệu đến sứ giả. Ngàn vạn Thanh Châu quân hoàng cần, như là châu chấu, cuốn tới, bị Tào Tháo ngăn tại Tế Bắc Quốc. Viên Thiệu đại doanh, Viên Thiệu người khoác thiết giáp, eo xứng bảo kiếm, lương tướng ngàn viên. Nha Lương, Văn Sú, hai viên chính thức manh tướng, như là tháp sát. Hứa Du tại Viên Thiệu xuất chính trước, lẩm bẩm, đáng tiếc Tào Mạnh Đức tại chống cự Thanh Châu quân hoàng cần, nếu là Tào Mạnh Đức đến đây tương trợ. Từ Tử Vân lấn ta quá đáng. Hôm nay ta muốn cùng hắn quyết một cái hùng. Viên Thiệu rút kiếm, trăm vạn viên quân dốc toàn bộ lực lượng, chia ra ba đường, công hướng Từ Thiên doanh địa. Viên quân tinh kỳ bay phất phới. Nhan Lương, Văn Sú, thế như mãnh hổ. Bán Nguyệt Trạm. Nhan Lương vì lập uy, cách nửa cái chiến trường, chém ra một đạo đao quang, đánh trúng Thường Sơn quân đại doanh cửa gỗ. Với anh, cả tòa cửa gỗ nổ tung, tấm ván gỗ chia năm xẻ bảy. Giết. Viên quân tướng sĩ thấy Nhan Lương biểu hiện hung mãnh như vậy, sĩ khí phóng đại, tại Viên Thiệu thống xoáy dưới, toàn diện tiến công. Viên Môn vi vọng. Viên Thiệu kim sắc quân đoàn đặc tính, bao trùm viên quân chủ lực quân đoàn, sĩ khí tăng lên đến 100, toàn thuộc tính tăng lên. Hoa cục, ra thiên môn, xuống đất hộ, bế kim môn, thường ngọc viên, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, cầu trần đằng xà, kết lục đinh lục giáp trận. Từ Thiên tại trung quân lấy 36.000 người tạo thành lục đinh lục giáp trận. Lục đinh lục giáp thiên thần hư ảnh giáng lâm, vì 36.000 người cung cấp trận pháp tăng thêm. Gió vi vu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại. Cùng Từ Thiên chấn giữ trung quân chính là Yên Quốc danh tướng Lạc Nghị, Nhạc Nghị bày ra dịch thủy chiến trận phát ra một cô bi tráng khí thế. Tên: Dịch thủy chiến trận phẩm giai, cấp SS bình thường hiệu quả, quân đoàn toàn thuộc tính 25, cảm giác đau 25, sĩ khí hạ xuống tốc độ 25. Hiệu quả đặc biệt: Yên Quốc Bika, phe mình ở thế yếu, có xác suất phát động Yên Quốc Bika tại bình thường hiệu quả cơ sở bên trên, tướng sĩ cảm giác đau 25 bị thương tổn 25, sĩ khí 50, chủ tướng có thể mượn trợ chiến trận lực lượng, phát ra một kích toàn lực, sau đó, chủ tướng đi vào trạng thái hư nhược. Hạn chế: Yên Quốc bối cảnh võ tướng đảm nhiệm chủ tướng, lại tạo thành chiến trận binh lực không ít hơn bạn người phá trận, chiến trận bị đục xuyên, chủ tướng tử vong, thương vong vượt qua 5 thành 7 trận thể lực tiêu hao tốc độ, nhanh nhạc nghị dịch thủy chiến trận, không thua gì lục đinh lục giáp trận, thất tinh bắt đầu trận. Nhạc nghị lấy yến giáp làm hệ tâm, tập hợp 10 vạn thường sơn quốc tướng sĩ, kết thành dịch thủy chiến trận, đồng thời nhạc nghị võ lực đang điên cuồng tăng lên. Nhạc nghị tự thân võ lực chỉ có 75, nhưng mượn nhờ chiến trận lực lượng, nhạc nghị võ lực có thể lâm thời tăng lên khó nhất lấy tưởng tượng cao độ. Phân âm dương, xây 4 mùa, đồng đều ngũ hành, rời tiết độ, định chư kỷ, kết thất tinh bắt đầu trận. Thư thụ ở bên trái doanh bày ra thất tinh bắt đầu trận, tăng lên tả doanh thường sơn quân 7 loại thuộc tính. Thường sơn quân doanh địa, khí thế như là lũ quét của tới. Thống xoáy trăm vạn đại quân tiến công thường sơn quân doanh Viên Thiệu, biến sắc, nhưng tên đã trên dây, không thể không phát, Viên Thiệu chỉ có thể kiên trì, tiếp tục công kích thường sơn quân doanh địa. Lục đinh lục giáp trận, thất tinh bắt đầu trận, dịch thủy chiến trận, từng cái cỡ lớn chiến trận trưởng cung binh, cường nọ binh, cùng doanh trại bên trong san sát tiến tháp, hướng viên quân chút xuống mưa tên, đen nghịt mưa tên, che khuất bầu trời. Vô số viên quân chiến tử, mà viên quân cung tiến thủ, hướng thường sơn quân doanh địa, ra sức phản kích, dày đặc mưa tên chút xuống trở về. Thường sơn Triệu Tử Long, đến đánh với ta một trận. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Văn Sú cầm thương đột nhập Thường Sơn quân doanh trong đất, lấy huyết nhục chi khu, vỡ nát doanh trại tường gỗ. Văn Sú đơn thương độc mã giết tiến doanh địa, tìm kiếm Triệu Vân một trận chiến. Chỉ có Triệu Vân mới có thể để cho Văn Sú đứng trước sinh tử áp lực. Bách điều Triệu Phượng. Tại Văn Sú đột nhập doanh địa không lâu, Triệu Vân cầm long đảm lượng ngân thương đột kích. Triệu Vân gắt gao khóa chặt Văn Sú. Trước mắt Viên Thiệu trong quân, Nha Lương, Văn Sú hai người đối Từ Thiên thế lực uy hiếp lớn nhất, bởi vậy, Từ Thiên để Triệu Vân chằm chằm chết Văn Sú, mà Tần Lương Ngọc, Từ Hoàng, Phan Vượng chằm chằm chết Nha Lương. Nếu như phóng túng Nha Lương, Văn Sú tại Thường Sơn trong quân trắng trận phá hư, như vậy có thể sẽ phá hủy không ít chiến trận. Triệu Tử Long, hôm nay nhất quyết sinh tử. Giải Trí điên cuồng gào thét. Văn Sú trực tiếp cuồng bạo, Giải Trí liệt hỏa thương nên chiến Triệu Vân. Thương Long, Giải Trí gào thét, trung quanh vài tòa tiện tháp bị Triệu Vân cùng Văn Sú giao chiến sinh ra sóng xung kích phá hủy. Nhan Lương không nhất định sẽ xuất chiến, nếu không người bảo hộ Viên Thiệu, ta có lẽ có thể lấy Viên Thiệu tính mệnh. Từ Thiên phát hiện Nhan Lương từ đầu đến cuối không có rời đi Viên Thiệu, phát hiện Viên Thiệu nhược điểm. Nếu như Viên Thiệu dám để cho Nhan Lương, Văn Sú toàn bộ rời đi, như vậy Viên Thiệu thiếu hụt hộ vệ, Từ Thiên hoàn toàn có cơ hội tập kích Viên Thiệu. Thường Sơn quân ba tòa đại doanh lọt vào trăm vạn biên quân tiến đánh, khói báo động của quận, khắp nơi đều là tiếng la giết. Từ Thiên cầm kinh lôi cùng, một tiễn phá không, mang theo lôi quang phá giáp tiễn bắn thủng một cái viên quân võ tướng thiết giáp, đem một tiễn miểu sát. Trước mắt Từ Thiên võ lực đủ để miểu sát bất nhập lưu viên quân võ tướng. Bán tên: Lâm Chỉ Nhi khép quát, 1000 danh vu nữ phóng thích phá ma tiễn, thu hoạch viên quân cung tiễn thủ. Đi qua nhiều lần bổ sung, Lâm Chỉ Nhi Vu nữ quân đoàn, nguồn mộ lính đại đa số đến từ Thường Sơn quốc tiểu nữ. Chi này thất giai binh chủng, trên chiến trường không nhỏ lực uy hiếp, thiện sạc. Lê Hoa thương pháp. Tần Lương Ngọc xuất lĩnh Bạch Càn binh, tạo thành thạch trụ chiến trận, ngăn cản liên tục không ngừng đánh tới biên quân. Tần Lương Ngọc một cây trường thương, quét ngang một phương, cơ hồ không có ba hợp chi địch, Bạch Càn binh bảo hộ Vu nữ quân đoàn, cùng biên quân thiết giáp bộ tốt cả chiến, đại lượng sát thương biên quân bộ tốt. Tư Hoàng cầm Khai Sơn phủ, cùng đồng dạng trang bị búa lớn Phan Phượng kể vai chiến đấu, Khai Sơn phủ quét qua, Viên Tiệu quân tử thương một mạng lớn. Y Sạ Bỡ là ngân dực phi mã kỵ binh không có tùy tiện ở giữa không trung tác chiến, nếu không sẽ bị mây đen mưa tên bắn thành cái sảng. Phán quyết kiếm khí. Y Sạ Bỡ là vung ra một đạo kiếm khí vạch ra 100 mét, ven đường biên quân bị chém thành hai đoạn. Thường Sơn trong quân doanh tập kết chủ lực võ tướng, tại Nhạc Nghị, Tần Lương Ngọc, Tư Hoàng, Y Sạ Bỡ lại chờ võ tướng phân chiến lên dưới, từng nhánh biên quân binh mã toàn quân bị diệt. Tả doanh thư thụ, phải doanh trương hợp, chủ thủ, mà Từ Thiên, chủ công. Vạn tên cùng bắn. Viên Thiệu vung tay lên, viên quân cung tiến thủ vạn tên cùng bắn, từng đợt mưa tên chút xuống đến Thường Sơn quân doanh trong đất. Sau đó, Nhạc Nghị dịch thủy chiến trận đánh trả, Thường Sơn quân doanh có vô số mưa tên bắn ra. Từng nhánh ký châu binh mã cường công Thường Sơn quân doanh địa, có đi không về. Viên Thiệu trong lòng đang dỉ máu. Thường Sơn quân doanh giống như là cối xay thịt, Viên Thiệu đại quân đụng đầu rơi máu chảy, nhưng thủy chung vô pháp bằng vào khổng lồ số lượng bao phủ doanh địa. Từ Tử Vân, sao có nhiều như vậy tiểu binh hán tướng? Viên Thiệu phát hiện từ thiên doanh trại bên trong, thỉnh thoảng có võ tướng phóng thích tuyệt kỹ, hàng trăm hàng ngàn biển quân binh sĩ bị đánh giết, sát chết khắp nơi. Mà lại, những này manh tướng tự mang chuyên môn binh chủng, tùy tiện tàn sát Viên Thiệu quân đê giai binh sĩ. Có lẽ, công giữ mới là chính xác. Điền Phong ánh mắt liếc nhìn cháy bỏng chiến trường, phát hiện thư thụ dự đoán quả nhiên không sai. Viên Thiệu bốn đời tăng công, nhận thế gia truy phủng, nhưng trừ Nhan Lương, Văn Sú hai viên manh tướng, cái khác võ tướng, vậy mà đối Thường Sơn quân không có cái gì uy hiếp. Mặt khác, Viên Thiệu danh khí lớn tại năng lực, chân chính ở trung đứng dậy, chưa hẳn có thư thái như vậy. Viên Thiệu bởi vì thanh danh hấp dẫn không ít danh sĩ, nhưng cũng không ít danh sĩ đang nhìn rõ ràng Viên Thiệu về sau, lại chọn rời đi. Điền Phong bắt đầu do dự. Là ngươi? Viên quân cùng Thường Sơn quân ác chiến, trên chiến trường hỗn loạn, vô song thượng tướng Phan Phượng cùng Ô Sảo tiểu tiên Thuần Vu Quỳnh binh mã gặp gỡ, Phan Phượng như lâm đại địch. Phan Phượng cho rằng Thuần Vu Quỳnh rất mạnh, bởi vì Thuần Vu Quỳnh nhất cử nhất động, ẩn ẩn có hắn Phan Phượng anh tư. Thuần Vu Quỳnh cũng cho rằng Phan Phượng mạnh đến không hợp thói thường, dù sao Phan Phượng là kém chút một chiêu dây Nhan Lương nam nhân. Hai người vừa đi vừa về xoay quanh, binh lính trung quanh không dám tùy tiện tham gia hai viên mãnh tướng đại chiến bên trong. Ta Phan Phượng vừa lớn, không chẳng hạ người vô danh. Ngươi là người phương nào? Dĩnh Xuyên Thuần Vu Quỳnh là cũng. Kính đã lâu Phan Phượng đại danh, không nghĩ tới ngày đó ngươi tại hồ lao quang dưới, vậy mà ẩn giấu thực lực, cố ý không địch lại Hoa Hùng. Thuần Vu Quỳnh đầu đầy mồ hôi. Nhan Lương thực lực không thể nghi ngờ vượt qua Hoa Hùng, Phan Phượng một chiêu đánh bại Nhan Lương, mà hồ lao quan đại chiến lại bị Hoa Hùng treo lên đánh, nói rõ cái gì? Nói rõ Phan Phượng tại hồ lao quan dưới che giấu thực lực a. Phan Phượng ít có thấy đối phương thổi phồng chính mình, lập tức sinh lòng hảo cảm. Thuần Vu Quỳnh, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu nhập nhà ta chủ công, có thể tha cho ngươi khỏi chết, còn có thể đảm nhiệm một giáo úy. Ta Thuần Vu Quỳnh há lại hạ người ham sống sợ chết? Không cần nhiều lời, mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng ta vẫn thể sống chết một trận chiến. Thuần Vu Quỳnh nghĩa bạc vân thiên. Phan Phượng nói, không sai. Đột nhiên, một thanh búa lớn bổ về phía Thuần Vu Quỳnh, Thuần Vu Quỳnh rút kiếm chống đỡ. Không đến 10 cái hiệp, Từ Hoàng đem Thuần Vu Quỳnh bội kiếm đánh bay, một quyền nện ở Thuần Vu Quỳnh trên mặt, đem Thuần Vu Quỳnh đại choáng. Từ Hoàng nghĩ mãi mà không rõ, Phan Phượng cùng cái này Thuần Vu Quỳnh bút tích lâu như vậy, kiểu người như vậy, Từ Hoàng một cái có thể đánh 10 cái. Chương 241, Văn Sú phá giới. Bộ canh 46, chương 241, Văn Sú phá giới. Bộ canh 46, chủ công cùng Viên Thiệu đại chiến dường như bắt đầu. Giả Hủ, Trương Liêu thông qua truyền tống trận đi vào Cự Lộc quận thành trì, lập tức mang binh tiến đến cùng Từ Thiên tụ hợp. Giả Hủ đáp lấy một thất ngân dực phi mã, đã có thể xa xa trông thấy quần quần khói đen. Đại chiến đã bắt đầu. Lang Kỵ binh hành quân gấp. Trương Liêu lo lắng Từ Thiên bị Viên Thiệu đánh bại, thế là xuất lĩnh Lang Kỵ binh tăng tốc hành quân. Phượng Minh Cửu Thiên, Triệu Vân thương pháp càng lúc càng nhanh, cùng Văn Sú tiến hành sinh tử đại chiến. Văn Sú đối mặt Triệu Vân cực nhanh thương pháp, cũng cảm thấy cực kỳ phí sức. Lúc đầu, Văn Sú cho là mình thương pháp đã rất nhanh, nhưng tại Triệu Vân thương pháp trước mặt, thương pháp của hắn dường như có vẻ hơi trì độn. Có lẽ đây chính là Tam Quốc thương pháp thuyết tương đối. Văn Sú toàn thân nổi gân xanh, đem hết toàn lực đánh với Triệu Vân một trận. Triệu Vân lợi dụng cực nhanh thương pháp, có một hai thương đâm trúng Văn Sú khôi giáp, sắc bén long đảm lượng ngân thương đâm rách chiến giáp, tại Văn Sú trước ngực vạch ra một đạo vết máu. Văn Sú bị thương về sau, vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cùng bạo Văn Sú có mạnh mẽ tự lành năng lực. Triệu Vân cùng Văn Sú giao chiến càng lâu, càng dễ dàng phát hiện Văn Sú năng lực. Văn Sú công kích, tốc độ cũng không sánh nổi Triệu Vân, bất quá Văn Sú tự lành năng lực lại khá kinh người. Chắc không được, lần trước khúc nghĩa kim nỏ bắn trúng Văn Sú, Văn Sú cũng không có chiến tử. Văn Sú ỷ vào nó mạnh mẽ tự lành năng lực, điên cuồng tiến công Triệu Vân. Tự lành năng lực cũng không phải không có khuyết điểm, sẽ tiêu hao đại lượng thể lực. Khí tức của hắn đang biến hóa. Triệu Vân cùng Văn Sú giao chiến, phát giác được Văn Sú khí tức lại cường thịnh một điểm. Văn Sú không ngừng phát ra giống lên một tiếng, thân thể tại bành trướng, trên mặt xuất hiện giải trí đồ văn. Từ Thiên, Nhạc Nghị, Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc, Từ Hoàng, toàn bộ phát giác được Văn Sú khí thế biến hóa. Văn Sú muốn đột phá. Từ Thiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp từ trên người Văn Sú phát ra. Cho dù là ngoài doanh trại Viên Thiệu, Phùng Kỷ, Hứa Du chờ người, cũng nhìn thấy từ thiên doanh địa trên không thương khung, trời u ám, sớm xét văng rội. Đây là Văn Sú sắp đột phá cực hạn đưa tới thiên địa dị tượng. Điền Phong suy đoán ra Văn Sú đã xảy ra chuyện gì. Viên Thiệu sắc mặt âm trầm, rốt cuộc khôi phục mấy phần khí sắc, không biết Văn Sú đột phá cực hạn về sau, có thể hay không cùng Lữ Bố một trận chiến. Nếu như có thể cùng Lữ Bố một trận chiến, ta Viên Thiệu cũng có thiên hạ đệ nhất mãnh tướng. Mà lại, Văn Sú so với Lữ Bố, càng thêm trung thành. Hứa Du cũng có mấy phần chờ mong, Văn Sú đến cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì. Cùng Lữ Bố ngang hàng, vẫn là tiếp cận Lữ Bố mà thôi. A a a. Văn Sú ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh động mười dặm. Từng đợt khí lãng lấy Văn Sú làm trung tâm, giống như là gợn sóng, hướng bốn phía dập dờn. Ầm ầm. Văn Sú tại cùng Lữ Bố, Triệu Vân Sinh tử đại chiến bên trong, chẳng những may mắn còn sống sót xuống dưới, mà lại hoàn thành đột phá. Từ Thiên vận dụng tâm như gương sáng đặc tính, nhìn về phía khí tức ngay tại nhanh chóng kéo lên Văn Sú, Văn Sú anh hùng giao diện xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh: Văn Sú, phá giới, đẳng cấp: 100 thể lực, 500 thống soái, 83, nam, võ lực: 98, 3, trí lực: 30, nam, chính trị: 30, nam, bị lực: 38, may mắn: 10, đặc tính: gió táp liên hỏa, kim sắc, mới tăng, giải trí chi hồn, kim sắc, Hà Bác song hùng, kim sắc, Hà Bác tứ đỉnh trụ, màu cam, nhất kỵ đương tiên, màu cam, hào kiệt, màu lam, thương đem, màu lam, lô mãng, màu đỏ, táo bạo, màu đỏ, binh khí, giải trí liệt hỏa thương, chuẩn thần khí, kỹ năng, thiên, băng địa liệt, tổ hợp kỹ, giải trí điên cuồng gào thét, thương phá thương khung tọa kỵ, cự hình xích hổ chuyên môn binh chủng, giải trí thiết kỵ. Từ Thiên nhìn thấy Văn Sú tại phá giới về sau, võ lực đạt tới kinh người 98 điểm. Đây là cho đến tận này, Từ Thiên thấy qua tối cao võ lực. Không đúng, Từ Thiên còn gặp qua cao hơn võ lực, đó chính là Hổ Lao Quan Lữ Bố, có được 100 điểm võ lực. 100 võ lực còn không phải cực hạn, bởi vì Từ Thiên có được tâm như gương sáng đặc tính, rõ ràng biết Lữ Bố còn không có phá giới. Phá giới Lữ Bố, võ lực khẳng định phá trăm. Văn Sú phá giới, chỉ có 98 điểm võ lực, nói rõ Văn Sú cực hạn, cũng chính là mát cấp Triệu Vân trình độ. Mà Triệu Vân phá giới, có thể sẽ 100, cũng có thể sẽ vượt qua 100. Cho dù như thế, tại giai đoạn trước, thực sự 98 điểm võ lực đã là bên ngoài thiên hạ thứ 3 trình độ, Lữ Bố, Hoàng Trung nói không chừng sẽ tại Văn Sú phía trên. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Ma Siêu, không có trưởng thành đứng dậy. Có lẽ còn có ẩn tàng võ tướng, nhân vật thần tiên, nhưng dù sao không phải bên ngoài trình độ. Có thể nói, Văn Sú đạt tới hắn nhân sinh bên trong, huy hoàng nhất thời khắc. A, Văn Sú lại là một tiếng không phải người giống lên một tiếng, khí lãng càn quét bát phương, trên trăm tòa doanh trướng bị lật tung. Triệu Vân biểu lộ ngưng trọng, nắm chặt long đảm lượng ngân thương. Hiện tại Văn Sú tương đương với mát cấp Triệu Vân trạng thái, mà Triệu Vân còn chưa mát cấp. Lực lượng cường đại, đây chính là tiếp cận Lữ Bố lực lượng sao? Văn Sú không dám tin nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được toàn thân tràn ngập so dĩ vãng lực lượng càng thêm cường đại, kích động đang run rẩy. Hắn cảm giác hiện tại chính mình gặp được Lữ Bố, cũng có thể đơn độc cùng Lữ Bố đánh nhau mười mấy cái hiệp. Chiến. Văn Sú nhìn về phía Triệu Vân, thân hình thoát một cái, cầm thương xuất hiện tại Triệu Vân trước mặt. Quá nhanh. Triệu Vân trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian ra thương nghịch chiến phá giới Văn Sú, bắt điều Triệu Phượng. Thụy Quang vận đạo, thương ảnh trung điệp, một thương nhanh hơn một thường, bao phủ Văn Sú. Gió táp liên hỏa. Văn Sú giải trí liệt hỏa thương huy động, mang theo gió táp liên hỏa, cùng Triệu Vân giao chiến, tốc độ vậy mà không dưới Triệu Vân. Trước đó Văn Sú đối mặt Triệu Vân tốc độ công, còn bị Triệu Vân tốc độ hơi áp chế một điểm. Phá giới về sau, Văn Sú tốc độ công kích lại không dưới Triệu Vân, thậm chí so không có mở ra 7 vào 7 ra cũng không có phá giới Triệu Vân còn nhanh. Triệu Vân cắn chặt răng, như hạt đậu nảy mồ hôi che kín cái trán. Hắn tương đương với tại khiêu chiến tương lai chính mình, phá giới Văn Sú tương đương với mát cấp Triệu Vân cường độ. Không phải ngươi trở nên chậm, mà là ta biến nhanh, bởi vì ta là đánh khắp Hà Bắc vô địch thủ Văn Sú a. Văn Sú ra thương, vô luận lực lượng vẫn là tốc độ, đều tại hiện tại Triệu Vân phía trên. Triệu Vân hóa công làm thủ, liều mạng đón đỡ. Từ Thiên chú ý tới Văn Sú biến hóa, trừ cơ sở võ lực biến hóa, Văn Sú nhiều ra một cái kim sắc đặc tính gió táp liên hỏa. Dựa theo cái này kim sắc đặc tính danh xưng, dường như có thể tăng lên Văn Sú tốc độ công kích cùng lực lượng, cho nên Văn Sú chân thực chiến lực mới có biên độ lớn tăng lên. Bách chiến xuyên giáp binh tiểu đội, tập kết. Từ Thiên đưa tới 500 người bách chiến xuyên giáp binh tiểu đội, chuyên môn đối phó phá giới Văn Sú. Tần Lương Ngọc, Từ Hoàng, Phan Phượng, Ỷ Xạ Bợ Lạ, tập kết. Từ Thiên lại đưa tới 4 cái võ tướng. Văn Sú phá giới về sau, vẫn không thể nào đạt tới Lữ Bố cấp độ, cho nên còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. 500 cái mang theo hổ văn mặt nạ bách chiến xuyên giáp binh xuất hiện, tay cầm đặc chế cường nỏ, nghe xong phân công. Đây là bát giai nỏ binh, đối võ tướng cũng có đầy đủ uy hiếp. Tần Lương Ngọc, Từ Hoàng, Phan Phượng, Ỷ Xạ Bợ Lạ, tứ tướng tập hợp. Các ngươi vây công Văn Sú, đem này đánh bại. Đối mặt phá giới Văn Sú, Từ Thiên vẫn là khai thác quần đầu chiến thuật. Đột nhiên, Từ Thiên cảm nhận được một cỗ bi tráng khí tức. Từ Thiên đột nhiên nhìn về phía Nhạc Nghị. Một mực không có cái gì tồn tại cảm Nhạc Nghị, trên thực tế tại trèo chống đại cụm. Dịch thủy chiến trận phát động hiệu quả đặc biệt Yên Quốc Bika, tại dịch thủy chiến trận bình thường hiệu quả cơ sở bên trên, tướng sĩ cảm giác đau 25 bị thương tổn 25 sĩ khí 50, chủ tướng có thể mượn trợ chiến trận lực lượng, phát ra một kích toàn lực, sau đó, chủ tướng đi vào trạng thái hư nhược. Nhạc Nghị ở vào dịch thủy trong chiến trận gian, tay trái cầm xương quốc kiếm, hai ngón tay phải mơn trớn thân kiếm, giống như là sử thi phó bản tần quân chủ tướng Vương Tiễn giống nhau, mượn nhờ chiến trận lực lượng, đối địch đem phát động một kích toàn lực. Triệu Vân, tránh đi. Từ Thiên không thể không nhắc nhở Triệu Vân. Nhạc Nghị một kiếm này, để Từ Thiên nghĩ đến sử thi phó bản Tần Diệt sở chi chiến nước Tần đại tướng Vương Tiễn tuyệt kỹ một kiếm quét sáu quốc. Nhạc Nghị cùng Vương Tiễn giống nhau, đều muốn dựa vào chiến trận lực lượng. Triệu Vân đem hết toàn lực lui lại, mà Văn Sú nhìn về phía dịch thủy chiến trận phương hướng, phát hiện Nhạc Nghị ngay tại xúc thế. Gió vi vu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi hề không trở lại. Dịch thủy hàn. Nhạc Nghị huy động xương quốc kiếm, ngưng tụ dịch thủy chiến trận lực lượng, chém về phía Văn Sú. Một kiếm này, mặc dù không kịp Vương Tiễn một kiếm quét sáu quốc, nhưng uy lực cũng có mấy phần tiếp cận. Băng hàn kiếm quang, chỗ đến, đều là băng xương, thẳng đến Văn Sú. Cho dù là phá giới Văn Sú, cũng cảm thấy linh hồn hoảng sợ. Nếu như bị Nhạc Nghị dùng chiến trận lực lượng tôi phát một kiếm đánh trúng, Văn Sú cảm giác chính mình cũng sẽ nhận trọng thương. Thương phá thương khung. Văn Sú toàn lực đâm ra một thương. Vâng. Giả Hủ, Trương Liêu đã đang đuổi đến trên đường. Giả Hủ trông thấy một đạo đáng sợ kiếm quang cùng một đạo thương mang tại Thường Sơn quân doanh va chạm, khí lãng tác động đến phương viên mười dặm, cũng không khỏi giật mình. Chiến đấu cường độ đã như vậy sao? Giả Hủ rất ít gặp đến cường độ như thế đại chiến, trừ Hổ Lao Quan đại chiến cùng Sử Thi phó bản, tại giai đoạn trước ít có như thế tư thế. Xem ra ta còn cần càng thêm cố gắng mới có thể đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Trương Liêu tập kích đánh bại Trương Yến, đối mặt bên này chủ lực đối quyết, ý nguyên cảm thấy phí sức. Từ Thiên dùng cánh tay phải ngăn trở cuốn tới khí lãng. Hắn tựa hồ có chút coi nhẹ chiến trận lực lượng, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Hàn Tín, Nhạc Nghị những này xoáy tải, mượn nhờ chiến trận lực lượng, dường như cũng tương đương khủng bố. Chương 242, tổ hợp kỹ, bộ canh 56, chương 242, tổ hợp kỹ, bộ canh 56, cắt đuổi tản ra, Văn Sú từ cắt đuổi bên trong đi ra, y nguyên sừng sững, bất quá chiến giáp bên trên, xuất hiện một vết nước, băng xương dày đặc, hàn khí tràn đầy. Tại Văn Sú cho là mình lại có thể thời điểm, một mực không có cái gì tồn tại cảm Nhạc Nghị, mượn nhờ chiến trận uy lực, kích thương Văn Sú. Tên nọ kích xạ, tiếng xe gió lên, bách chiến xuyên giáp binh tiểu đội xuất hiện, chiếm cứ bốn phương tám hướng địa hình, hướng Văn Sú bắn một lượt. Văn Sú vung vẩy giải trí liệt hỏa thương, đánh bay bách chiến xuyên giáp binh tên nọ, trong đó có một hai mũi tên đột phá Văn Sú phòng thủ, bắn trúng khôi giáp, phát ra bén nhọn tiếng va đập, khôi giáp hơi lõm. Một cây trường thương đâm tới, lần nữa cùng Văn Sú giao chiến. Triệu Vân từ đầu đến cuối dây dưa kéo lại Văn Sú, không để Văn Sú phá hư doanh địa. Một thanh búa lớn chém vào, từ Hoàng Cầm Khai Sơn đại phủ, gia nhập Triệu Vân cùng Văn Sú đại chiến. Bách chiến xuyên giáp binh nhắm ngay khe hở, tên nọ bắn về phía Văn Sú. Văn Sú tương đương với đối mặt ba cái nhất lưu võ tướng giáp công. Một tiểu đội ngân dực phi mã kỵ binh rơi vào Từ Thiên trong doanh, lại là Giả Hủ. Văn Hòa. Từ Thiên có chút ngoài ý muốn, xem ra Giả Hủ tại Tán Hoàng Sơn đã thủ thắng, bằng không thì cũng sẽ không liên chiến tự động. Xem ra thuộc hạ đến cũng chưa muộn lắm. Nhiễu loạn quân tâm. Giả Hủ một đi lên, trực tiếp một cái quân sư kỹ đánh xuống, hơn bạn biên quân sĩ khí hạ xuống, nguyên bản nhận viên Thiệu Viên môn hy vọng quân đoàn đặc tính mà nhiệt huyết sôi trào đấu trí có chỗ cắt giảm. Giả Hủ còn mang đến một cái Hắc Sơn quân tù binh. Vu Độc thương thế ở trên đường được chữa trị. Hắn nhìn thấy Thường Sơn quốc người có quyền thế nhất vật, Hắc Sơn quân Vu Độc. Làm Hắc Sơn quân đối thủ cũ, Từ Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra Hắc Sơn quân cử soái một trong Vu Độc. Vu Độc cũng coi là nổi danh Hắc Sơn quân cử soái, trong lịch sử cùng Tào Tháo, Viên Thiệu có qua giao thủ, nhưng toàn bộ chiến bại, còn bị Viên Thiệu đánh giết. Vu Độc, vì ta hiệu lực, nếu không là hậu quả gì, chắc hẳn ngươi biết. Vu Độc loại này cấp bậc võ tướng, Từ Thiên trực tiếp chiêu hàng, không có dư thừa tinh lực cùng Vu Độc đấu trí đấu dũng. Chiêu hàng Vu Độc đã là cho hắn mặt mũi. Vu Độc tranh thủ thời gian thuận bậc thăng hạng. Vu Độc thế hệ nguyện vì từ ra sông pha khói lửa. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng Vu Độc hướng ngài hiệu trung. Tính danh: Vu Độc phá giới, chưa phá giới thống soái, 63 võ lực, 79 trí lực, 44 chính trị, 10 mị lực, 28 may mắn, 8 đặc tính, 1 Hắc Sơn tướng lĩnh, Lam Sát quân đoàn đặc tính, Hắc Sơn quân binh chủng toàn thuộc tính 25, 2. Đao đem, màu lam cá nhân đặc tính, đao hệ kỹ năng uy lực 30, 3. Cướp đoạn, màu trắng quân đoàn đặc tính, chép cướp thổ địa, lại càng dễ phát hiện vàng bạc tài bảo, 4. Lung cỏ, màu đỏ đặc tính, dễ dàng trung kế, lại nhận sĩ tộc khinh thị, nam. Lỗ mãng, màu đỏ đặc tính, đi vào chiến đấu về sau, mất lý trí, dễ dàng bị khiêu khích, lại lực lượng 20 phòng ngự 20, kỹ năng, độc nhận trảm, Hắc Sơn đao pháp binh chủng, tinh nhuệ Hắc Sơn đao thuật binh, tứ giai, chiến trận, Hắc Sơn chiến trận. Vu Độc tại Hắc Sơn quân bên trong, xem như một viên tiêu tướng, bất quá tại Từ Thiên thế lực, nhiều nhất đảm nhiệm một cái phó tướng mà thôi. Từ Thiên thế lực không thiếu hụt một hai lưu võ tướng, thu nạp Hắc Sơn quân cử soái làm tam tứ lưu võ tướng, cũng không tệ. Mà lại Vu Độc dường như cũng là Hắc Sơn quân cử soái bên trong, số lượng không nhiều có thể phá giới võ tướng. Gia nhập hàng quân, cần kỷ luật nghiêm minh, không được phạm quân kỷ, nếu không, giết không tha. Vâng. Từ Thiên rút ra một cái hộ vệ bội đao, ném cho Vu Độc, đã ngươi đã gia nhập, như vậy ra trận giết địch. Vu Độc tiếp nhận hoàn thủ đao, lập tức gia nhập đối viên Thiệu quân chiến đấu. Độc nhận trảm. Vu Độc kỹ năng tự mang cực độc, ánh đao màu đen chém giết mười mấy viên quân binh sĩ, mà bị thương chưa chết viên quân binh sĩ trúng độc, phát ra tiếng kêu thảm. Nay chiến, đối với Vu Độc mà nói, là đầu danh trạng. Vu Độc phá lệ ra sức, giết vào viên quân bên trong, lực chiến viên quân. Đột nhiên, hỗn chiến bên trong, hai cái viên quân võ tướng hợp lực tiến đánh Vu Độc, một cây trường thương như rồng, đâm về Vu Độc. Đao thương chạm vào nhau, Vu Độc hướng về sau rút lui hai, ba bước. Một cái khác viên quân võ tướng, đồng dạng sử dụng trường thương, như liệt hỏa liệu nguyên. Tiêu Súc, thực lực của hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm. Trương Nam, giết hắn. Hai cái viên quân võ tướng phối hợp lẫn nhau, hoàn toàn áp chế Vu Độc. Trừ Nhan Lương, Văn Sú, Viên Thiệu trong quân còn có một nhóm tam tứ lưu võ tướng, trong đó Tiêu Súc, Trương Nam tổ hợp đủ để đánh bại thực lực chênh lệch không nhiều Vũ Độc. Vũ Độc lọt vào Tiêu Súc, Trương Nam tiến công, ra sức vung vẩy hoàn thủ đao, lại bị Tiêu Súc một thương quẹt làm bị thương. Tiêu Súc trường thương mang khỏa lôi điện, mà Trương Nam trường thương liệt diễm bay múa, Vũ Độc không ngừng tiêu khổ. Tại Hắc Sơn quân, Vũ Độc còn có thể ức hiếp cái khác cư soái, nhưng cùng Hắc Sơn phía ngoài võ tướng đọ sức, Vũ Độc phát hiện chính mình nguyên lai chỉ là bất nhập lưu trình độ. Vũ Độc, làm sao ngươi cũng gia nhập rồi? Vũ Độc bị thương lúc, một viên cao lớn thu kịch võ tướng vung vẩy lang nha đồng, đánh tới hướng Tiêu Súc, Tiêu Súc hồi thương đó nữa, vì Vũ Độc giải vây. Vũ Độc nhìn về phía đến võ tướng, lại là một người quen cũ, Lý Đại Mục. Lý Đại Mục vốn là Hắc Sơn quân kẻ phản bội, Vũ Độc xem thường hắn, nhưng Vũ Độc nghĩ đến mình bây giờ sao lại không phải biến thành kẻ phản bội. Chúng ta liên thủ, chiến bại bọn hắn. Tốt. Lý Đại Mục hai tay nắm lang nha đồng, cùng Vũ Độc kề vai chiến đấu, đối đầu Tiêu Súc, Trương Nam. Trương Nam nhận ra Vũ Độc, Lý Đại Mục, hai người kia tựa hồ là Hắc Sơn quân cử soái. Hắc Sơn quân không phải cùng chủ công liên thủ sao? Làm sao Hắc Sơn quân cử soái vì Thường Sơn quân hiệu lực? Việc lớn không tốt, nhất định là Hắc Sơn quân bí mật cấu kết Thường Sơn quân, trách không được Trương Yến cố ý thua cho Trương Liêu, Cao Thuận. Việc này nhất định phải báo cho chủ công. Tiêu Súc, Trương Nam hai người tại phát hiện Vũ Độc, thân phận của Lý Đại Mục về sau, nao bổ một trận hợp tung liên hoành vở kịch, cho rằng Hắc Sơn quân cùng Từ Thiên cấu kết. Hai người sẽ không tiếp tục cùng Vũ Độc, Lý Đại Mục giao chiến, mà là lui về trùng trùng điệp điệp Viên Thiệu trong quân, hướng Viên Thiệu báo cáo việc này. Đây chính là đánh khắp Hà Bắc vô địch thủ Văn Sú sao? Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Từ Hoàng Khai Sơn đại phủ bị Văn Sú một thương đánh lui, hổ khẩu run lên, cảm thấy khó có thể tin. Phá giới Văn Sú lực chiến Triệu Vân, Từ Hoàng, trên cơ bản vẫn là Triệu Vân đang giáng chống đỡ, Từ Hoàng chỉ có thể ngẫu nhiên nhúng tay, bị Văn Sú một kích tương lui. Ta chính là có được gần với Lữ Bố lực lượng. Gió táp liên hỏa. Văn Sú cùng loạn, trường thương luận vũ, cùng phòng, liên hỏa phá hủy chung quanh doanh địa. Thường Sơn quân đã tránh đi Văn Sú cùng Triệu Vân chiến trường, chỉ có Bách Chiến Xuyên giáp binh tại phối hợp Triệu Vân, công kích Văn Sú. Không được, Bách Điểu Triệu Phượng, y nguyên không phải là đối thủ của hắn, có lẽ sư phụ giao cho thương pháp của ta còn chưa đủ mạnh. Triệu Vân bị phá giới Văn Sú áp chế, cực kỳ phí sức, Long Lân chiến giáp bị Văn Sú giải trí liệt hỏa thương đâm xuyên, Triệu Vân vết thương chồng chất. Cấp SS Bách Điểu Triệu Phượng thương, đủ để cho Triệu Vân đánh bại tuyệt đại đa số võ tướng, nhưng đối mặt phá giới Văn Sú, lại có vẻ lòng có dư, mà lực không đủ. Triệu Vân lần thứ nhất bắt đầu sinh tự sáng tạo thương pháp ý niệm. Nga ô đàn sói tiếng thét dài liên tiếp, Trương Liêu lưu lại Cao Thuận phòng thủ Thường Sơn quốc, tự mình thống soái lang kỵ binh đến đây chi viện. Mấy ngàn lang kỵ binh chi viện thư thủ kiên thủ tả doanh, giết vào viên quân bên trong, cắn xé viên quân binh sĩ. Phong quyền tàn vân. Trương Liêu vừa đến, trực tiếp một cái đại kỹ năng, quét dọn phía trước mấy trăm viên quân binh sĩ. Lang kỵ binh đột tiến, liên tục xung kích viên quân, tiến đánh thư thủ doanh địa Hàn Mãnh quân đoàn quân lính tan rã. Trường hợp, thư thủ hai người bị Từ Thiên chiêu mộ, Viên Thiệu trong quân, thống soái giá trị vượt qua Viên Thiệu võ tướng lác đác không có mấy, đối mặt dần dần trưởng thành Trương Liêu, Hàn Mãnh căn bản vô lực ngăn cản. Viên Thiệu quân bắt đầu rút lui. Căn cứ Tiêu Súc, Trương Nam hai viên võ tướng đối Viên Thiệu bẩm báo, Hắc Sơn quân cùng Thường Sơn quân cấu kết, Viên Thiệu nghi ngờ không thôi, lại thêm Tiên Phong đại tướng Tuần Vũ Quỳnh bị Thường Sơn quân tù binh, thế là hạ lệnh triệt binh. Vâng. Thường Sơn quân doanh trại tường gỗ bị một đạo đao quang bổ ra, chín thước manh tướng Nhan Lương để đao giết vào Thường Sơn quân doanh địa, diện một đội cự phủ trọng kỵ binh, đối Văn Sú giống to, Văn Sú, rút lui. Lần tiếp theo, chắc chắn giết ngươi. Văn Sú ý đồ đánh lui Triệu Vân, toàn thân trở ra. Nhưng Triệu Vân ngược lại cấp trên, cùng Văn Sú gắt gao dây dưa, một bước cũng không nhường. Bách Chiến Xuyên giáp binh cường nọ kích xạ, ngăn cản Văn Sú rút đi. Văn Sú vận dụng tổ hợp kỹ, giết Thường Sơn tướng. Tốt. Nhan Lương cùng Văn Sú tụ hợp, Viên Thiệu dưới trướng hai viên mãnh tướng khí thế bộc phát, vận dụng uy lực lớn nhất tổ hợp kỹ, công kích Từ Thiên, lấy tiến làm lùi. Lấy Nhan Lương, Văn Sú đáng thương trí lực, vô pháp nghĩ ra vây hủy cứu Triệu, đây là hứa du dạy cho Nhan Lương nhu kế. Nếu như Văn Sú khó mà thoát vây, như vậy liền hợp lực đánh giết Từ Thiên. Trời sập, đất nứt. Nhan Lương bổ ra lôi đình một đao, mà Văn Sú đâm ra liệt hỏa một thương. Đao quang cùng thương mang quân quanh, đánh út về phía Từ Thiên ở chỗ đó tiến hát. Mắt cấp Nhan Lương, phá giới Văn Sú tổ hợp kỹ, so với Hổ Lao quan đại chiến, công kích Lữ Bố tổ hợp kỹ còn cường đại hơn. Tổ hợp kỹ cùng phóng thích tổ hợp kỹ võ tướng võ lực có quan hệ, Văn Sú đạt tới mát cấp ngũ hổ tướng trình độ, cứ việc Nhan Lương võ lực không có tăng lên, nhưng hai cái võ tướng bình quân võ lực lại so Hổ Lao quan đại chiến lúc tăng lên không ít, từ bình quân 95 võ lực tăng lên đến 96.5. Tổ hợp kỹ vừa ra, thiên địa vì đó biến sắc. Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ thiên băng địa liệt tương đương với cấp SSS vật lý kỹ năng. Bảo hộ chủ công. Triệu Vân đối Từ Thiên trạng thái là từ trung, lúc này không lo được tiếp tục cùng Văn Sú dây dưa, mà là đem hết toàn lực, ý đồ trở về vì Từ Thiên ngăn trở Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ. Không được. Từ Hoàng cũng từ bỏ công kích Văn Sú. Cùng đánh giết Văn Sú so sánh, bảo đảm chủ tướng Từ Thiên an toàn, xếp hạng thủ vị. Đại ca. Phan Phượng một đũa đánh lui Viên Thiệu dưới trướng võ tướng Lữ Uy Hoàng, không còn tiếp tục cùng Lữ Uy Hoàng đại chiến, mà là hồi viên Từ Thiên. Chúng tướng phải sợ hãi. Tổ hợp kỹ cực kỳ hiếm thấy, có được giàn buộc, mà lại an ý độ đầy đủ võ tướng, mới có cơ hội lĩnh ngộ tổ hợp kỹ. Nhan Lương, Văn Sú là trước mắt Từ Thiên duy nhất đã biết có được tổ hợp kỹ võ tướng. Triệu Vân, Phan Phượng hồi viên, nhưng căn bản vô pháp đuổi kịp Nhan Lương, Văn Sú thả ra kỹ năng. Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ, bao phủ Từ Thiên ở chỗ đó tiến hát. Vâng anh. Cả tòa tiễn tháp bị tổ hợp quyền thuật bên trong, trong nháy mắt băng liệt, cắt bay đá chạy, sóng xung kích lật tung tiễn tháp chúng quanh doanh trướng, một cỗ cực nóng mây hình nấm dâng lên, liệt hỏa vang khắp nơi, điện xà luận vũ. Chương 243, Trần Khánh Chi đột phá, bộ canh 66, chương 243, Trần Khánh Chi đột phá, bộ canh 66, Nha Lương, Văn Sú hai người đã thủ. Từ Tử Vân lần này hai kiếp khó thoát. Hứa Du, Phùng Kỳ hai người, nhìn thấy từ thiên trong doanh địa xuất hiện mây hình nấm, biết Nha Lương, Văn Sú liên thủ phóng thích tổ hợp kỹ. Mà Nha Lương, Văn Sú mục tiêu công kích không phải Triệu Vân, mà là Từ Thiên. Từ Tử Vân vừa chết, Thường Sơn quân rắn mất đầu, ta Viên Bản Sơ đem hùng cứ Hà Bắc. Viên Thiệu ánh mắt cực nóng, rốt cuộc tại Nha Lương, Văn Sú liên thủ công kích đến, hắn thống nhất ký châu lớn nhất chướng ngại rốt cuộc bị xóa bỏ. Văn Sú, chúng ta đánh giết Thường Sơn tướng, chủ công chắc chắn phong chúng ta vì vương hầu. Nha Lương cùng Văn Sú tụ hợp, hai người sử dụng tổ hợp kỹ, cơ hồ hao hết thể lực. Văn Sú ánh mắt bên trong phản chiếu lấy ánh lửa, chém giết quân địch chủ tướng, chủ công chí ít thưởng chúng ta vạn kim. Nha Lương, chỉ cần ngươi cũng hoàn thành đột phá, chúng ta hai người đủ để chém giết Lữ Bố. Đến lúc đó, trong thiên hạ, ai là đối thủ của chúng ta? Văn Sú có lòng tin, chỉ cần Nhan Lương cũng phá giới, bọn họ hai người tổ hợp kỹ, cho dù là Lữ Bố cũng không cách nào tiếp nhận. Đại ca, ta muốn giết các ngươi. Từ Thiên sinh tử chưa biết, Phan Phượng giống như là nổi điên giống nhau, vung đũa thẳng hướng Nhan Lương, Văn Sú. Từ Thiên chính là hắn Phan Phượng duy nhất thừa nhận đại ca. Nhan Lương một đạo đao quang chém về phía Phan Phượng, đem Phan Phượng đánh lui, phế bật, hôm nay thể lực không tốt, lần sau lại giết ngươi. Đáng ghét. Phan Phượng phát hiện mình cùng Nhan Lương chiến lược chênh lệch rất xa, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Phan Phượng, không cần xung động. Từ Thiên âm thanh vang lên, Phan Phượng sững sờ. Từ Thiên bị Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ công kích, vậy mà không có chết. Nhan Lương, Văn Sú, hai người hổ khu chấn động, mồ hôi đầm đìa. Nhan Lương khó có thể tin, không có khả năng, cho dù là ta, tại dạng này công kích đến, không chết cũng sẽ trọng thương. Văn Sú cắn chặt răng, chẳng lẽ hắn là so Lữ Bố còn đáng sợ hơn quái vật? Đối phương đến cùng là như thế nào quái vật, đối mặt cấp SSS tổ hợp kỹ, vậy mà bất tử. Tại tổ hợp kỹ Thiên Băng Địa Liệt trong dư âm, Từ Thiên thân ảnh xuất hiện, mà lại, Từ Thiên còn ôm một người. Mồ hôi từ Nhan Lương, Văn Sú cái trán chảy xuôi. Đối hai người mà nói, có thể không nhìn bọn hắn tổ hợp kỹ Từ Thiên đã vượt qua Lữ Bố. Nhưng mà, trên thực tế, tại Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ đánh tới trong mấy mắt, Lâm Chỉ Nhi chuẩn thần khí đạo cụ phụ hảo Ngọc Phượng để nàng lâm thời thu hoạch được cổ võ đem phụ hảo võ lực, ngăn trở Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ. Cứ việc sau đó Lâm Chỉ Nhi bị tổ hợp kỹ dư ba chân choáng, nhưng vẫn là giúp Từ Thiên ngăn lại tổ hợp kỹ uy lực lớn nhất một chút tổn thương. Từ Thiên đem Lâm Chỉ Nhi giao cho Tần Lương Ngọc chăm sóc, nhìn về phía Nhan Lương, Văn Sú, ra vẻ trấn định, hai người các ngươi, chỉ thường thôi, phải chăng còn muốn đánh với ta một trận? Đây là một cái quái vật, lui. Nhan Lương, Văn Sú không biết nội tình, đã đem Từ Thiên xem như là quái vật, hốt hoảng chạy trốn. Viên Thiệu quân giống như thủy triều thối lui. Viên Thiệu vận dụng 2 triệu đại quân, tiến công Thường Sơn quốc mấy chục vạn người, vậy mà vô pháp thủ thắng. Nhan Lương, Văn Sú trở lại Viên Thiệu trong doanh. Không có khả năng, Từ Tử Vân không có khả năng có được vượt qua Lữ Bố võ lực, nhất định là bảo vật gì hiệu quả. Hứa Du lại không tin Từ Thiên có được Nhan Lương, Văn Sú nói tới như thế, vượt qua Lữ Bố võ lực. Lấy Nhan Lương, Văn Sú trí lực, bị Từ Thiên dọa lùi ngược lại là có khả năng. Bản tướng quân đem hết toàn lực, đã vô pháp đánh bại Thường Sơn quốc quân đội, lại không cách nào đánh giết Từ Tử Vân, phải làm như thế nào cho phải? Viên Thiệu nhìn về phía Hứa Du, Phùng Kỷ, Tuất Ham, Điền Phong chờ mưu sĩ, cái sau trầm mặc không nói. Nhan Lương, Văn Sú hợp lực, đều không thể chém giết Từ Thiên. Đại quân tập doanh, lại không cách nào công hãm Từ Thiên doanh địa. Hứa Du cuối cùng nói, chờ đã, chờ Tào Mạnh Đức xuất binh, cùng chủ công tụ hợp, có thể đánh bại Thường Sơn tướng. Phùng Kỷ cũng đề nghị, không bằng tạm thời lui giữ cự độc, tại các quận chiêu mộ binh mã, tiêu hao Thường Sơn quốc binh lực. Viên Thiệu đi qua đi lại. Hắn lúc đầu không thế nào để mắt Tào Tháo, nhưng trước mắt đến xem, chỉ có Tào Tháo gia nhập hắn trận doanh, mới có thể đánh bại Từ Thiên. Đã như vậy, vậy liền như các ngươi lời nói, lui giữ thành cự độc, mời Tào Mạnh Đức xuất binh Kỳ Châu. Viên Thiệu cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng hiện thực thỏa hiệp. Nghiệp Thành Bắc Bộ, Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân còn tại cùng Quách Đồ, Cao Lãm, Chu Linh giao phòng. Trần Khánh Chi cũng không nhớ rõ kinh nghiệm bao nhiêu cuộc chiến đấu, công hám bao nhiêu tòa thành trì. Bạch Bảo quân một đường huyết chiến không ngớt, lọt vào Quách Đồ đại quân bao vây chặn đánh, 7000 Bạch Bảo quân, vẹn vẹn còn lại không đến 4000 người. Trần Khánh Chi phá giới nhiệm vụ độ khó quá lớn. Đây là tại Quách Đồ không có thống soái đại quân năng lực, mà Cao Lãm không có mưu trí điều kiện tiên quyết. Nếu như vây quét Bạch Bảo quân chủ tướng là Tào Tháo, có lẽ Trần Khánh Chi thập tử vô sinh. Bạch Bảo quân tại Cự Lộc quận, Triệu Quốc, Ngụy quận liên chiến, lần nữa lâm vào Quách Đồ thập diện mai phủ. Quách Đồ, Cao Lãm, Chu Linh, thống soái 50 vạn binh mã, tại Nghiệp Thành Bắc Bộ, hình thành vòng đây, ý đồ toàn diện không đến 4000 người Bạch Bảo quân. Lần này, tuyệt không thể lại để cho Bạch Bảo quân đào tẩu. Quách Đồ hai lần thiết hạ thập diện mai phục, vây quét Bạch Bảo quân, thường xuyên điều động đại quân, đây đã là lần thứ 2 vây công. Một đội đội viên quân binh mã, chiếm cứ địa lợi, thắt chặt vòng đây, đem Bạch Bảo quân hướng Trương Thủy khu chủ. Cao Lãm, Chu Linh, các ngươi hai người nhất thiết phải tử chiến, không thể thả đi Bạch Bảo quân, nếu không, duy các ngươi là hỏi. Quách Đồ trấn giữ viên quân đại doanh, thúc đẩy Cao Lãm, Chu Linh hai người vây công Trần Khánh Chi. Cao Lãm, Chu Linh có một tia bất mãn, nhưng Quách Đồ là giám quân, Cao Lãm, Chu Linh không thể không nghe theo Quách Đồ quân lệnh. Lần này nhất định phải diệt đi Bạch Bảo quân. Cao Lãm cùng Chu Linh đã truy kích Bạch Bảo quân một tháng có thừa, từ đầu đến cuối không thể triệt để đánh bại Bạch Bảo quân, tự thân cũng là kìm nén một luồng khí nóng. 50 vạn đại quân hướng Bạch Bảo quân đè xuống, Cao Lãm, Chu Linh xuất lĩnh kỵ binh, tiến lên cùng Bạch Bảo quân đắc chiến, sau đó quét đổ thống soái bộ binh, nọ binh, hình thành vây kín. Cốc cốc cốc. Cao Lãm, Chu Linh kỵ binh tiếng vó ngựa vang lên, cắt đuổi quần quật. Cao Lãm, Chu Linh cầm thương, xông lên trước. Bọn hắn rốt cuộc có thể cùng Trần Khánh Chi phân ra thắng bại. Bạch Bảo quân bị ép vào Trương Thủy một bên, phía trước bị Trương Thủy bắt ngang, không đường tối lui. Trần Khánh Chi rút ra hoàn thủ đao, danh sư đại tướng chớ tự lao, thiên quân vạn mã tránh Bạch Bảo. Hơn 3000 Bạch Bảo quân cầm thương hô to, danh sư đại tướng chớ tự lao, thiên quân vạn mã tránh Bạch Bảo. Trọng chỉnh quân thế, quân tâm của vũ. Trần Khánh Chi hét lớn, phóng thích quân đoàn kỹ năng, khôi phục Bạch Bảo quân sĩ khí. Bạch Bảo quân thần, liên chiến đều nhanh, chạy xiết chờ quân đoàn đặt tính, lần nữa bao trùm Bạch Bảo quân. Giết. Hơn 3000 Bạch Bảo quân, phóng ngựa bay nhanh, tử chiến đến cùng. Cao Lãm, Chu Linh 10 vạn kỵ binh, cùng 3000 Bạch Bảo, tại Trương Thủy một bên, quyết nhất tử chiến. Huyết sát xuyên qua. Bạch Bảo quân trường thương đồng thời đâm ra, đâm về Cao Lãm, Chu Linh. Chu Linh đối mặt Bạch Bảo quân thế công, cũng muốn toàn lực ra tay, mới có thể đón đỡ Bạch Bảo quân huyết sắc thương mang. Lôi đỉnh Bạch quân. Cao Lãm vung vậy trường thương, một thương đánh bay một cái Bạch Bảo quân kỵ binh. Lôi điện du tẩu, Cao Lãm trung quanh Bạch Bảo quân chiến mã tốc độ chịu ảnh hưởng, nhanh chóng hạ xuống. Đột phá trùng đây. Trần Khánh Chi thống soái Bạch Bảo quân, một đường hướng về phía trước đột tiến, không cùng Cao Lãm, Chu Linh dây dưa. Bạch Bảo quân một đường hăm hở tiến lên, viên quân kỵ binh người ngã ngựa đổ, rất nhanh bỏ mình hơn bạc kỵ. Cao Lãm chỉ có giết Trần Khánh Chi, chi kỵ binh này mới có thể tan rã. Chu Linh phát giác được Trần Khánh Chi là Bạch Bảo quân quân hồn, một khi đánh giết Trần Khánh Chi, Bạch Bảo quân sẽ sụp đổ. Cao Lãm lập tức hướng Trần Khánh Chi phương hướng đánh tới, trường thương loạn vũ, chí ít có mười mấy cái Bạch Bảo quân bị Cao Lãm đánh giết. Bảo hộ tướng quân, Bạch Bảo quân kỵ binh liều mình bảo hộ Trần Khánh Chi, một bên pha bay, một bên cùng Cao Lãm giao chiến. Trường thương xuyên qua một cái Bạch Bảo quân kỵ binh giáp bó, thương nhận lôi quang du tẩu. Những kỵ binh này vậy mà như thế mạnh, Cao Lãm đánh giết Bạch Bảo quân lại cảm thấy có mấy phần phí sức. Tại Cao Lãm bị ngăn cản thời khắc, Bạch Bảo quân lần nữa xông ra vòng đây, tại viên quân công kích đến, bỏ mình gần ngàn người. Bất quá, Bạch Bảo quân còn không có triệt để thoát ly khốn cảnh, bởi vì phía trước, Quách Đổ lấy 20 vạn đại quân, bày ra hai tầng phòng tuyến, trận địa sẵn sàng. Bạch Bảo quân số lượng càng ngày càng ít, thể lực không tốt, hôm nay đem toàn quân bị diệt. Quách Đổ bày mưu nghĩ kế, lần thứ hai vây quét Trần Khánh Chi, nhất định phải được. Đi qua hắn nghiêm mật suy tính, Bạch Bảo quân thể lực tại cùng Cao Lãm, Chu Linh kỵ binh giao chiến qua đi, chí ít hạ xuống một nửa. Như thế trạng thái 2000 Bạch Bảo quân, vô luận như thế nào cũng không cách nào đột phá, hắn lấy 20 vạn đại quân tạo thành hai tầng phòng tuyến. Quách Đồ đã nghĩ kỹ nên như thế nào hướng Biên Thiệu tranh công. 20 vạn biên quân, tên nọ lên dây cùng, trường thương săn sát, một mảnh túc sát. Bạch Bảo quân lâm vào tuyệt cảnh. Tướng quân, phía trước đều là quân địch, nhiều vô số kể. Thập diện mai phục. Trần Khánh Chi gìm chặt dây cương, 2000 Bạch Bảo quân dừng lại. Trần Khánh Chi quay đầu nhìn về phía đông đảo Bạch Bảo quân bộ hạ. Những này Bạch Bảo quân kỵ binh, thân kinh bát chiến. Nếu như tái chiến, chúng ta những người này, khả năng mười không còn một. Trần Khánh Chi âm thanh có chút khàn giọng. Quách Đồ, Cao Lãm, Chu Linh binh lực quá khổng lồ, lại thêm Quách Đồ bố trí, các lộ viên quân co vào vây quanh, Bạch Bảo quân nhiều lần liên chiến, lần thứ hai lọt vào vây khốn, hai kiếp khó thoát. May mắn còn sống sót Bạch Bảo quân tướng sĩ cùng kêu lên nói, ta chờ thể sống chết một trận chiến. Trần Khánh Chi từ những kỵ binh này ánh mắt bên trong nhìn thấy kiên quyết, đã như vậy, địch dù gấp trăm lần, tất phá đi. Bạch Bảo quân kiên quyết, để Trần Khánh Chi từng bước khôi phục lòng tin. Đột nhiên, Trần Khánh Chi giống như là có linh ngộ, ánh mắt phát sinh biến hóa, dường như đột phá. Trần Khánh Chi liên chiến bản dặm, rốt cuộc hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Lịch 47 chiến, hãm 32 thành, đạt thành. Bởi vì chủ tướng Trần Khánh Chi đột phá, Trần Khánh Chi lĩnh ngộ mới quân đoàn đặc tính, Bạch Bảo quân nhận mới quân đoàn đặc tính tăng thêm, khí thế bỗng nhiên biến hóa, sát khí tung hành. Không chỉ như thế, chủ tướng đột phá, Bạch Bảo quân mát cấp về sau, có thể tiến giai thành cao cấp hơn binh chủng. May mắn còn sống sót 2000 Bạch Bảo quân, thân kinh bát chiến, có mười mấy thân binh đã mát cấp, thuận lợi tiến lên giai, thoát thai hoàn cốt. Chiến. Trần Khánh Chi tại thời khắc mấu chốt phá giới, luôn luôn bình tĩnh hắn, chiến ý dâng cao. Danh sư đại tướng chớ tự lao, thiên quân vạn mã tránh Bạch Bảo. 2000 Bạch Bảo quân cùng kêu lên hô to, hội tụ thành chạy xiết, hướng Quách Đồ 20 vạn đại quân đánh tới. Chương 244, mời chào ô xảo tiểu tiên, bộ canh 16, chương 244, mời chào ô xảo tiểu tiên, bộ canh 16, đây đại khái là Quách Đồ nhân sinh bên trong huy hoàng nhất thời khắc. Quách Đồ chấp trưởng trăm vạn đại quân, đem Bạch Bảo quân đẩy vào tuyệt cảnh, mà lại sắp toàn diện Bạch Bảo quân. Quách Đồ lòng ôm chí lớn, bụng có lương nưu, ẩn chứa vũ trụ cơ hội, phun ra nuốt vào thiên địa, quả thật tài năng kinh thiên động địa. Đối phó Bạch Bảo quân, tự nhiên không đáng kể. Ta Quách Đồ có lẽ sẽ một trận chiến phong thần. Quách Đồ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, mây trôi nước chảy, tại chỗ cao nhìn xuống toàn bộ chiến trường, như nắm toàn bộ toàn cục tuyệt thế mưu sĩ. Bạch Bảo quân kinh nghiệm 47 lần lớn nhỏ chiến đấu, 7000 người đánh tới chỉ còn lại 2000, mà hắn Quách Đồ chính là có 20 vạn đại quân a. Dù cho Bạch Bảo quân là cao giai binh chủng, cũng không cách nào đền bù gấp trăm lần binh lực chênh lệch. Theo Quách Đồ, Bạch Bảo quân võ vận dừng ở đây. Phương xa, một chi kỵ binh xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, giơ lên cắt đuôi. Quả nhiên, Bạch Bảo quân quy mô so với lần trước nhỏ đi rất nhiều. Quách Đồ quạt lông nhẹ lay động. Người chơi trong miệng Bạch Bảo quân thần, sắp chết tại hắn Quách Đồ thập diện mai phục trong trận, thành tựu hắn Tam Quốc đệ nhất mưu sĩ chi danh. 20 vạn đại quân, nghe ta hiệu lệnh, phong tỏa các nơi yếu địa, chớ có lệnh Bạch Bảo quân đi ra một người. Quách Đồ hạ lệnh, 20 vạn biên quân trận địa sẵn sàng, trưởng tường săn sát. Dường như có điểm gì là lạ. Quách Đồ mang tới phó tướng Mã Diên, phát hiện Bạch Bảo quân khí thế phát sinh biến hóa vi diệu. Chiến mã bay nhanh, một ngày ngàn dặm, như là chạy xiết hải lưu, chỗ hướng vô địch. Tại 2000 Bạch Bảo quân phía trước nhất, mười mấy Bạch Bảo quân kỵ binh huyết khí cuồn cuộn, sát khí tung hành. Bạch Bảo quân đã không thể gọi là Bạch Bảo quân, bởi vì mấy ngày liền khổ chiến, Bạch Bảo đã bị nhuộm đỏ. Bán tên. Mã Diên rút kiếm, trực chỉ phía trước, 3 vạn viên quân trưởng cung binh vạn tên cùng bắn, mưa tên pha không, bắn về phía Bạch Bảo quân. Bạch mã quá khích, chạy xiết cấp tiến. Bạch Bảo quân tạo thành chiến trận, tốc độ lần nữa tăng tốc, viên quân trưởng cung binh một vòng mưa tên, hơn phân nửa thất bại. Bạch Bảo quân vung thương, lại đánh ra không ít mưa tên. 3 vạn viên quân trưởng cung binh, bởi vì đối Bạch Bảo quân tốc độ đoán chừng sai lầm, tổn thương tương đối có hạn. Bạch Bảo quân cực kỳ cho rằng nhất tự hào chính là tốc độ. Không thích hợp, rất không thích hợp. Viên Thiệu quân võ tướng Mã Diên phát giác được Bạch Bảo quân tốc độ nhanh như vậy một chút, mà lại Bạch Bảo quân khí thế càng mạnh. Máu nhuộm Bạch Bảo, huyết sắc xuyên qua. Phía trước nhất mười mấy Bạch Bảo kỵ binh lâm vào huyết sắc cùng nhiệt trạng thái, lực lượng, tốc độ tăng lên, huyết sắc thương mang dài đến hơn 10 trượng, tại trận địa sẵn sàng trong quân địch, thanh lý ra hơn 10 đạo trống không. Tại giao chiến một cái mắt, viên quân trưởng thương binh phát hiện Bạch Bảo quân lại mạnh 3 phần, mà lại, xung phong tại trước mười mấy Bạch Bảo quân kỵ binh tương đương với bình thường võ tướng, liên thủ xé mở một đường vết rách. Bạch Bảo quân trưởng thương chợt đâm, móng ngựa đạp phá viên quân. Viên Thiệu quân võ tướng Mã Diên cầm thương đến chiến Bạch Bảo quân, lại bị phía trước nhất mấy cái Bạch Bảo kỵ binh đánh lui. Làm sao có thể? Mã Diên phát hiện huyết khí tràn ngập mười mấy Bạch Bảo kỵ binh đã vượt qua binh lính bình thường hẳn là có được võ lực, không sai biệt lắm là cựu giai binh chủng. Bán tên. Mã Diên chỉ có thể ý đồ dùng khổng lồ binh lực mài chết Bạch Bảo quân. 10 vạn viên quân tạo thành trận pháp công kích Bạch Bảo quân, đến hàng vạn mà tính cung tiễn, tên nọ tại chiến trường bày ra, thỉnh thoảng có Bạch Bảo quân bị bắn giết. Nhưng Bạch Bảo quân như cũ tại đột tiến, ngựa không dừng vó. Viên quân đạo thứ nhất phòng tuyến bị Bạch Bảo quân xé mở. Tại chỗ cao xem cuộc chiến Quách Đồ đã không còn thong dong, bởi vì Bạch Bảo quân đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến thời gian, so Quách Đồ dự tính thời gian phải nhanh không ít. Dựa theo như vậy xu thế xuống dưới, có lẽ Bạch Bảo quân có thể thừa thế xông lên, đột phá đạo thứ hai phòng tuyến. Không có khả năng, ta Quách Đồ tính toán, kín đáo như vậy, không chê vào đâu được, tính vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa, làm sao lại xuất hiện sai lầm. Quách Đồ cuồng loạn, nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Bảo quân phá vây mà bất lực. Bạch Bảo quân công phá Mã Diên đạo thứ nhất phòng tuyến, chuyển công đạo thứ hai phòng tuyến. Mười mấy tiến giai Bạch Bảo quân kỵ binh lần nữa đảm nhiệm lưỡi đao, mở ra đạo thứ hai phòng tuyến, dốc hết toàn lực phá vây. Làm quân hồn Trần Khánh Chi bị Bạch Bảo kỵ binh bảo hộ ở giữa, xuất lĩnh Bạch Bảo quân ra sức hướng về phía trước. Tất cả Bạch Bảo quân dục huyết phân chiến, tận khả năng sát thương quân địch. Tại trả giá bỏ mình một nửa đại giới về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, Trần Khánh Chi xuất lĩnh cuối cùng 1000 Bạch Bảo quân, xông ra thập diện mai phục. 7000 Bạch Bảo, chiến đến cuối cùng, chỉ còn lại 1000 người còn sống. Lần này đi, Thường Sơn Quốc. Trần Khánh Chi hoàn thành đột phá, đạt thành mục đích, thế là không còn tiếp tục cùng Quách Đồ, Cao Lãm, Chu Linh dây dưa, mà là hướng Thường Sơn Quốc phương hướng tiến nhanh bay nhanh. Quách Đồ nhìn qua Trần Khánh Chi, Bạch Bảo quân nên ngang rời đi, sắc mặt âm trầm. 100 vạn đại quân, tốn hao hơn 1 tháng thời gian, tổn hại binh mã 20 vạn, kết quả vẫn là không cách nào đánh giết chủ tướng của đối phương. Không chỉ như thế, Quách Đồ không thể không suy xét nên như thế nào hướng Viên Thiệu phục mệnh. Viên Thiệu cho hắn điều động 100 vạn đại quân tín vật, hao phí vật tư vô số, kết quả cứ như vậy qua loa kết thúc. Không được, cái này nổi, ta Quách Đồ không thể lưng, nếu không có thể sẽ bị chủ công giết chết, hoặc là về sau địa vị cũng không bằng Phùng Kỵ, Hứa Du, Điền Phong bọn hắn. Quách Đồ tự xưng là Viên Thiệu thế lực đệ nhất mưu sĩ, liên thiết 2 lần thập diện mai phục, vậy mà đều bị Trần Khánh Chi phá vây, thực tế có nhục đệ nhất mưu sĩ chi danh. Chỉ có thể để Cao Lãm, Chu Linh kiêng nổi. Đầu đầy mồ hôi Quách Đồ nghĩ đến hai cái thằng xui xẻo. Đáng ghét, như vậy đều để Bạch Bảo quân đào thoát. Tiếp tục đuổi giết. Cao Lãm, Chu Linh thẹn quá hóa giận, tiếp tục hướng phía trước truy sát Bạch Bảo quân. Nhưng mà, Trần Khánh Chi hoàn thành nhiệm vụ, có ý rời đi, Cao Lãm, Chu Linh kỵ binh, vô luận như thế nào, cũng đuổi không kịp. Từ Thiên doanh địa, tại Viên Thiệu lui binh về sau, Từ Thiên kiểm kê tổn thất binh mã. Viên Thiệu lấy 2 triệu đại quân đột kích, một phen hỗn chiến, Thường Sơn quân tổn thất hơn 10 vạn, Viên Thiệu tổn thất càng thêm thảm trọng. Y Sạ Bợ là nữ vương bệnh viện Từ Thiên Hoàng Thiên đặc tính, đều có tăng tốc thương binh tốc độ khôi phục hiệu quả, Thường Sơn quân thương binh rất nhanh về đơn vị. Thư thủ nói, Viên Thiệu lui binh đến Nam Bộ thành Cự Lộc, nhường ra Cự Lộc quận Bắc Bộ, chúng ta có thể thu hết Cự Lộc quận Bắc Bộ 100 tòa thành trì, nhân khẩu ngàn vạn. Cự Lộc quận từng bộ phát loạn hoàng cân, nhân khẩu giảm mạnh, bởi vậy, nhân khẩu không kịp Thường Sơn quốc. Viên Thiệu lui đến thành Cự Lộc, hơn phân nửa muốn bằng vào Ký Châu tài nguyên, cùng ta thời gian dài tiêu hao, cũng có khả năng sẽ liên hợp Duyện Châu Tào Tháo. Thư Thiên biết, Tào Tháo trước mắt vẫn là Viên Thiệu tiểu đệ. Nếu như không phải Viên Thiệu cùng hắn sống mái với nhau, Viên Thiệu hùng cứ Hà Bắc, Tào Tháo khả năng đều muốn cho Viên Thiệu mấy phần mặt mũi. Đáng tiếc, Viên Thiệu bị Từ Thiên áp chế về sau, ngược lại muốn kéo xuống mặt mũi, hướng Tào Tháo cầu viện. Thư Thụ vẻ mặt nghiêm túc, Viên Thiệu xác thực có khả năng sẽ chọn cùng Tào Tháo liên thủ, dù sao quan hệ của hai người luôn luôn thân cận. Theo đáng tin cậy tin tức, Tào Tháo ngay tại Tế Bắc Quốc, cùng Thanh Châu quân Hoàng Cân ác chiến 1 tháng có thừa, Thanh Châu quân Hoàng Cân binh phong gặp khó, có lui về Thanh Châu chi thế. Nhưng Tào Tháo hẳn là sẽ không nhanh như vậy rút ra thân đến, xuất binh Kỳ Châu. Còn nữa, theo thuộc hạ đến nhìn, Tào Tháo có chiếm đoạt Duyện Châu chi thế, tại càn quét Duyện Châu trước đó, Tào Tháo tham gia Kỳ Châu, hậu hoạn vô tận. Công giữ, còn có một người cần thiết phải chú ý, Vũ Châu Công Tôn Toản. Vũ Châu Mục Lưu Ngu mặc dù phổ biến nhân chính, nhưng đây là loạn thế, Lưu Ngu kia một bộ khó dùng, hắn tuyệt không phải là đối thủ của Công Tôn Toản. Từ Thiên cũng đang chăm chú Vũ Châu Công Tôn Toản thế lực quyết trường. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản có hai cái không dễ chọc bộ hạ, một cái là Lưu Bị, một cái khác là Công Tôn Tuyết. Chủ công, tại hạ bắt sống Viên Thiệu thuộc cấp Thuần Vũ Quỳnh. Từ Hoàng mang theo một cái võ tướng đến đây hướng Từ Thiên tranh công. Ô xào tiểu tiên Thuần Vũ Quỳnh, có Thuần Vũ Quỳnh thủ lương, lo gì đại sự không thành. Thuần Vũ Quỳnh sắc mặt khó xử. Thuần Vũ Quỳnh tự nhận là Viên Thiệu bộ hạ số một số hai đại tướng, kết quả không đến 10 cái hiệp bị Từ Hoàng đánh bại, còn bị Từ Hoàng một quyền đánh ngất xỉu, thành Thường Sơn quân dưới thềm chi tù. Xì nhục ca Từ Tử Vân, ta tại Hổ Lao quan gặp qua ngươi, khả năng ngươi như vậy đại nhân vật, không biết ta. Thuần Vũ Quỳnh tóc thai bù xù, đã bị tù binh. Thuần Vũ Quỳnh ngược lại vỏ đã mẹ không sợ rơi, không sao cả. Không biết. Từ Thiên nội tâm nói thầm, Ô Xảo tiểu tiên chi danh, ai không biết. Từ Thiên âm thầm xem xét vị này Ô Xảo tiểu tiên anh hùng giao diện. Tính danh, Thuần Vũ Quỳnh phá giới, chưa phá giới thống soái, 81 võ lực, 75 trí lực, 51 chính trị, 28 mị lực, 33 may mắn, 5 đặc tính, một Ô Xảo tiểu tiên, màu cam, cá nhân đặc tính, say rượu về sau, lực lượng 30 hệ vật lý kỹ năng uy lực 20, 2. Tây Biên 8 gia quý, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn toàn thuộc tính 15, 3. Vận chuyển, lam sắc quân đoàn đặc tính, vận lương tốc độ 30, 4. Bất quất, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn binh lực càng ít, lực phòng ngự càng cao, phòng ngự tăng lên biên độ là 0-30, 5. Rượu điên, màu đỏ đặc tính, say rượu vô bị, say rượu về sau, quân đoàn đặc tính mất đi hiệu lực, lại thống xoáy 10, trí lực 20, cá nhân đặc tính Ô Xảo tiểu tiên vẫn có hiệu lực, 6. Lỗ mãng, màu đỏ đặc tính, đi vào chiến đấu về sau, mất lý trí, dễ dàng bị khiêu khích, lại lực lượng 20 phòng ngự 20, kỹ năng, men say, trong lúc say khêu đèn xem kiếm, túy quyền chiến trận, ngư lân trận tâm pháp, tiểu tiên quyết. Từ Thiên sửng sốt một chút. Hắn lúc đầu cho rằng Thuần Vũ Quỳnh thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thật, Thuần Vũ Quỳnh thống soái giá trị vậy mà vượt qua 80. Bất quá Thuần Vũ Quỳnh tự mang rượu điên lô mãng hai cái màu đỏ đặc tính, triệt tiêu Thuần Vũ Quỳnh không ít năng lực. An bài Thuần Vũ Quỳnh vận lương, có thể tăng lên 30 vận lương tốc độ, nhưng Thuần Vũ Quỳnh lại yêu thích say rượu, cái này rất đồ phá hoại. Thuần Vũ Quỳnh tâm pháp, kỹ năng đều muốn tại uống say về sau mới có thể phát huy hoàn chỉnh ý lực, nếu không uy lực giảm phân nửa, càng thêm đồ phá hoại. Thuần Vũ Quỳnh, ngươi làm sao luân lạc tới hôm nay rộn đồng? Mặc dù như thế, Từ Thiên còn có ý định mời chào Thuần Vũ Quỳnh, đối Viên Thiệu thế lực võ tướng tiến hành công tâm. Thuần Vũ Quỳnh đủ rũ, thắng bại Từ Thiên, cần gì phải hỏi nhiều đâu. Đã như vậy, ngươi vì Từ Hoàng bắt, cũng là thiên ý, vừa bạn quy hàng tại ta. Ta Thuần Vũ Quỳnh thế hệ vì biên gia sông pha khói lửa, có thể nào quy hàng tại ngươi? Thuần Vũ Quỳnh ngang đầu đỡ ngực, thề sống chết không hàng. Ngươi tới, đem ta cất giấu hảo tiểu từ Thường Sơn quốc mang tới. Chương 245, nội đấu đạt nhân quách công tác, bộ canh 26, chương 245, nội đấu đạt nhân quách công tác, bộ canh 26, thành cự lộc, bị Viên Thiệu xưng là Trung Nguyên Ngọa Long quân sư Quách Đồ, cùng Cao Lãm, Chu Linh, Mã Diên trở viên quân võ tướng, từ truyền tống trận đi ra. Quách Đồ sắc mặt âm trầm. Bọn hắn hoàn thành khu trục Bạch Bảo quân nhiệm vụ, nhưng mà, lại không thể triệt để tiêu diệt Bạch Bảo quân. Trần Khánh Chi xuất lĩnh Bạch Bảo quân còn xuất lại, biến mất vô tung vô ảnh. Vì khu trục mấy ngàn người Bạch Bảo quân, bọn họ vận dụng 100 vạn đại quân, tổn hại 20 vạn. Cái này đại giới, không khỏi quá nặng nề. Trần Khánh Chi đào thoát, chủ công chắc chắn trị tội, chúng ta nếu là đồng liêu, nên có nạn cùng chịu. Cao Lãm là cái bạo tính tình, cũng 10 phần trực tiếp. Những này viên quân võ tướng hợp lực vây quét Bạch Bảo quân, bị Bạch Bảo quân đào thoát dựa theo Cao Lãm đơn giản logic, giao chiến bất lợi, tất cả võ tướng nên hợp lực gánh chịu, chia sẻ trách nhiệm. Chu Linh gật đầu, có thể. Mã Diên lại lắc đầu, ta Mã Diên về sau tài hoa đến vây quét Bạch Bảo quân, trách nhiệm chí ít ứng giảm một nửa. Cao Lãm một cái nhấc lên Mã Diên, bại chính là bại, tất cả mọi người chia đều trách nhiệm. Chu Linh giải thích, pháp không trách chúng, chỉ cần đám người cộng đồng đảm đương, chủ công ngược lại không tốt trị tội. Mã Diên cảm giác Cao Lãm cái này không biết nặng nhẹ ra hỏa nói không chừng sẽ giết chết chính mình, đành phải phụ họa, vậy ta cùng các ngươi cùng nhau hướng chủ công cầu tình. Thử. Cao Lãm lúc này mới buông xuống Mã Diên. Phủ thanh chủ, Viên Thiệu chính viết thư hướng Tào Tháo cầu viện, nghe nói Quách Đồ, Cao Lãm, Chu Linh phục mệnh, rất là không vui. Viên Thiệu đem phía sau 100 vạn đại quân giao cho Quách Đồ, Cao Lãm, Chu Linh chờ người, kết quả vây quét một tháng, 20 vạn binh mã bỏ mình, mấy chục vạn binh mã bị thương, hao phí mũi tên vô số, vô pháp bắt sống, càng không cách nào đánh giết Bạch Bảo quân chủ tướng Trần Khánh Chi, có thể nói thất bại. Mang Quách Đồ tới gặp ta. Viên Thiệu dẫn đầu đưa tới Quách Đồ, hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Mạnh tướng Văn Sú đi vào phủ thành chủ bên ngoài, nói với mọi người nói, chủ công triệu Quách Đồ tiếp kiến. Các ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Quách Đồ đi theo Văn Sú đi vào phủ thành chủ, lưu lại Cao Lãm, Chu Linh, Mã Diên chờ võ tướng. Văn Sú ra hỏa này, vậy mà cho ta một loại khó mà địch nổi cảm giác, chẳng lẽ hắn đã đột phá tự thân cực hạn. Cao Lãm tại Văn Sú, Quách Đồ rời đi về sau, mồ hôi thấm ướt áo trong. Làm Hà Bắc tứ đỉnh trụ một trong, Cao Lãm ý thức đến mình cùng nhà lương, Văn Sú chênh lệch thật lớn. Đến nội Chu Linh, hoàn toàn không có cùng nhà lương, Văn Sú hai cái mãng phu so đấu võ lực ý nghĩ. Chu Linh đang suy nghĩ chờ hạ làm sao cầu tình. Hắn cùng Cao Lãm, một lần truy sát Phan Phượng, một lần truy sát Trần Khánh Chi, đều cáo thất bại, Viên Thiệu khả năng không còn trọng dụng bọn hắn. Trong phủ thành chủ, Quách Đồ nhìn thấy Viên Thiệu. Viên Thiệu hừ lạnh, công tác, ta xem ngươi là ngọa long chi tài, kinh thiên vi địa, tính toán không bỏ sót. Không ngờ, ngươi lại làm ta như thế thất vọng. đối phương chỉ là mấy ngàn kỵ binh, ngươi vận dụng 100 vạn đại quân vây quét, lại làm cho đối phương chủ tướng đào thoát, phải làm như thế nào trách phạt? Quách Đồ trong lòng đã có tính toán, vội vàng đáp, thuộc hạ bày ra thập diện mai phục đại trận, hai lần đem Bạch Bảo quân khốn vào trong trận, nếu như không phải Cao Lãm, Chu Linh hai người, Ám Thông Thường sơn quân, buông ra một con đường sống, Bạch Bảo quân ha có thể trở về từ coi chết. Coi là thật có việc này. Viên Thiệu chần chờ. Nếu như Cao Lãm, Chu Linh ám thông Từ Thiên, như vậy chuyện có thể lớn có thể nhỏ. Vạn nhất Cao Lãm, Chu Linh tại Viên Thiệu cùng Từ Thiên nhất quyết sinh tử thời khắc, phản chiến tương hướng, như vậy, Viên Thiệu quân thua không nghi ngờ. Còn tốt, Viên Thiệu đem Cao Lãm, Chu Linh điều đến phía sau đối phó Bạch Bảo quân, nếu không Viên Thiệu vô pháp thông dòng rút lui. Nghĩ tới đây, Viên Thiệu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Quách Đồ lời thề son sắt, thuộc hạ thập diện mai phục trận, vì thiên hạ kỳ trận, tầng tầng phong tỏa, vào trận người, thập tử vô sinh. Đáng tiếc Cao Lãm, Chu Linh không ra sức giao chiến, khiếp đảm không tiến, cho nên bị Trần Khánh Chi phá trận. Dù cho Cao Lãm, Chu Linh hai người không có thông đồng với địch, cũng phụ lòng chủ công hy vọng. Viên Thiệu đi qua đi lại, Quách Đồ năng lực hắn là biết đến, còn nữa, Bạch Bảo quân có thể từ 100 vạn binh mã vây công hạ đào thoát, thực tế là không thể tưởng tượng. Quách Đồ thấy Viên Thiệu dao động, tiếp tục góp lời, trước đây, Cao Lãm, Chu Linh mang binh mấy bạn, truy sát Phan Phượng Hải, 3000 người, nhưng cũng để bọn hắn đào thoát. Phan Phượng vì Từ Tử Vân nghĩa đệ, cho nên có thể thấy được, Cao Lãm, Chu Linh có ý bán Từ Tử Vân một cái nhân tình, để thời khắc mấu chốt, tiến đến đầu nhập vào, này tâm khó lường a. Công tác nói có lý. Viên Thiệu không thể không hoài nghi Cao Lãm, Chu Linh trung thành. Quách Đồ âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Mặc dù Cao Lãm, Chu Linh sắc thực thảo phạt Trần Khánh Chi bất lợi, nhưng Quách Đồ nghĩ cách đem trách nhiệm của mình từ chối không còn một mảnh, cũng thực khảo nghiệm Quách Đồ khẩu tài, cùng đối Viên Thiệu tính cách hiểu rõ. Phủ thành chủ bên ngoài, Cao Lãm, Chu Linh, Mã Diên chờ võ tướng còn đang chờ đợi Viên Thiệu triệu kiến. Làm sao Quách Đồ còn chưa có đi ra? Cao Lãm đã hơi không kiên nhẫn. Thật lâu, Văn Sú xuất lĩnh một đội giải trí thiết kỵ từ phủ thành chủ đi ra, người tới, đem Cao Lãm, Chu Linh hai cái phản tặc cầm xuống. Cao Lãm, Chu Linh sắc mặt trắng bệch. Cao Lãm tại kịp phản ứng về sau, không khỏi giận dữ, ta Cao Lãm truy sát Bạch Bảo quân một tháng có thừa, mỗi chiến đều xung phong tại trước, dốc hết toàn lực, đâu ra phản tặc mà nói. Chu Linh cũng gọi thẳng oan uổng, 7000 Bạch Bảo, còn sót lại 1000, đúng là chúng ta hai người ra sức gác chiến mới có chiến quả, chủ công vì sao nhận định chúng ta là phản tặc? Cao Lãm rõ ràng không có Chu Linh tỉnh táo, khí thế trực tiếp bộc phát, trường thường có lôi quang du tẩu. Cao Lãm, võ lực vượt qua 90, nếu như toàn lực ra tay, có thể đem Viên Thiệu ở chỗ đó phủ thành chủ phá hủy. Dù cho bị Bạch Bảo quân đào thoát, có lẽ Cao Lãm cũng sẽ không tức giận như thế. Nhưng Cao Lãm, Chu Linh mấy ngày liền truy sát Bạch Bảo quân, suýt nữa để Bạch Bảo quân toàn quân bị diệt, lại bị Viên Thiệu coi là phản tặc, há có thể cam tâm? Phụ mệnh đuổi bắt Cao Lãm, Chu Linh giải trí thiết kỵ lại thờ ơ, sẽ không e ngại Cao Lãm, bởi vì bọn hắn chủ tướng Văn Sú có được đủ để nghiền ép Cao Lãm võ lực. Quả nhiên, Văn Sú sát khí nghiêm nghị, Cao Lãm, ngươi dám kháng mệnh? Cao Lãm cả giận nói, chủ công vô cớ hoài nghi ta, có gì không dám? Muốn chết? Huỳnh Tạo Thiên Quân. Văn Sú giải trí liệt hỏa thương quét qua, hình quạt khí nhận càn quét phía trước, tác động đến Cao Lãm, Chu Linh, Mã Diên chờ người. Khủng bố. Mấy cái Viên Thiệu thế lực võ tướng hợp lực ngăn cản Văn Sú một kích, nội tâm rung động. Vâng. Phủ thành chủ bên ngoài một lối đi, bị Văn Sú một kích vỡ nát, biến thành tương đổ, thành cự lộc quân coi giữ bị kinh động. Văn Sú cũng quá mạnh, căn bản là không có cách địch nổi. Mã Diên miễn cưỡng từ Văn Sú công kích đến còn sống sót, lập tức cùng Cao Lãm, Chu Linh hai người kéo dài khoảng cách. Còn tốt, Văn Sú phụ mệnh đuổi bắt võ tướng trong danh sách, không có hắn Mã Diên. Cao Lãm từ phế tích bên trong đứng lên, mặc dù bị thương, nhưng Văn Sú một kích còn không đến mức đánh giết cùng là Hà Bắc tứ đỉnh trụ Cao Lãm. Cao Lãm lau khỏe miệng máu tươi, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta Cao Lãm không phải là phản tặc. Văn Sú cầm thương chỉ vào Cao Lãm, ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Thương thế càng thêm nghiêm trọng, Chu Linh biết nếu như làm trái Văn Sú ý tứ, sẽ lập tức bị Văn Sú tru sát, thế là thuyết phục Cao Lãm, Cao Lãm, buông xuống trường thương, ta tin tưởng, chỉ cần chủ công tra minh nguyên do trong đó, chắc chắn còn chúng ta trong sạch. Cao Lãm y nguyên tức giận không thôi, nhưng nghĩ tới căn bản không phải là đối thủ của Văn Sú, mà lại nói không chừng còn biết kinh động Nhan Lương, đành phải buông xuống trường thương. Văn Sú hướng giải trí thiết kỵ làm một ánh mắt, giải trí thiết kỵ vây quanh Cao Lãm, Chu Linh, cũng sử dụng đặc chế dây sát, buộc chặt hai người, đánh vào lao ngục. Tại phân biệt Cao Lãm, Chu Linh hai người phải trang ám thông Từ Thiên trước đó, Viên Thiệu không yên lòng để hai người tiếp tục chấp trưởng binh quyền, lúc này đánh vào đại lao có lẽ là thuận tiện nhất lựa chọn. Mã Diên mắt thấy Cao Lãm, Chu Linh bị mang đi, thần sát phức tạp. Đạo hữu chết mà bần đạo không chết, ta Quách Đồ kinh thiên vĩ địa, há có thể có bất kỳ chỗ bẩn. Quách Đồ tại gác cao bên trên thấy Văn Sú đem Cao Lãm, Chu Linh áp đi, lúc này mới thở dài một hơi. Cao Lãm, Chu Linh bị Viên Thiệu giam giữ. Từ Thiên thu được Viên Thiệu nội bộ thám tử hồi báo. Từ Thiên nhớ kỹ, chính mình hoàn toàn không có cùng Cao Lãm, Chu Linh hai người có bất kỳ liên lạc. Cao Lãm, Chu Linh tại sao lại bị Viên Thiệu xem như phản tặc rồi? Chân chính nội ứng, sợ không phải Quách Đồ. Cao Lãm, Chu Linh uy hiếp mặc dù không bằng Nhan Lương, Văn Sú, nhưng đã là Nhan Lương, Văn Sú phía dưới, số lượng không nhiều đối Từ Thiên có uy hiếp viên quân võ tướng. Viên Thiệu giam cầm hai viên đại tướng, tương đương với tự phế võ công. Chỉ Nhi, các ngươi công hội là không có thể cứu ra Cao Lãm, Chu Linh hai người. Từ Thiên tìm tới Lâm Chỉ Nhi, dự định vận dụng Trường Dạ Vị Ương công hội lực lượng, nghĩ cách cứu viện Cao Lãm, Chu Linh. Cao Lãm, Chu Linh bị Viên Thiệu xem như phản tặc, đối Viên Thiệu thất vọng đến cực điểm, đây là một cái cơ hội. A Lâm Chỉ Nhi đại khái hiểu Từ Thiên ý tứ, một khi chúng ta cứu ra Cao Lãm, Chu Linh càng là ngồi vững Cao Lãm, Chu Linh là phản tặc cái này một sự thật, Cao Lãm, Chu Linh sẽ không thể không gia nhập chúng ta. Đúng là như thế, các ngươi công hội hẳn là có thể làm được. Từ Thiên phát hiện, cùng người thông minh giao lưu, không cần nhiều lời, bọn họ liền có thể lĩnh ngộ đến chính mình ý tứ. Ta có thể điều động một nhóm nghề nghiệp là du hiệp, thích khách người chơi, liều chết tiến đến nghị cách cứu viện Cao Lãm, Chu Linh. Chỉ cần tiền đúng chỗ, những này du hiệp, thích khách, cái gì cũng dám làm. Mặt khác, bắt đầu ly gián Viên Thiệu cùng Hứa Du quan hệ. Lâm Chỉ Nhi nghĩ cách vì Từ Thiên phá đổ Viên Thiệu thế lực. Kiên cố nhất thành lũy, thường thường là từ nội bộ công phá. Từ Thiên đối Viên Thiệu thế lực, khai thác công tâm, tiếp theo, hắn còn đang chờ đợi Ngân Dực Phi Mã quân đoàn huấn luyện hoàn tất, cùng chờ đợi Trần Khánh Chi trở về. Từ Thiên ở chỗ đó thành trì, Trần Khánh Chi xuất lĩnh may mắn còn sống sót 1000 Bạch Bảo quân từ truyền tống trận đi ra. Trấn giữ truyền tống trận Thường Sơn Quốc sĩ tốt cảm nhận được gây mũi mùi máu tươi cùng tràn ngập sát khí. 1000 Bạch Bảo kỵ binh, quân kỳ tổn hại, không có một bộ hoàn hảo khôi giáp, Bạch Bảo bị máu tươi nhiễm đỏ, giống như là từ trong luyện ngục leo ra bất tử quân. Máu tươi bách chiến nhiễm Bạch Bảo. Đây là Bạch Bảo quân. Bạch Bảo quân. Thường Sơn Quốc sĩ tốt kém chút không nhận ra chi kỵ binh này là Bạch Bảo quân. Bạch Bảo quân khí tức dường như mạnh lên. Trương Liêu, Triệu Vân chờ kỵ tướng có thể cảm nhận được Bạch Bảo quân khí tức cường đại không ít. Xem ra, Trần Khánh Chi thuận lợi hoàn thành phá giới nhiệm vụ, đương nhiên, cũng không phải rất thuận lợi. Trần Khánh Chi đi vào phủ thành chủ, mặt tướng Trần Khánh Chi, phụ mệnh trở về. Chương 246, phá giới Trần Khánh Chi, bộ canh 36, chương 246, phá giới Trần Khánh Chi, bộ canh 36, cùng Cao Lãm, Chu Linh tại Viên Tiệu thế lực đáng thương đãi ngộ so sánh, Trần Khánh Chi trở về, đạt được Từ Thiên khoản đãi, Từ Thiên chuyên môn vì trở về Trần Khánh Chi cùng Bạch Bảo quân bày tiệc mời khách. Trần Khánh Chi muốn phá giới, thực tế quá khó. 7000 Bạch Bảo quân, chỉ có 1000 người còn sống trở về, tương đương với mỗi 7 người, chỉ sống một người. Phá giới trong nhiệm vụ, có lẽ chỉ có Chu Thương nhiệm vụ gào thét sơn lâm dễ dàng nhất, cái khác võ tướng phá giới nhiệm vụ, thường thường cựu tử nhất sinh. Dù là Phan Phượng, cũng là dùng mệnh đem đổi lấy cơ hội đột phá, kém chút bị Túc Địch Hoa Hùng chém giết. Từ Thiên nhìn thấy may mắn còn sống sót Bạch Bảo quân, cũng thiếu chút nhận không ra. 1000 Bạch Bảo quân, trang bị vỡ vụn, chiến kỳ biến thành vải rách đầu, Bạch Bảo bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng biến thành vải rách. Có điểm giống là trong truyền thuyết Nam Bắc triều thời kỳ xin sống quân. Bất quá, may mắn còn sống sót Bạch Bảo quân, bình quân đẳng cấp đạt tới cấp 91, có thể nói là bách chiến lao binh. Nếu như mắc cấp, Bạch Bảo quân còn có thể tiến giai thành cao cấp hơn binh chủng, huyết sắc Bạch Bảo quân, cửu giai. Tên: Huyết sắc Bạch Bảo quân phẩm giai, cửu giai binh chủng chủ tướng, Trần Khánh Chi, thu hoạch được chủ tướng tăng thêm Bạch Bảo quân thần huyết sắc y quan liên chiến đều nhanh sĩ tốt lực lượng lớn nhất chạy xiết trị quân đảm lượng, ban đầu đẳng cấp 100 cơ sở võ lực, 72 binh chủng đặc tính, một Bạch Bảo, kim sắc, phát động xung phong lúc, lập tức phát động, tốc độ biên độ lớn tăng lên, lực công kích cực lớn biên độ tăng lên, 2. Máu nhuộm mới tăng, kim sắc, có thể chủ động đi vào cường nhiệt trạng thái, lực công kích, tốc độ biên độ lớn tăng lên, công kích có sát suất để cho địch nhân đi vào chảy máu trạng thái. 3. Nghịch chiến, màu cam, ở vào nghịch cảnh, sĩ khí không dễ hạ xuống, chiến lược tăng lên. 4. Quân hồn, màu cam, Trần Khánh Chi sống sót, toàn thuộc tính tăng lên, Trần Khánh Chi tử vong, mất tích, toàn thuộc tính hạ xuống. 5. Liên chiến, màu cam, sau khi chiến đấu kết thúc, sĩ khí tốc độ khôi phục, thể lực tốc độ khôi phục, thương binh tốc độ khôi phục tăng lên. 6. Tiến nhanh, màu lam, hành quân tốc độ tăng lên. 7. Dẫn phát, mới tăng, màu lam, bị thương về sau, chiến lược biên độ nhỏ tăng lên. Kỹ năng, huyết sát thương mang, mới tăng, gió táp liên sạc, mưa rào đao thế, huyết sát xuyên qua chiến trận, huyết nhiễm Bạch Bảo trận, mới tăng, cấp SS tốc độ công trận pháp, lai lịch, 7000 Bạch Bảo đuổi ý lạc, huyết sát y quan phá hồ lỗ. Huyết sát Bạch Bảo quân, có được 72 cơ sở võ lực, 2 cái kim sắc binh chủng đặc tính, 3 cái màu cam binh chủng đặc tính, cùng 2 cái màu lam binh chủng đặc tính, so Bạch Bảo quân lại mạnh mẽ không ít. Vừa đến bát giai binh chủng, còn tính là bình thường binh sĩ phạm chủ. Cửu giai binh chủng, thập giai binh chủng, đã có được cùng cấp thấp anh hùng chống lại, thậm chí là một đối một đánh giết anh hùng năng lực. Chẳng hạn như ma thú đại lục thập giai binh chủng băng xương cự long có thể đánh giết không ít tam tứ lưu võ tướng. Đương nhiên, cửu giai, thập giai binh chủng, số lượng thưa thớt, thập giai binh chủng số lượng, lông phượng sừng lân, trên cơ bản có thể dựa theo một chữ số, 10 chữ số tính toán. Trần Khánh Chi bộ đội, 10 mấy Bạch Bảo quân kỵ binh mắc cấp, tiến giai thành huyết sắc Bạch Bảo quân. Trần Khánh Chi mang về 1000 Bạch Bảo quân, đều có tiến giai thành cửu giai huyết sắc Bạch Bảo quân tiềm lực. Tướng quân bách chiến chết, binh sĩ càng là như vậy. Phàm là đi qua 47 chiến sống sót binh sĩ, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nếu như những này Bạch Bảo quân ở sau đó chiến đấu y nguyên sống sót, có cái vài trăm người tiến giai thành huyết sắc Bạch Bảo quân, như vậy Bạch Bảo quân đoàn liền tương đương khủng bố. Trần Khánh Chi phá giới mang tới chỗ tốt, không chỉ là Bạch Bảo quân có thể tiếp tục tiến giai, còn có Trần Khánh Chi tự thân anh hùng giao diện biến hóa. Tính danh: Trần Khánh Chi, phá giới, thể lực 150, 50, thống soái 99, 4, võ lực 35, 5, trí lực 91, 10, chính trị 81, 5, mị lực 89, may mắn 20, đặc tính Bạch Bảo quân thần, kim, liên chiến đều nhanh, kim, chạy xiết, cam, trị quân, cam, đảm lượng, lam, trở về từ có chết, lam, phát thóc tế thai, lam, huyết sắc y quan, mới tăng, kim sắc quân đoàn đặc tính, Bạch Bảo quân đối dị tộc, man tộc tổn thương 70, sĩ tốt lực lượng lớn nhất, mới tăng, màu cam quân. Đoàn đặc tính, lâm vào tuyệt cảnh lúc, quân đoàn bỏ qua phòng ngự 30 tuyệt vọng phản kích, tạo thành tổn thương 50, kỹ năng, chạy xiết cấp tiến, mới tăng, trọng chỉnh quân thế, quân tâm, cổ vũ tâm pháp, thắng thiên bản tử, Trần Khánh Chi từ cờ vây bên trong lĩnh ngộ tâm pháp, trang bị, hoàn thủ đao, bạch bào chuyên môn binh chủng, bạch bào quân, bát giai kỵ binh, số lượng thượng hạn 7000, mắt cấp sau có thể tiến giai thành cửu giai binh chủng huyết sắc bạch bào. Quân chiêu mộ thời gian, 90 ngày. Trần Khánh Chi cơ sở thống soái giá trị vậy mà đến 99 điểm. Ý vị này Trần Khánh Chi có thể thống soái số lượng khổng lồ kỵ binh quân đoàn. Đáng tiếc, Trần Khánh Chi phù hợp đặc thù binh chủng là Bạch Bào quân, ý vị này Trần Khánh Chi hai cái kim sắc quân đoàn đặc tính, Bạch Bào quân thần huyết sắc y quan không thích hợp tại bình thường kỵ binh. Đương nhiên, Trần Khánh Chi kim sắc quân đoàn đặc tính liên chiến đều nhanh màu cam quân đoàn đặc tính chạy xiết sĩ tốt lực lượng lớn nhất trị quân lam sắc quân đoàn đặc tính đảm lượng có thể thích hợp với bình thường kỵ binh. Lấy Trần Khánh Chi vị quân hồn, hoàn toàn có thể chế tạo một chi từ Bạch Bào quân là chủ lực Bạch Bào quân đoàn. Bạch Bào quân phối hợp đại lượng khinh kỵ binh sẽ là kẻ địch các ngộng. Trần Khánh Chi trí lực cũng thu hoạch được biên độ lớn tăng lên, từ 81 điểm biến thành 91 điểm, phá giới sau Trần Khánh Chi trở thành một cái nho tướng. Thống soái, trí lực nhất lưu, võ lực yếu gà hoặc là bình thường, chính trị chết lên hoặc là ưu tú, đây là đại đa số nho tướng kinh điển giao diện cách thức. Đạt tới đỉnh phong Trần Khánh Chi, có được còn cao hơn Quách Đồ trí lực. Nếu như bây giờ Trần Khánh Chi lần nữa đối mặt Quách Đồ thập diện mai phục trận, có lẽ không có hai lần bị Quách Đồ vây khốn kinh nghiệm, Quách Đồ cho an bệ bụng chỉ có thể vây khốn Trần Khánh Chi một lần. Trước mắt, nếu như không tính bộ binh cùng công thành, Trần Khánh Chi là từ thiên giới trướng đáng sợ nhất thống soái. Nhạc Nghị vẫn là bộ binh, công thành đệ nhất đại tướng. Phá giới Nhạc Nghị, đoán chừng có được cao hơn thống soái giá trị, cũng sẽ thu hoạch được càng mạnh hơn quân đoàn đặc tính. Lần này ngươi lĩnh Bạch Bào quân liên chiến vạn dặm, không chỉ kiểm chế Viên Thiệu trăm vạn đại quân, giết địch 20 vạn, mà lại, vì ta diệt trừ Cao Lãm, Chu Linh hai người, lập công thứ nhất, ta sẽ lên biểu thiên tử, lấy ngươi vì Ưng Dương giáo úy. Từ thiên lệnh Trần Khánh Chi vì giáo úy. Thượng biểu thiên tử chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, khách khí khách khí, từng cái chư hầu, trên thực tế đều là chính mình khắc quan ấn. Sau đó phong một đám bộ hạ vì thái thú, huyện lệnh, trung lang tướng, giáo úy. Dù cho xưng đế cũng không có vấn đề. Trần Khánh Chi ngạc nhiên nói, mặt tướng chưa giết Cao Lãm, Chu Linh, vì sao chủ công nói mặt tướng diệt trừ hai người? Thư thụ cười nói, ngươi có chỗ không biết, Quách Đổ vì từ chối trách nhiệm, chỉ trích Cao Lãm, Chu Linh ám thông chủ công, Cao Lãm, Chu Linh đã bị Viên Thiệu giải trừ binh quyền, đánh vào trong đại lao. Dù cho thư thụ loại này cấp bậc lưu sĩ, nghe nói Viên Thiệu thu hồi Cao Lãm, Chu Linh binh quyền, cũng không nhịn được cười lên. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn a trừ nhà lương, văn sú, Viên Thiệu thế lực lợi hại võ tướng, liền đến Cao Lãm, Chu Linh hai người. Lần trước Từ Thiên thăm dò Chu Linh anh hùng giao diện, thống soái, võ lực song 80 nếu như Chu Linh phá giới, đó cũng là thỏa thỏa một tên ưu tú phó tướng. Cao Lãm võ lực, tại Viên Thiệu thế lực, gần với nhà lương, văn sú, mặc dù thống soái giá trị không cao, lại là một viên sông pha chiến đấu manh tướng. Trần Khánh Chi cũng bị Quách Đồ mê hoặc hành vi chọc cười, cảm khái nói, Cao Lãm, Chu Linh hai người, chính là để mặt tướng chịu không ít khổ đầu, 6000 bạc bảo. Đa số là tổn hại tại hai người này kỵ binh bộ đội phía dưới. Viên Thiệu đoạt hai người này binh quyền, không khác tự đoạn một tay. Từ Thiên nói, Cao Lãm, Chu Linh, nói không chừng sẽ chuyển ném chúng ta. Cứ việc hai người này, sát thương Bạch Bào quân không ít, nhưng mời Trần tướng quân, chớ sinh ngăn cách. Trần Khánh Chi lắc đầu, lúc ấy đều vì mình chủ, mặt tướng sẽ không so đo. Trần Khánh Chi cũng không nghĩ tới, tại Ký Châu Bình Nguyên sinh tử giao nhau Cao Lãm, Chu Linh, có khả năng sẽ đổi hàng. Nghe Từ Thiên ý tứ, Từ Thiên cũng định động thủ mời chào Cao Lãm, Chu Linh để bản thân sử dụng. Cao Lãm, Chu Linh liên thủ, bằng vào số lượng khổng lồ kỵ binh, từng để Trần Khánh Chi lâm vào tuyệt cảnh, ba người giao thủ một tháng có thừa, cũng coi như cùng chung chí hướng. Trần Khánh Chi không khỏi hỏi, hẳn là chủ công đã điều động nhân thủ, tiến đến nghị cách cứu viện Cao Lãm, Chu Linh hai người. Từ Thiên lộ ra một bôi ý cười, đúng là như thế. Trần Khánh Chi thở dài, lần này, Cao Lãm, Chu Linh dù cho không tiến quy thuận hàng, cũng không có chỗ có thể đi. Ai có thể nghĩ tới, trước đây không lâu còn đem Trần Khánh Chi đẩy vào tuyệt cảnh hai viên lương tướng, sẽ bị Viên Thiệu đẩy vào tuyệt cảnh. Trong quân doanh, một cái võ tướng ôm bình rượu, nằm ngáy o, rượu chảy lan đầy đất. Đột nhiên, Thuần Vu Quỳnh mở mắt ra, đầu một trận nói nói. Thuần Vu Quỳnh dùng sức lung lay đầu, hoàn toàn quên xảy ra chuyện gì. Ta hẳn là bị Thường Sơn tướng tù binh, nơi này có thể là Thường Sơn quân quân doanh. Thuần Vu Quỳnh không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh chuyện gì, chỉ nhớ rõ trở thành Thường Sơn quân tù binh. Ta Thuần Vu Quỳnh chính là đại trung thần, dù cho đầu hàng Thường Sơn tướng, cũng chỉ là giả ý đầu hàng. Ta muốn về Nghiệp Thành. Thuần Vu Quỳnh ý đồ đứng lên, phát hiện trong doanh trướng nổn ngang lộn xộn nằm mấy cái lùn cỏ đại hán, quỷ biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Thuần Vu Quỳnh lung la lung lay, muốn rời khỏi quân doanh, một lần nữa trở lại Viên Thiệu thế lực. Đột nhiên, một con tráng kiện có lực cánh tay ghìm chặt Thuần Vu Quỳnh cổ. Phan Phượng âm thanh từ phía sau vang lên, "Hảo huynh đệ, tiểu lượng của ngươi có thể thật được, lại đem Từ Hoàng, Chu Thương, Lý Đại Mục, Vu Độc bọn hắn đều làm nằm sấp. Tới tới tới, chúng ta lại đến đại chiến 300 cái hiệp. Nếu như ngươi lại làm nằm sấp chúng ta nguyện xưng ngươi là tiểu tiên, ha ha ha." Phan Phượng cởi mở phóng khoáng âm thanh quanh quẩn tại doanh trướng, toàn bộ doanh trướng giống như là động đất đồng dạng. "Phan Phượng, đánh thức lão tử, tin hay không lão tử làm chết ngươi." Chu Thương bị Phan Phượng âm thanh đánh thức, Màng Nhĩ bị Phan Phượng tạm âm nói nói, lập tức huy động nổi đất đại nắm đấm cảnh cáo Phan Phượng. Phan Phượng sử dụng hoàng giai võ lực đột phá đan, phá giới về sau, cùng phá giới Chu Thương có được giống nhau 90 điểm võ lực, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu tỉnh lại, chúng ta lại đến. Muốn chạy trốn Thuần Vu Quỳnh bị Phan Phượng cưỡng ép để trở về. Chương 247, Cổ Chi Ác Lai, bộ canh 46, chương 247, cổ chi ác lai, bộ canh 46, danh môn vọng tộc viên bản sơ còn nhớ rõ chắc quận có cái Lưu Huyền Đức sao? Lưu Bị thu được Sa Kỵ tướng quân Viên Thiệu cầu viện tin. Bất quá, Lưu Bị cũng không có tiến đến chi viện Viên Thiệu ý tứ. Lưu Bị lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa, Viên Thiệu cầu viện tin hóa thành cho bụi. Quan Vũ để Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao tiến lên, đại ca, vì sao không đi tương trợ Viên Thiệu? Lưu Bị ngữ khí bình tĩnh, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Lưu Bị cưỡi bạch mã, trở thành công tôn toàn dưới trướng biệt bộ tư mã một tròng, thống lĩnh quan vũ, Trương Phi hai viên hổ tướng, tham dự đối ưu châu mục Lưu Ngu thảo phạt. Mặc dù Lưu Ngu là Hán thất dòng họ, nhưng Lưu Bị chưa chắc sẽ để ý công tôn toàn đại quân trùng trùng điệp, vô biên vô hạn. Công Tôn Tuyết, Bách Ủy, Dạ Phong mấy cái thế lực khổng lồ người chơi lanh chúa, gia nhập ưu châu trận đại chiến này. ưu châu mục Lưu Ngu, lấy Diêm Nhu là chủ tướng, Tiên Vu phụ làm tiền phong võ tướng, ngăn cản công tôn toàn. Đại lượng ô hoàn bộ lạc gia nhập ưu châu mục Lưu Ngu trận doanh. Lưu Ngu không thể nghi ngờ là một cái phổ biến nhân chính vị quan tốt, vì chính rộng nhân, trấn an dân chúng, rất được lòng người. Nhưng Lưu Ngu không thích hợp làm thế. Thái thú công tôn toàn từ đầu đến cuối bất mãn cái này rộng nhân châu mục. Có một chút công tôn toàn khó mà tiếp nhận. Lưu Ngu đối ô hoàn, tiên ti chờ bộ lạc khai thác lôi kéo chính sách, nhiều lần ban thưởng vật phẩm cho những này man tộc bộ lạc, ý đồ thông qua lôi kéo chính sách cảm hóa man tộc bộ lạc, khiến cái này man tộc bộ lạc có thể từ đây không còn chép cướp vũ châu biên tái. Nhưng mà đối với đem ô hoàn bộ lạc coi là tử địch công tôn toàn đến nói, không thể nào hiểu được, cũng không cách nào tiếp nhận. Xuất thân Liêu Tây công tôn toàn, từ nhỏ mắt thấy ô hoàn, tiên ti chờ bộ lạc chép cướp Liêu Tây, sinh linh đồ thán. Công tôn toàn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức. Bởi vậy, công tôn toàn từ đầu đến cuối lấy cường ngạnh thái độ đối kháng ô hoàn, tiên ti, tác chiến dũng mãnh, uy trấn biên cương. Công tôn toàn trấn áp Trương Cử, Trương Thuần cùng ô hoàn bộ lạc phản loạn, chết tại công tôn toàn thủ hạ ô hoàn kỵ binh, nhiều vô số kể. Lưu Ngu chuẩn bị ban thưởng cho dân tộc du mục vật phẩm, cũng nhiều lần bị công tôn toàn cắt đoạn. Dù sao, công tôn toàn xem thường mềm yếu Lưu Ngu. Lưu Ngu càng là lôi kéo, công tôn toàn cho rằng Lưu Ngu càng là vô năng. Công tôn toàn phán đoán không thể nghi ngờ là chính xác, Lưu Ngu tại dùng binh bên trên cùng công tôn toàn kém 18 con phố. Bởi vậy, rất ít người chơi ủng hộ U Châu mục Lưu Ngu. Nhận Lưu Ngu lôi kéo Ô Hoàn bộ lạc, ngược lại là xuất binh tương trợ Lưu Ngu. Ô Hoàn bộ lạc thực tế là quá hận công tôn toàn. U Châu mục nên từ ta công tôn toàn đảm nhiệm. Công tôn toàn thống soái đến hàng vạn mà tính bạch mã nghĩa tổng đảm nhiệm trung quân, công tôn đem cờ bay phất phới. Duyện Châu, Tế Bắc Quốc, Đông quận thái thú Tào Tháo, xuất lĩnh Duyện Châu các quận thái thú, cùng xâm chiếm Duyện Châu ngàn vạn quân hoàng cân ác chiến một tháng có thừa. Tào Tháo mưu sĩ Trần Cung tại Lưu đại chiến tử về sau, du thuyết Duyện Châu biệt giá xử lý, trị trung phòng sự ủng lập Tào Tháo vì Duyện Châu mục. Tào Tháo hảo hữu Tế Bắc tướng Bảo Tín ủng hộ Tào Tháo vì Duyện Châu mục, thế là Duyện Châu thế ra rốt cuộc thỏa hiệp. Bởi vì Tào Tháo rất có thể đánh, cũng là Duyện Châu duy nhất có năng lực chống cự Thanh Châu quân hoàng cân thái thú, có thể bảo hộ Duyện Châu thế ra lợi ích. Duyện Châu thứ sử Lưu Đại không biết lượng sức, kết quả bị Thanh Châu quân hoàng cân cho làm thịt, không công đem Duyện Châu mục vị trí tặng cho Tào Tháo. Tào Tháo nhảy lên trở thành Châu mục cấp bậc chư hầu. Tào Tháo lần nữa thống lĩnh Duyện Châu các quận binh mã, cùng Thanh Châu quân hoàng cân đại chiến. Vâng. Một viên đại hán vạm vỡ tại quân hoàng cân bên trong mạnh mẽ đâm tới, mỗi một bước tại mặt đất giẫm đạp ra vết rách, đá vụn bể ra, văng vào cường hán nhục thể, đánh giết hoàng cân binh. Bị tháp sắt đại hán va chạm hoàng cân binh, giống như là bị xe tải nặng chính diện đục trúng, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, bay ngược mười mấy mét. Tháp sắt đại hán bằng vào sức một mình, trà đạp ra một cái thông đạo. Một cái khăn vàng võ tướng cầm thương đánh tới, người chưa đến, sắc bén thương mang đã tới. Lục hợp thương pháp, khăn vàng võ tướng đối với mình một thương, nhất định phải được. Đột nhiên, tháp sắt đại hán bung mạnh nằm đấm, đánh tới hướng thương mang. Vâng. Sắc bén thương mang vô pháp đâm rách tháp sắt đại hán huyết nhục thân thể, ngược lại bị tháp sắt đại hán một quyền đánh tan. Khăn vàng võ tướng ánh mắt bên trong toát ra hoảng sợ. Nhục thể có thể so với thần binh. Quái vật, cái này hán quân võ tướng tuyệt đối là quái vật. Khăn vàng võ tướng căn bản không có gặp qua biến thái như vậy mạnh tướng, so Thanh Châu quân hoàng cân bên trong, võ lực cao nhất quản hợi còn muốn biến thái. Đối mặt như vậy địch tướng, liên phá phòng cũng là một cái vấn đề. Hán quân bên trong chưa từng nghe nói qua có như vậy quái vật. Khăn vàng võ tướng phóng ngựa, quay người đào tẩu. Vô luận như thế nào, khăn vàng võ tướng tuyệt không nguyện ý cùng quái vật hán quân mãnh tướng giao thủ. Tháp sắt đại hán một cước đạp đất, mặt đất một cây trường thương bị đánh bay, rơi vào tháp sắt đại hán trong tay. Tháp sắt đại hán thân thể ngửa về sau một cái, toàn bộ thân hình như là trường cung, đem trường thương ném ra. Trường thương phát ra âm bạo, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua khăn vàng võ tướng thân thể. Võ lực 70 khăn vàng võ tướng bị một thương miểu sát. Bốn phía hoàng cân binh nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức hướng về sau rút lui. Tháp sắt đại hán quả thực giống như là viễn cổ hung thú. Tháp sắt đại hán một quyền đánh nổ một cái tam giai hoàng cân trường, như giết gà vịt, dễ như trở bàn tay. Quân hoàng cân không đủ để này sử dụng binh khí, vẹn vẹn dùng huyết nhục chi khu, liền chu sát hơn 10 khăn vàng võ tướng, thật là cổ chi ác lai. Tào Tháo cơi danh mã tuyệt ảnh, một tiễn bắn giết một hàng hoàng cân binh, đối Trần Lưu thái thú Trương Mạc dưới trướng mãnh tướng Điển Vi, ngấp nghé bàn phần. Điển Vi quá mạnh, so Tào Tháo thuộc cấp hạ hầu Đôn, hạ hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, còn muốn đáng sợ. Nhất là Điển Vi thể phách cường độ, tại toàn bộ Tam Quốc, cực ít có người có thể so sánh với, có lẽ trước vì, Hứa Chử cũng có cùng loại thể phách. Cho dù là siêu nhất lưu mãnh tướng, cũng có riêng phần mình đặc điểm, chẳng hạn như Lữ Bố mạnh nhất, Triệu Vân nhanh nhất, Quan Vũ bộc phát, muốn giết chết Điển Vi, thực tế quá khó. Tào Tháo cho là mình thiếu hụt như vậy một tên siêu nhất lưu mãnh tướng. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên võ lực tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc cùng Tào Tháo quan hệ còn mười phần thân mật. Tào Tháo không khỏi hướng Trương Mạc thản lộ mình ý nghĩ, mạnh chắc, nếu là ngươi có thể bỏ được bỏ những thứ yêu thích, để này sẽ vì ta cống hiến sức lực, ta nguyện ra vạn kim. Trương Mạc lắc đầu, Trần Lưu quận cần này tướng, trấn áp quận nội sơn tặc phản quân, chỉ sợ làm Mạnh Đức thất vọng. Ai đáng tiếc? Tào Tháo vẫn là ngấp nghé Trương Mạc bộ hạ. Bất quá hắn cùng Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc, Tế Bát tướng Bảo Tín quan hệ đều coi như không tệ, cũng không nhắc lên được sát ý Tào Tháo môn khách Lãnh Nguyệt để ở trong mắt. Muốn lấy được Điển Vi hiệu chung, nhất định phải diệt trừ Trương Mạc. Nhưng Trương Mạc là Duyện Châu thế gia đại diện một trong, nếu như tự tiện giết Trương Mạc, chắc chắn gây nên Duyện Châu thế gia bối rối, Trần Cung cũng sẽ phản bội Tào Tháo. Lãnh Nguyệt đang tính toán trong đó lợi và hại. Trần Cung phản bội Tào Tháo, căn bản không phải bởi vì Tào Tháo giết Lữ Bá Sa một nhà, mà là bởi vì Tào Tháo giết Duyện Châu danh sĩ biên lượng, lại chinh phạt Từ Châu, cùng Duyện Châu thế gia lợi ích có xung đột. Bởi vậy, vô luận Tào Tháo vẫn là Lãnh Nguyệt, tại đã biết Duyện Châu thế gia danh giới cuối cùng tình huống dưới, sẽ không tùy tiện vi phạm. Đây cũng là vì sao Tào Tháo có lòng tin chính Trần Cung phản bội sự kiện phát sinh. Có lẽ nên chiêu mộ Dự Châu Tuân Du, Tuân Úc chờ người chế hành Duyện Châu thế gia. Lãnh Nguyệt nghĩ đến chế hành kế sách, giết Tào Tháo quân mãnh tướng Tào Nhân, trường thương lượn vòng, xuất lính hổ báo kỵ tại quân Hoàng Cân bên trong chủ sát, gót sát tung hành, đem né tránh công kỵ, lít nha lít nhít chen trúc tại một cái bên trong chiến trường quân Hoàng Cân trả đạp thành thịt nát. Tào ra một cái khác mãnh tướng Tào Hồng, đại đao cuốn vũ ven đường quân Hoàng Cân, bị đao quang chém thành mấy khúc. Chính như Tào Tháo ao ước Trương Mạc có mãnh tướng Điển Vi, Trương Mạc cũng không nhịn được ao ước Tào Tháo dòng họ võ tướng cùng hổ báo kỵ chân chính đánh bại Thanh Châu quân Hoàng Cân, vẫn là muốn dựa vào hổ báo kỵ. Điển Vi dù dũng, cuối cùng chỉ có một người, cũng có lực kiệt thời điểm. Tào Tháo bên người một cái thiếu niên vũ tướng hướng Tào Tháo xin lệnh, mặt tướng nguyện lĩnh một đội hổ báo kỵ đánh tan quân Hoàng Cân. Hảo đảm phách, ta liền cho ngươi 500 hổ báo kỵ, ngươi liền chém xuống kia một mặt đem cờ mang về thấy ta. Tào Tháo chỉ hướng quân Hoàng Cân bên trong một mặt đem cờ. Nặng. Trẻ tuổi Tào gia võ tướng khoác kiên trì duệ, trở mình lên ngựa, xuất lĩnh 500 hổ báo kỵ lần đầu ra trận. Giết. Tào gia võ tướng gầm thét, lĩnh 500 hổ báo kỵ nhanh như điện chớp. Một đạo đao quang bay về phía trước chạm trăm mét, Tào gia võ tướng tự thân vì hổ báo kỵ mở đường. 500 hổ báo kỵ đụng bay phía trước tất cả Hoàng Cân binh, ngựa không dừng bó, ngã xuống đất. Hoàng Cân binh bị từng con chiến mã tra đạp, chết không toàn thây. Chỉ chốc lát, Tào gia võ tướng cùng 500 hổ báo kỵ giết tới quân Hoàng Cân đem dưới cờ phương. Quân Hoàng Cân võ tướng vung đao đón đỡ. Tào gia võ tướng đại đao chém xuống, khăn vàng võ tướng cùng đem cờ bị trượng dài đao quang chém thành hai đoạn. Hôm nay người giết ngươi, Tào gia đem Tào Thuần là vậy. Tào Thuần một tay nhấc đao, một tay nắm chặt bị chém đứt khăn vàng đem cờ, trở về Duyện Châu quân doanh địa. Một đường, Tào Thuần vung vẩy đại đao, quét ngang Hoàng Cân binh. Tào Thị, Hạ Hầu Thị, mãnh tướng lại nhiều như thế. Tế Bác tướng Bảo Tín, Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc đều tán thưởng. Tào gia tùy tiện một cái võ tướng trận chiến mở màn, liền chém tướng đoạt cờ, lập xuống chiến công hiển hách, thật là đáng sợ. Bất quá Tào Tháo lại không ngoài ý muốn. Tào Thuần chính là Tào Nhân chi đệ, A Mưu sĩ Trần Cung xuất hiện tại Tào Tháo bên người, đem viên Tiệu Cầu Viện trên thư hiện lên cho Tào Tháo. Viên bản sơ lần nữa hướng ta cầu viện, ta phải làm như thế nào? Tào Tháo nhìn viên Tiệu mật tín, cũng không nhịn được ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn Tào Tháo mới là viên Tiệu tiểu đệ, kết quả viên Tiệu cái này làm đại ca, ngược lại muốn hướng hắn cái này làm tiểu đệ cầu viện. Xem ra viên Tiệu tình cảnh tương đương không ổn. Trần Cung, Trương Mạc, Bảo Tín nội tâm hoảng hốt. Bốn đời tam công viên bản sơ bằng vào to lớn danh vọng, nhận ý Châu thế gia ủng hộ, lại bị Thường Sơn tướng Tử Vân áp chế, bị ép hướng Duyện Châu mục Tào Tháo cầu viện. Trần Cung thần sắc nghiêm trọng, như chủ công muốn triệt để bình định Thanh Châu khăn vàng, chỉ sợ hai bên giao chiến sẽ kéo dài chí Hàn Đông. Không biết viên Tiệu phải chăng có thể chống đến lúc kia. Tào Tháo cũng đứng trước lưỡng nan, bại Thanh Châu khăn vàng có thể tận được Thanh Châu khăn vàng tinh nhuệ. Nhưng nếu là phóng túng Tử Vân đánh bại viên bản sơ, Tử Vân cùng Duyện Châu chỉ có một sông chi cách, Duyện Châu tất nhiên sẽ lâm vào chiến hỏa. Trần Cung, Trương Mạc chờ Duyện Châu thế gia cũng ẩn ẩn đoán được tương lai Từ Thiên đối Duyện Châu uy hiếp. Phía bắc là Từ Thiên, phía đông là Thanh Châu khăn vàng, phía nam là Khô Lâu Vương Viên Thuật, phía tây là Tô Kiên, Đồng Trác. Duyện Châu vì bốn trận chiến chi địa. Chương 248, nghĩ cách cứu viện hành động, bổ canh 56, chương 248, nghĩ cách cứu viện hành động, bổ canh 56, thành Cự Lộc bên trong, viên Thiệu thế lực Lữ Vắng, Lữ Tưởng, Hàn Mãnh, Lữ Uy Hoàng chờ tuyệt thế mãnh tướng, thay phiên mang binh tuần tra. Viên Thiệu cùng Từ Thiên riêng phần mình chiếm lĩnh Cự Lộc quận Nam Bắc Bộ, hình thành rằng co cục diện, Từ Thiên tùy thời có khả năng lợi dụng ngân dự phi mã kỵ binh tập kích thành Cự Lộc. Dù sao, viên Thiệu tại Hồ Lao Quan đại chiến đã từng gặp qua Từ Thiên nhảy cóc chiến thuật. Ban đêm, một đám nghề nghiệp là du hiệp, thích khách người chơi âm thầm tập kết, lợi dụng ẩn nấp kỹ năng, tránh đi binh lính tuần tra, ở trong đó một tòa phủ đệ tập hợp. Trương Dạ vị ương công hội đại tiểu thư, nguyện ý thanh toán cho chúng ta đầy đủ đại giới, mục tiêu là cứu ra trong đại lao hai cái danh tướng, Cao Lãm, Chu Linh. Cao Lãm, Chu Linh có dây sắt giam cầm, bởi vậy nhất định phải mang theo nghề nghiệp là cao cấp thợ rèn người chơi. Một khi hoàn thành nhiệm vụ dựa theo cống hiến phân phối ban thưởng, tập kích viên Thiệu đại lao, có thể sẽ gặp gỡ Nhan Lương, Văn Sú hai viên mãnh tướng. Nghe nói Văn Sú đã phá giới. Không nói bên trong giai đoạn trước, cho dù là hậu kỳ, 99.999 người chơi cùng Nhan Lương, Văn Sú giao thủ, cũng sẽ bị một đao dây. Cho nên, vạn nhất đụng phải Nhan Lương, Văn Sú, lập tức tránh đi. Trừ Nhan Lương, Văn Sú, còn lại võ tướng, nếu như chúng ta người đông thế mạnh, trên thực tế, đã có nhất định năng lực tiến hành kiểm chế. chờ hạ sẽ có những tiểu đội khác ở trong thành phóng hỏa, lấy hỏa làm hiệu. Bất luận kẻ nào, không được tiết lộ việc này, biết sao?
Vâng.
Thành Cự Lộc, cuồn cuộn sóng ngầm. Nhận thuê chính là ký châu đẳng cấp cao nhất một nhóm du hiệp, thích khách, bình quân đẳng cấp tại cấp 50 trở lên. Không phải tất cả người chơi đều là từ thiên loại này hơn 90 cấp biến thái, cấp 50 đã là tình anh người chơi. Tiêu Súc, bên trong thành dường như giấu giếm sát cơ a.
Trương Nam, ngươi nói không sai, ta cũng cảm nhận được một chút xa lạ khí tức ở trong thành hoạt động. Có phải hay không là Thường Sơn quân phái tới thám tử?
Rất có thể. Ngay tại tuần tra hai cái viên quân võ tướng, Tiêu Súc, Trương Nam, tại một đám người chơi du hiệp, thích khách bắt đầu hành động về sau, thân kinh bách chiến bọn hắn, phát giác được trong thành quần quần sóng ngầm. Lập tức tăng thêm binh mã, tăng lớn tuần tra cường độ, nhất là muốn bảo vệ truyền thống trận.
Tiêu Súc, Trương Nam khẩn cấp điều động Cự Lộc quân coi giữ.
Xích biến biển,
hỏa câu thuật,
liên hóa đốt doanh.
Đột nhiên, nương theo lấy một đám hỏa hệ thuật sĩ tiếng la, hỏa hệ pháp thuật phóng thích, thành Nam đại hỏa.
Thường Sơn quân thám tử lẫn vào bên trong thành, lập tức vây quét.
Tiêu Súc, Trương Nam mang binh hướng đại hỏa lan tràn phương hướng đánh tới.
Vâng.
Thành Cự Lộc bên trong lại có một chỗ bạo tạc, sóng lửa bốc lên, đại hỏa lan tràn.
Trong thành mặt khác một chỗ cũng có Thường Sơn quân tử sĩ,
chia ra hành động.
Tiêu Súc, Trương Nam hai người tách ra cứu hỏa.
Thành Cự Lộc bên trong vang lên tiếng đánh nhau, người chơi du hiệp, thích khách ra tay, tập kích bên trong thành quân coi giữ, gây ra hỗn loạn.
Chúng tướng sĩ không được kinh hoàng, Văn Sú tướng quân, ngươi phụ trách bảo hộ trong phủ thành chủ công.
Nhan Lương tướng quân, xuất lĩnh tỷ hưu thiết kỵ, tiến đến trấn thủ truyền thống trận.
Hứa Du tại thành Cự Lộc quân coi giữ lâm vào kinh hoàng lúc, ngăn cơn sóng dữ.
Một tòa thành trì, trọng yếu nhất kiến trúc không ai qua được phủ thành chủ, truyền thống trận, tường thành.
Nếu như Từ Thiên tập kích bất ngờ truyền tống trận thành công, như vậy Thường Sơn quốc binh mã sẽ liên tục không ngừng từ truyền tống trận đi ra, cho đến chiếm lĩnh cả tòa thành trì.
Bởi vậy, Hứa Du sai sử Viên Thiệu trong quân thứ 2 manh tướng Nhan Lương tiến đến trấn thủ truyền tống trận.
Cốc cốc cốc.
Tiếng võ ngựa vang lên, Nhan Lương dẫn theo đại đao, xuất lĩnh thiết kỵ tại thành Cự Lộc đường đi bay nhanh.
Ừm.
Nhan Lương thoáng nhìn mấy cái du hiệp tại nóc nhà chạy bộ, thế là một đao chém về phía những này khách không mời mà đến.
Vâng.
Đao quang trực tiếp phá hủy vài chục tòa phòng ốc, du hiệp tiểu đội toàn quân bị diệt. Căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị miểu sát.
Đối phương là dùng đao võ tướng, nhất định là Nhan Lương.
Mấy cái này du hiệp bị Nhan Lương một đao miểu sát, cưỡng chế hạ tuyến, đại khái suy đoán ra thân phận của Nhan Lương.
Dù cho người chơi đẳng cấp, trang bị, kỹ năng, đặc tính, tâm pháp dần dần tốt, đối mặt tầng cao nhất một nhóm manh tướng, y nguyên chạy không khỏi bị một đao dây bật mệnh. Trừ phi phía trước nhất một nhóm có được thủ đoạn bảo vệ người chơi.
Có ta Nhan Lương tại, người nào dám tiến đánh truyền thống trận?
Ta Nhan Lương chính là gần với Lữ Bố, cùng hiện tại Văn Sú võ tướng a.
Nhan Lương thống lĩnh tỷ hưu thiết kỵ đi vào thành Cự Lộc truyền tống trận, phát hiện không có thích khách, du hiệp tập kích truyền tống trận.
Quả nhiên, tập kích thành Cự Lộc chỉ là nhát gan trộm cướp, không dám cùng hắn Nhan Lương giao thủ.
Hứa Du đi vào phủ thành chủ một tòa gác cao bên trên, nhìn qua toàn thành phong hỏa, lại tại suy nghĩ lần này người chơi đột nhiên sao động mục đích.
Người chơi so thế gia càng thêm coi trọng lợi ích, không có lợi thì không dậy sớm.
Từng cái châu quận thế gia có lẽ còn biết coi trọng danh tiếng của gia tộc, nhưng mà trừ người chơi lãnh chúa, mấy cái này tự do người chơi mới sẽ không coi trọng thanh danh.
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn.
Chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, khiến cái này tự do người chơi, tử vong đến xóa nít đều không có vấn đề.
Nhất định có người ở sau lưng sai xử những người chơi này.
Người kia nhất định là Thường Sơn tướng Từ Tử Vân không thể nghi ngờ.
Nếu như hắn mục đích là cướp đoạt truyền thống trận, nhất cử phá thành, như vậy nhất định sẽ vận dụng hắn đáng tự hào nhất phi hành quân đoàn.
Hứa Du một mực tại quan sát bầu trời đen kịt.
Nhưng mà, thật lâu, ngân dực phi mã quân đoàn chưa từng xuất hiện.
Đột nhiên, lao ngục phương hướng truyền đến tiếng la giết.
Hứa Du lập tức kịp phản ứng, không tốt, Cao Lãm, Chu Linh hai người quả nhiên tư thông Thường Sơn tướng Từ Tử Vân.
Bọn họ hai người bị nhìn thấu mật thám thân phận, Từ Tử Vân lập tức đến cứu, có thể thấy được chút ít.
Ta liền nói Cao Lãm, Chu Linh hai người cấu kết Thường Sơn tướng Từ Tử Vân, quả thật như thế.
Quách Đồ bọc lấy áo choàng đi ra, ánh mắt của nhiệt.
Từ Thiên thuê tự do người chơi tập kích viên quân đại lao, tương đương với tuyên bố Cao Lãm, Chu Linh là phản tặc, bọn họ tội danh vô pháp tẩy thoát.
Đem đối ứng, Quách Đồ tẩy thoát trách nhiệm của mình.
Lập tức báo cho Nhan Lương tướng quân, địch tại đại lao.
Hứa Du dù sao cũng là Viên Thiệu trọng yếu mưu sĩ một trong, rất nhanh phát hiện Từ Thiên chân chính mục đích, lập tức phái người đi thông báo Nhan Lương.
Trước mắt võ lực mạnh nhất Văn Sú muốn bảo vệ Viên Thiệu, bởi vậy Hứa Du biết Văn Sú không thể điều động.
Phùng Kỳ trần chờ không chừng, không đúng, cái này cũng có thể là kẻ địch điệu hổ Lý Sơn, Dương Đông kích Tây kế sách.
Có lẽ kẻ địch cố ý làm ra tập kích đại lao cử chỉ động, sau đó điều động binh mã cướp đoạt truyền thống trận.
Lữ Khoáng, Lữ Tường, các ngươi hai người tiến đến tiếp nhận Nhan Lương phòng thủ truyền thống trận.
Lữ Khoáng, Lữ Tường huynh đệ cùng nhau đáp, thật nghe tuân lệnh.
Tuân Khang cũng lâm vào trần chờ, có lẽ mục đích của địch nhân thực tế là vì ám sát chủ công, cố ý dẫn chúng ta chia binh, sau đó tập kích phủ thành chủ.
Phòng thủ phủ thành chủ binh lực tuyệt đối không thể thiếu.
Quách Đồ phụ họa, đúng là như thế.
Các lộ viên quân binh mã bị vận tới vận lui, trong thành hỗn loạn tương mừng.
Bởi vì Viên Thiệu mưu sĩ nhóm cũng không thể mười phần xác định lần này tập kích hành động, mục đích thực sự của đối phương.
Phương Đông chiến pháp, hư hư thật thật, thực thực hư hư, khó mà nắm lấy.
Đông đảo mưu sĩ bên trong Điền Phong lại bắt đầu học được giữ yên lặng.
Kia đại khái chính là tâm cảm giác mệt mỏi đi.
Tại Viên Thiệu mang tới Trung Nguyên mưu sĩ bên trong, Điền Phong một cái Hà Bắc mưu sĩ luôn luôn không hợp nhau.
Thành Cự Lộc trong đại lao, Cao Lãm, Chu Linh bị giam giữ, đặc chế dây sắt áp chế bọn hắn võ lực,
để hai người vô pháp đào thoát. Viên Thiệu mặc dù nổi tiếng bên ngoài, lại không phải là minh chủ. Chu Linh dựa vào lao ngục vách tường, nản lòng thoái chí. Chim khôn thì chọn cảnh tốt mà đậu, người khôn chọn chủ tốt mà theo. Viên Thiệu làm chủ công, dường như không có hắn trước đó tưởng tượng tốt như vậy. Ta Cao Lãm chính là muốn làm ra một phen đại sự người, há có thể chết ở chỗ này? Nếu như cho ta cơ hội ra ngoài, ta tình nguyện đi đầu quân thường sơn tướng. Cao Lãm táo bạo gào thét, dây sắt kéo căng. Đột nhiên, Chu Linh đứng dậy, có sát khí. Cao Lãm hơi tỉnh táo lại, thân kinh bách chiến hắn cũng phát giác được Chu Linh để cập sát khí. Rất nhanh, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, từ xa mà đến gần. Làm sao có thể có người tới cứu chúng ta? Chu Linh vô pháp tin. Nhưng rất nhanh, Chu Linh kịp phản ứng, cười khổ nói, nhất định là Từ Tử Vân phái tới thích khách, lần này chúng ta muốn bị ngồi vững cấu kết Từ Tử Vân tội danh. Nếu như không thể trốn mệnh, nhất định chết bởi nha lương, văn sú thủ hạ. Cao Lãm cũng hiểu được, cái này một lần thuyền hải tặc, xem ra là không phải thượng không thể. Từ Thiên phái người cứu bọn họ khẳng định sẽ bị Viên Thiệu coi là một nhóm người, Viên Thiệu sẽ không bỏ qua hai người. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Một cái võ lực không thấp nữ thích khách phóng thích hoa lệ kiếm thuật, trường kiếm vạch ra duyên dáng đường vòng cung, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà, mỗi một kiếm lại mang ra một bôi máu tươi, khuấy động kiếm khí thu hoạch trông coi đại lao quân coi giữ. Một bộ kiếm thuật xuống tới, chém hết mười mấy cái quân coi giữ. Đây là kiếm tiên Lý Bạch kỹ năng một trong, uy lực tuyệt luân. Tự do người chơi cùng lãnh chúa người chơi bất đồng, lãnh chúa người chơi theo đuổi là quân đoàn chỉnh thể lực lượng, mà tự do người chơi chỉ cần tăng lên mình thực lực là đủ. Bởi vậy, đệ nhất đẳng cấp tự do người chơi, cá nhân võ lực đa số mạnh hơn đệ nhất đẳng cấp lãnh chúa người chơi. Đương nhiên, từ thiên dạng này biến thái ngoại trừ, cho dù là đỉnh cấp tự do người chơi, cũng rất khó so sánh từ thiên võ lực, trí lực. Mười mấy sử dụng ẩn nấp kỹ năng thích khách từ trong bóng tối xuất hiện, chặt đứt đại lao của gỗ, đồng thời hộ tống một cái cao cấp thợ rèn đi vào đại lao, vì Cao Lãm, Chu Linh cởi ra trói buộc bọn hắn võ lực dây sát. Chu Linh nhìn về phía che mặt nữ thích khách, xem ra hành động lần này là cái này võ lực cao siêu nữ thích khách dẫn đầu, là Thường Sơn tướng Từ Tử Vân thuê các ngươi đến đây cứu chúng ta hai người. Nữ thích khách ngữ khí lạnh như băng, giống như xương lạnh, bớt nói nhảm, muốn sống, liền theo chúng ta đi. Chu Linh đã đoán được lai lịch của đối phương, hiện tại hắn cùng Cao Lãm không có lựa chọn, cũng chỉ có thể đầu nhập Từ Thiên. Đây là ép lên lương sơn a. Dây sắt bị cao cấp thợ rèn cởi ra, Cao Lãm, Chu Linh võ lực khôi phục, khí thế bộc phát, toàn bộ đại lao địa động sân giao, suýt nữa đổ sụp. Che mặt nữ thích khách nhịn không được lật một cái liếc mắt, các ngươi muốn chết ta. Đây chính là thích khách cùng võ tướng ở giữa chênh lệch. Thích khách tận khả năng địa thấp, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, mà võ tướng đa số đối với mình cực kỳ tự tin, bá khí lộ ra ngoài, sợ không đem nhan lương, văn sú chiêu lại đây. Cao Lãm, Chu Linh đi qua nhắc nhở, lúc này mới thu liễm khí tức, đi theo một đội thích khách, y đồ chạy ra thành cự lộc. Nhan lương xuất lĩnh kỵ binh từ truyền thống trận đánh tới. Chương 249, Viên Thiệu thế lực, không đợi cũng được, bổ canh 66, chương 249, Viên Thiệu thế lực, không đợi cũng được, bổ canh 66, Cao Lãm, Chu Linh từ trong đại lao đi ra, trông thấy toàn thành phong hỏa, không khỏi rung động. Không nghĩ tới Từ Thiên vì cứu bọn họ hai người, vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Không ít người chơi bị viên quân tướng sĩ đánh giết, chỉ ít có mấy trăm tinh anh người chơi tham dự lần này nghĩ cách cứu viện hành động. Phản tắc chạy đâu? Một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm, gót sắt chênh chanh, mặt đất run rẩy, toàn thân khoác thiết giáp tỉ hữu thiết kỵ nhanh như điện chớp mà tới, nhan lương đao khí, so nhan lương sớm hơn giết tới. Là nhan lương. Lôi đỉnh bạc quân. Cao Lãm cắn chặt răng, vung thương ngăn cản nhan lương đao quang. Đao quang thế tới cực nhanh, Cao Lãm đem hết toàn lực đón đỡ, lại bị nhan lương đánh lui vài chục bước. Oanh! Cao Lãm hướng về sau đụng trúng một tòa phòng ốc, trực tiếp dẫn đến phòng ốc đổ sụp. Không cần thiết dây dưa, một tiểu đội thích khách ném phích lịch đạn bạo tạc, sương mù tràn ngập. Cao Lãm, Chu Linh thừa dịp sương mù yểm hộ, đi theo thích khách, thoát đi thành cự lộc. Năm bước một giết, thích khách tiểu đội cưỡng ép vượt qua tường thành, đánh giết dọc đường quân coi giữ. Thích khách tại chiến trường bảy trận, không dường như mấy lượng binh sĩ, nhưng bàn về ám sát, nghị cách cứu viện chờ hành động, thích khách lại có thể phát huy so binh lính bình thường càng lớn tác dụng. Cao Lãm, Chu Linh nếu bị ép gia nhập Từ Thiên thế lực, như vậy chỉ có thể toàn lực ra tay, giết ra một đường máu. Ngàn quân phá. Nhan Lương thấy Cao Lãm, Chu Linh sắp vượt qua tường thành, thế là vận chuyển tâm pháp, toàn lực bổ ra vừa nhanh vừa mạnh một đao. Một đao kia chiếu rọi bóng đêm, gọi hướng Cao Lãm, Chu Linh hai người. Lôi đỉnh bạc quân, phá quân thương pháp. Cao Lãm, Chu Linh trở lại ngăn cản, Nhan Lương một đao trùng trùng điệp điệp, nuốt chửng Cao Lãm, Chu Linh kỹ năng. Bành! Hai người bị Nhan Lương đao quang đánh bay, từ cao 30 mét tường thành rơi xuống. Nghĩ cách cứu viện hành động thất bại sao? Cao Lãm, Chu Linh sẽ không bị Nhan Lương giết đi. Trường Dạ Vị Ương công hội đáp ứng chúng ta tiền thưởng, phải chăng còn chắc chắn? Thích khách tiểu đội không nghĩ tới Nhan Lương võ lực kinh người như thế, tại Cao Lãm, Chu Linh sắp chạy thoát thời khắc, còn có thể bổ chúng hai người. Cầm đầu nữ thích khách biểu lộ nghiêm trọng. Đột nhiên, trong bóng tối, một tiểu đội ngân dực phi mã kỵ binh xuất hiện, dán tường thành lướt qua, tiếp được Cao Lãm, Chu Linh hai người. Lên ngựa. Mười mấy thích khách tại ngân dực phi mã kỵ binh hiệp trợ dưới, thuận lợi chạy thoát. Khu khu cụ. Cao Lãm, Chu Linh không có chiến tử, trở về từ coi chết, tịch liệt ho khan. Hà Bác tứ đỉnh trụ một trong Cao Lãm ngược lại là còn tốt, khí huyết cuồn cuộn, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Chu Linh chiến giáp xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình biết đau. Chỉnh trang bị, triệt để hư hao. Đại khái là đồng cam cộng khổ nguyên nhân, Cao Lãm đã chủ động vì Chu Linh gánh vác đại bộ phận tổn thương. Nếu không, dù cho lấy hy sinh chỉnh trang bị làm đại giá,
Chu Linh cũng không cách nào tiếp nhận Nhan Lương toàn lực một đao. Ta vì Viên Công bán mạng, Viên Công lại vứt bỏ như giày rách. Chu Linh xương sườn đứt gãy, che vết thương, phát ra thống khổ kêu rên, triệt để đoạn tuyệt với Viên Thiệu. Vị này chiến sĩ, xin đừng nên loạn động, để cho ta tới chữa trị người. Phong chi chữa trị thuật. Cứu Chu Linh Ngân Dực Phi Mã Kỵ binh phong thích chữa thương kỹ năng, trợ giúp Chu Linh giữ được tính mạng. Ngân Dực Phi Mã Kỵ binh làm lục giai phi hành binh chủng, trừ chiến đấu bên ngoài, còn có thể cho đồng đội gia trì các loại trạng thái, cùng chữa thương. Chu Linh ngửi được Ngân Dực Phi Mã Kỵ binh trên người mùi thơm ngát, như một xuân phong. Chu Linh tương đối chính mình tại Viên Thiệu thế lực, cùng tại Từ Thiên thế lực lấy được đãi ngộ, giống như cách biệt một trời, không khỏi cảm khái, Viên Thiệu thế lực, không đợi cũng được. Từ Thiên đóng quân thành trì, Từ Thiên ngay tại nghe Tiêu Hà thượng tấu nội chính sự vụ. Trước mắt Từ Thiên lãnh địa biến thành Thường Sơn quốc cộng thêm nửa cái cự lộc quận. Bất quá Từ Thiên còn không hài lòng. Khuyết trương, chúng ta cần khuyết trương. Từng bước xâm chiếm Viên Thiệu lãnh địa, chính là tại suy yếu Viên Thiệu tiềm lực chiến tranh. Trung Sơn quốc tại Thường Sơn quốc, cự lộc quận phía bắc, ta cần phải có một viên tướng lĩnh, lĩnh một đội binh mã, tiến đánh Trung Sơn quốc, cướp đoạt Trung Sơn quốc chủ ngựa. Trung Sơn quốc thế gia, đối Viên Thiệu tử trung người, diệt chi. Từ Thiên quyết định tại cự lộc quận kiềm chế Viên Thiệu chủ lực, sau đó chia binh đánh chiếm chung quanh quận quốc. Trung Sơn quốc nếu như lọt vào Từ Thiên quân đội tiến đánh, mà Viên Thiệu lại vô năng ra sức, đoán chừng Trung Sơn quốc thế gia sẽ như cùng cỏ đầu tượng, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Thế gia coi trọng lợi ích của gia tộc, làm Từ Thiên đại quân đến, đối với thế gia mà nói, sinh tồn vẫn là hủy diệt, đây là một cái đáng giá suy xét vấn đề. Trần Khánh Chi ra khỏi hàng, mặt tướng Nguyễn Trinh Trung Sơn quốc. Trần Khánh Chi chủ động xin chiến, Triệu Vân, Trương Liêu chờ võ tướng liền không còn xin lệnh. Trước mắt, Từ Thiên thế lực, thống soái kỵ binh, không người có thể ra này phải. Để ta mới hảo hảo suy xét. Từ Thiên không có lập tức đáp ứng Trần Khánh Chi thỉnh cầu. Phá giới Trần Khánh Chi, sát thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Vì để cho Trần Khánh Chi đột phá cực hạn, Bạch Bảo quân trả giá cái giá không nhỏ, 6000 Bạch Bảo quân bỏ mình. Từ Thiên tại Thường Sơn quốc, cự lộc quận chọn lựa am hiểu kỵ xạ thanh niên trai tráng, huấn luyện vì Bạch Bảo quân, bổ sung Trần Khánh Chi quân đoàn tổn thất. 6000 Bạch Bảo quân, còn tại huấn luyện bên trong. Một cái huyền giáp quân tiến đến bẩm báo, chủ công, Thu Vũ cô nương mang đến Cao Lãm, Chu Linh hai người ở ngoài cửa cầu kiến, dẫn bọn hắn tiến đến. Trường Dạ Vị Ương công hội tổ chức lực khá kinh người, vậy mà thật tử viên quân chủ lực đóng quân thành cự lộc, cứu ra Cao Lãm, Chu Linh. Một cái nữ thích khách mang theo Cao Lãm, Chu Linh tiến đến. Nữ thích khách mạng che mặt đã kéo xuống, lộ ra đẹp mắt dung nhan. Nếu như không phải lần này Lâm Chỉ Nhi bố trí nghị cách cứu viện hành động, từ phó hội trưởng Thu Vũ dẫn đội, Từ Thiên còn không biết Thu Vũ nghề nghiệp vậy mà là thích khách. Dựa theo Lâm Chỉ Nhi đối Từ Thiên thuyết pháp, Thu Vũ là nàng trong hiện thực bảo tiêu. Trong trò chơi lựa chọn thích khách nghề nghiệp cũng là hợp lý. Từ Thiên đối với mình từ người chơi cũng không làm sao quan tâm, bởi vậy xem nhẹ Thu Vũ cái này đỉnh cấp nữ thích khách. Kỳ thật Thu Vũ cũng là một cái mỹ nữ, chỉ là tồn tại cảm không cao. Thuộc hạ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thu Vũ lúc đầu không thế nào tình nguyện tự xưng là Từ Thiên thuộc hạ, bất quá lấy đại tiểu thư cùng Từ Thiên quan hệ mập mờ, tự xưng thuộc hạ cũng không có cái gì không đúng. Vất vả ngươi. Từ Thiên biết Thu Vũ làm xếp hạng số 1 số 2 đỉnh cấp nữ thích khách, cũng là bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, mới có thể hoàn thành hành động lần này. Từ Thiên ánh mắt lại rơi vào Cao Lãm, Chu Linh trên thân hai người. Cao Lãm, Chu Linh tóc thai bù xù, Chu Linh khôi giáp suýt nữa bị chém thành hai đoạn, đủ để chứng minh bọn họ trải qua một trận ác chiến. Từ Thiên đi thẳng vào vấn đề, Cao Lãm, Chu Linh, các ngươi hai người phải chăng nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, vì ta hiệu lực. Cao Lãm, Chu Linh liếc nhìn nhau, bọn họ đã bị buộc lên lương sơn, còn có thể có cái khác lựa chọn sao? Hai người cùng kêu lên đáp, chúng ta nguyện vì Minh Công hiệu lực, xông pha khói lửa, không chối tử. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng Cao Lãm hướng ngài hiệu trung. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng Chu Linh hướng ngài hiệu trung. Hai viên gần với Nhan Lương, văn sú Viên Thiệu quân võ tướng, không có chút nào ngoài ý muốn, hướng Từ Thiên hiệu trung. Nguyên bản hẳn là thuộc về Viên Thiệu thế lực thư thụ, trường hợp không nghĩa, Cao Lãm, Chu Linh, năm cái văn thần võ tướng, toàn bộ bị Từ Thiên một mẹ hút gọn. Thậm chí Ô Sảo tiểu tiên thuần vũ bình cũng bị Từ Thiên giam lỏng tại Thường Sơn quân doanh. Viên Thiệu trước mắt chỉ có Nhan Lương, văn sú hai viên manh tướng tại trèo chống mặt tiền. Nưu Sĩ Điền Phong, Viên Thiệu không có trọng dụng. Hứa Du, Quách Đổ, Phùng Kỷ, Tuân Kham đám người trí lực, khả năng không kém bao nhiêu, mấy cái Nưu Sĩ ghép lại với nhau, hiệu quả cũng chưa chắc rất tốt. Có thể nói, hiện tại Viên Thiệu cao tầng nhân tài chỉ còn lại một nửa. Đến mức Viên Thiệu muốn hướng lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi tiểu đệ Táo Tháo cầu viện. Cao Lãm, Chu Linh anh hùng giao diện, Từ Thiên có thể hoàn toàn xem xét. Đầu tiên là phó tướng chi tài Chu Linh. Tính danh, Chu Linh, chưa phá giới, đẳng cấp 100 thống soái, 81 võ lực, 80 trí lực, 67 chính trị, 53 mị lực, 38 may mắn, 9 đặc tính, 1 vòng trinh tư phương, màu cam phụ trợ đặc tính, đảm nhiệm phó tướng lúc, quân đoàn toàn thuộc tính ngoài định mức 10 không cùng chủ tướng đặc tính xung đột. 2. Ban đêm cưỡng ép vượt qua, màu cam quân đoàn đặc tính, ban đêm hành quân tốc độ, hành quân gấp tốc độ, qua sông tốc độ 30. 3. Thương đem, màu lam cá nhân đặc tính, thương hệ kỹ năng uy lực 30. 4. Chặn đường, lam sát quân đoàn đặc tính, chiếm cứ hiểm yếu địa hình, chặn đường quân địch lúc, quân đoàn lực phòng ngự 20 lấy được địa lợi hiệu quả 30. 5. Tập kích, lam sát quân đoàn đặc tính, kỵ binh lực công kích 20 tốc độ 20, kỹ năng, phá quân thương pháp, lục hợp thương pháp binh chủng, khinh kỵ binh hạng nặng, búa kỵ binh. Chu Linh am hiểu tại ban đêm hành quân, cưỡng ép qua sông, tại thích hợp chẳng cảnh, có thể sẽ là một cái tương đương thực dụng năng lực. Khó trách Trần Khánh Chi 7000 bạch bảo tại đối mặt Quách Đồ, Cao Lãm, Chu Linh, Mã Diên trở viên quân võ tướng bao vây chặn đánh lúc, sẽ cảm thấy phi sức. Không chỉ có là viên quân số lượng khổng lồ, cùng Chu Linh kỵ binh tại ban đêm hành quân tập kích năng lực, cũng có chút ít quan hệ. Cùng am hiểu lãnh binh Chu Linh so sánh, Cao Lãm thì là mạnh tướng. Tính danh, Cao Lãm, chưa phá giới, đẳng cấp, 100 thống soái, 76 võ lực, 91 trí lực, 62 chính trị, 40 mị lực, 62 may mắn, 10 đặc tính, 1 Hà Bắc thương thần, kim sắc cá nhân đặc tính, thương hệ kỹ năng uy lực 60, 2. Hà Bắc tứ đỉnh trụ, màu cam ràng buộc đặc tính, chưa kích hoạt, 3. Hào Kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30 binh khí tổn thương 10, 4. Dâng trào, lam sát quân đoàn đặc tính, mỗi đánh tan một chi quân địch, có thể khôi phục nhất định sĩ khí, 5. Công doanh, lam sát quân đoàn đặc tính, đối công sự phòng ngự phá hư 30, 6. Phía sau không sẵn sàng, màu đỏ đặc tính, kẻ địch từ phía sau tiến công, cao lãm lực phòng ngự 50, kỹ năng, lôi đỉnh và quân, phong lôi chi biến tâm quyết, lôi thương quyết, cấp S tâm pháp, trang bị, chớp thương, kim cương cấp, binh chủng, khinh kỵ binh hạng nặng, bộ binh hạng nặng. Từ Thiên đơn giản nhìn một lần cao lãm anh hùng giao diện, cao lãm lại có cái thương thần đặc tính, thương hệ kỹ năng uy lực to lớn. Bất quá, cao lãm có cái màu đỏ đặc tính phía sau không sẵn sàng kẻ địch từ phía sau xung trận, cao lãm rất dễ dàng bị địch tướng đánh giết. Từ Thiên đối với hai người nói, cao lãm, Chu Linh, các ngươi ra quyến, ta đã lệnh người sớm cứu ra, đưa đến chân định huyện, các ngươi có thể yên tâm vì ta hiệu lực. Cao lãm, Chu Linh nhận mệnh, xem ra sau này ra quyến muốn bị Từ Thiên khống chế. Nhưng dù sao cũng so Viên Thiệu phát hiện bọn hắn đào tẩu, dưới cơn nóng giận tận giết bọn hắn ra quyến, càng tốt hơn một chút. Với bạn, ta dục phát binh tiến đánh Trung Sơn quốc, các ngươi hai người, vì ta gỡ xuống cái này một quốc. Từ Thiên lập tức vì Cao Lãm, Chu Linh bố trí nhiệm vụ, lấy Viên Thiệu hàng tướng, tiến đánh ủng hộ Viên Thiệu ký châu thế gia, đoán chừng sẽ để cho những thế gia này nội tâm sụp đổ đi. Những thế gia này đầu tư Viên Thiệu vàng dòng bạc trắng, sợ không phải phải hóa thành một nước. Thư thụ vì Từ Thiên giới thiệu Trung Sơn quốc tình thế, Trung Sơn quốc vô cực nguyện, tới gần Thường Sơn quốc chân định nguyện, chân thị vì nơi đó gia tộc quyền thế, ủng hộ Viên Thiệu, chủ công có thể giết gà dọa khỉ. Trung Sơn quốc chân thị, Từ Thiên thật đúng là không xa lạ gì, bởi vì Lạc Thần chân cơ chính là xuất từ cái này gia tộc quyền thế. Chương 250, Trung Sơn quốc công lược, bộ canh 16, chương 250, Trung Sơn quốc công lược, bộ canh 16, Trung Sơn quốc chân thị, đây chính là thời Hán gia tộc quyền thế một trong, tại Vương Mãng thời kỳ đạt tới đỉnh phong, này thanh thế không thể so Đông Hán Viên thị phải kém bao nhiêu. Chỉ là Lưu Tú đánh bại Vương Mãng, thành lập Đông Hán về sau, chân thị bắt đầu đi hướng suy sụp. Mặc dù như thế, chân thị mỗi đời người đảm nhiệm thái thú, huyện lệnh chờ chức vị, tích lũy nội tình cũng khá kinh người. Từ Thiên cùng Viên Thiệu tranh đoạt ký châu đến nay, chân thị đảo hướng đồng dạng là gia tộc quyền thế Viên Thiệu, đầu tư Viên Thiệu không ít bằng bạc. Nếu như Viên Thiệu chiếm cứ ký châu, như vậy, nói không chừng chân thị sẽ cùng Viên thị thông gia. Thư thụ đề nghị gõ chân thị, trong đó Vô Cực huyện cùng Chân Định huyện khoảng cách không xa, đây là một cái nguyên nhân trọng yếu. Vô Cực huyện ngay tại Chân Định huyện phía bắc không xa, chân thị còn dám không chút kiêng kỵ ủng hộ Viên Thiệu. Nếu như bức bách chân thị chuyển biến lập trường, như vậy ký châu từng cái châu quận thế gia, liền muốn suy tính một chút sinh tồn và hủy diệt vấn đề. Dù sao, Từ Thiên còn khống chế một nhóm người chơi làm tay chân, nhận thế gia ước thuốc không lớn. Ta tự mình đốc quân tiến đánh Trung Sơn quốc. Cao Lãm, Chu Linh nghiêm nghị, xem ra lần này hai người bọn họ không thể không hết sức biểu hiện, mới có thể có đến mới chủ công tán thành. Từ Thiên doanh địa, Thuần Vu Quỳnh bị Phan Phượng, Chu Thương trông coi, căn bản là không có cách trốn về đến Viên Thiệu trong doanh. Đột nhiên, Thuần Vu Quỳnh phát hiện bầu trời ảm đạm xuống, trời u ám. Thuần Vu Quỳnh ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, phát hiện không phải mây đen, mà là đen nghịt phi hành binh chủng. Lấy ngàn mà tính ngân dược phi mã kỵ binh, che khuất bầu trời. Thế nào, làm sao lại có nhiều như vậy phi hành kỵ binh? Thuần Vu Quỳnh biết Từ Thiên có một chi vài trăm người quy mô ngân dược phi mã kỵ binh, nhưng trước mắt ngân dược phi mã kỵ binh quy mô chỉ ít có mấy ngàn người. 5000 ngân dược phi mã kỵ binh đủ để tập kích bất luận cái gì một tòa cỡ nhỏ thành trì. Thuần Vu Quỳnh phát hiện Viên Thiệu tình cảnh rất không ổn. Thuần Vu Quỳnh muốn trở về hướng Viên Thiệu bẩm báo việc này, nhưng Phan Phượng, Chu Thương từ đầu đến cuối đi theo hắn, Thuần Vu Quỳnh không có cơ hội rời đi. Bất quá, để Thuần Vu Quỳnh hơi vui mừng là 5000 ngân dược phi mã kỵ binh, như thế quy mô, mỗi một lần xuất động đều trùng trùng điệp điệp, cơ bản không có biện pháp giấu giếm, Viên Thiệu hẳn là rất nhanh biết. Biết là biết, ứng phó như thế nào lại là một chuyện khác. Thân ở Tào Doanh lòng ở Hán Thuần Vu Quỳnh đang suy nghĩ như thế nào đối phó ngân dực phi mã kỵ binh. Nhưng Thuần Vu Quỳnh nghiêm túc suy tư nửa ngày, trừ sử dụng cung nỏ, tiễn tháp, pháp thuật, dường như cũng không có cách nào đối phó ngân dực phi mã quân đoàn. Nữ vương bệ hạ, 5000 ngân dực phi mã kỵ binh rơi vào trong thành doanh địa, nhìn thấy các nàng chủ tướng Ý Sạ Bợ Lạ. Ý Sạ Bợ Lạ cuối cùng từ ngân dực phi mã kỵ binh đại đội trưởng biến thành quân đoàn trưởng. 5000 ngân dực phi mã kỵ binh đã có thể trở thành trên chiến trường chủ lực binh chủng, mà không chỉ phụ trách điều tra mà thôi. Ý Sạ Bợ Lạ quân đoàn đặc tính nữ vương bệnh viện, kim sắc, quân đoàn thương binh tốc độ khôi phục 20, quân đoàn tất cả anh hùng, binh chủng hệ chữa trị kỹ năng hiệu quả 20, tinh linh chỉ huy, màu lam, tinh linh binh chủng toàn thuộc tính 20, phong chi điều khiển, màu lam, phi hành binh chủng tốc độ di chuyển 20, phát động, 5000 ngân dực phi mã kỵ binh khí thế tăng lên. Ý Sạ Bợ Lạ hạch tâm quân đoàn đặc tính phong tinh linh nữ vương còn chưa mở ra, cho nên ngân dực phi mã kỵ binh công kích lộ ra không đủ. Bất quá cho dù là tại Tây Phương đại lục, đồng thời có chiến đấu, khả năng chữa trị kỳ huyễn binh chủng cũng phi thường hiếm thấy. Các ngươi theo ta tiến đánh Trung Sơn quốc. Đã tốn phí đại giới chế tạo 5000 ngân dược phi mã kỵ binh, như vậy liền muốn dùng tại trên lưới đao. Cao Lãm, Chu Linh đã hạ phục, tiếp xuống chính là đối phó Hứa Du. Hứa Du bản thân không dễ dàng trúng kế, chỉ có thể thông qua Hứa Du ra quyến hạ thủ. Lâm Chỉ Nhi tiếp tục phân hóa Viên Thiệu thế lực văn thần võ tướng. Tiếp tục như vậy, Viên Thiệu thế lực văn thần võ tướng đều muốn bị đảo lại đây. Viên Thiệu thế lực võ tướng còn thừa lại Nhan Lương, Văn Sú cùng một đám tam tứ lưu võ tướng. Tam tứ lưu võ tướng có thể làm phó tướng hoặc là xung làm tay chân. Từ Thiên mang theo 5000 ngân dược phi mã kỵ binh, 2000 huyền giáp quân, 8 vạn khinh kỵ binh, tiến công bao phủ tại Viên Thiệu thế lực bóng tối phía dưới Trung Sơn Quốc. Trung Sơn Quốc tiếp giáp Vũ Châu, chiếm lĩnh Trung Sơn Quốc, còn có thể ngăn chặn Vũ Châu thế lực hướng Ký Châu khuyết trương. Cao Lãm, Chu Linh thống soái 3 vạn khinh kỵ binh làm tiên phòng, đi vào Trung Sơn Quốc. Trung Sơn Quốc thế ra, người chơi kinh động. Từ Thiên xuất binh, đây là muốn cùng Viên Thiệu tranh đoạt từng cái quận huyện quyền khống chế. Thanh Cự Lộc, Viên Thiệu bởi vì Cao Lãm, Chu Linh hai người được cứu đi, dầu dĩ không vui mấy ngày, mà cùng lúc đó, Trung Sơn Quốc thủ tướng hướng Viên Thiệu cầu viện. Cao Cán, Tiêu Súc, Trương Nam, các ngươi mang binh tiến đến Trung Sơn Quốc trấn giữ. Viên Thiệu phái ra cháu trai Cao Cán. Phùng Kỳ đề nghị, Tiêu Súc, Trương Nam hai người võ lực không đủ cường đại, có thể phái Nhan Lương bảo hộ Cao Cán tướng quân. Nhan Lương, ngươi cùng Cao Cán cùng nhau tiến đến Trung Sơn Quốc thủ thành. Vâng. Nhan Lương cầm đao ra khỏi hàng. Văn Sú kinh nghiệm sinh tử chi chiến, đột phá giới hạn, Nhan Lương cho là mình không kém Văn Sú, cũng gấp tại đột phá. Tào Mạnh Đức, chẳng lẽ còn không có đánh bại Thanh Châu Khăn Vàng? Tiến đánh Thanh Châu Khăn Vàng đều gian nan như vậy, Tào Mạnh Đức như thế nào là Từ Tử Vân đối thủ? Viên Thiệu tổn thất Cao Lãm, Chu Linh, Thuần Vũ Quỳnh mấy cái trung lưu để trụ, phát hiện đã không có bao nhiêu có thể dùng chi tướng, kỳ vọng Tào Tháo có thể xuất binh, nhưng mà Tào Tháo lấy Thanh Châu quân hoàng cần xâm chiếm Duyện Châu làm lý do, chậm chạp không có xuất binh. Tuân Kham cũng lo lắng, Ký Châu thế gia tại chủ công xuất binh bất lợi về sau, lập tức giảm bớt viện trợ, xem ra những thế gia này bắt đầu quan sát. Chủ công có thể hứa hẹn này hồi báo, mặt khác, có lẽ có thể tới thông gia. Viên Thiệu đi qua đi lại, những thế gia này chính là cỏ đầu tường a, nếu như hắn Viên Thiệu kinh nghiệm một trận đại bại, đoán chừng sẽ lập tức sụp đổ. Dù sao, Viên Thiệu vừa mới trở thành Ký Châu mục không lâu, lòng người không đủ. Cao Cán, Nhan Lương, Tiêu Súc, Trương Nam, xuất lĩnh 30 vạn Ký Châu quân, đến Trung Sơn Quốc vô cực huyện, đồng thời, Cao Cán chiêu mộ Trung Sơn Quốc 30 vạn quân coi giữ, cộng lại 60 vạn binh mã, tại vô cực huyện trú binh, ngăn cản Từ Thiên đối Trung Sơn Quốc công lược. Cao Cán triệu tập Trung Sơn Quốc thế gia, trấn an những này giao động vọng tộc danh sĩ. Vô cực huyện người chơi ý thức đến đại chiến đem lên, hơn phân nửa lựa chọn thoát đi tòa thành trì này. Thường Sơn Quốc Từ Tử Vân muốn tới công lược Trung Sơn Quốc. Theo ta thấy, Viên Thiệu khó mà tranh đoạt Trung Sơn Quốc, chúng ta không bằng đầu nhập Từ Tử Vân, cầm vũ khí nổi dậy, còn có thể thu hoạch được ưu đãi. Không tệ, Hương Nghĩa binh, chụp Viên Thiệu. Trung Sơn Quốc bộ phận người chơi lãnh chúa, tại lãnh địa của mình bên trong chiêu binh mãi mã, hội tụ thành Nghĩa binh, hưởng ứng tiến công Trung Sơn Quốc Từ Thiên. Người chơi lãnh chúa cũng kém không nhiều tương đương với địa phương hào cường. Trong lúc nhất thời, Trung Sơn Quốc xuất hiện mấy chục đường nghĩa quân, mỗi một đường nghĩa quân thiếu có vài trăm người, nhiều hơn bạn, công thành đoạt đất. Trung Sơn Quốc thế gia nhóm càng thêm bối rối. Thường Sơn quân xâm chiếm chúng ta Trung Sơn Quốc, dị nhân nhao nhao hưởng ứng, không biết Cao Cán tướng quân phải chăng có lòng tin giữ vững Trung Sơn Quốc. Một đám Trung Sơn Quốc thế gia gặp mặt Viên Thiệu phái tới Cao Cán, lo lắng. Cao Cán liếc nhìn những này Trung Sơn Quốc thế gia đại diện, Nhan Lương tướng quân, Dũ Quan tam quân, dù cho Từ Tử Vân đích thân đến, cũng bất quá một đạo chuyện. Nhan Lương vẫn là giống như quá khứ, không chút nào thu liễm khí thế của mình. Trung Sơn Quốc đông đảo thế gia cảm nhận được Nhan Lương khủng bố uy áp, án trên đài chén trà tại kịch liệt run rẩy. Có Nhan Lương tướng quân tại, chúng ta Trung Sơn Quốc có thể bảo vệ không ngại. Nhan Lương tướng quân có sức mạnh vạn người không thể chống lại a. Không ít thế gia đệ tử cho rằng Nhan Lương kinh khủng võ lực, đủ để chấn thủ Trung Sơn Quốc. Vô Cực huyện chân gia đại diện, thượng thái lệnh chân giật, sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói. Vừa đến, chân giật thân hoạn trọng tận, gần nhất tình huống cũng không lạc quan. Thứ hai, chân giật đối Cao Cán, Nhan Lương phải chăng có thể đánh lui xâm chiếm Trung Sơn Quốc Thường Sơn binh mã, cầm thái độ hoài nghi. Nếu như Nhan Lương, Văn Sú thật không thể chiến thắng, như vậy vì sao Cự Lộc đại chiến, tâm cao khí ngạo Viên Thiệu sẽ chủ động lựa chọn triệt binh đến thành Cự Lộc? Cái này không phù hợp Viên Thiệu tác phong. Nguyên nhân khả năng chỉ có một cái, đó chính là Viên Thiệu vô pháp đánh bại Thường Sơn quân. Khu khu cụ. Chân Giật không thể không vì Vô Cực huyện chân gia tương lai suy xét. Chân Giật thân thể ngày càng lụ bại, biết không còn sống lâu nữa. Nếu như không cách thế trước, vì gia tộc tìm tốt chỗ dựa, như vậy chân gia có thể sẽ như vậy gia đạo sa sút. Chân Giật lúc đầu đem thẻ đánh bạc đặt ở Viên Thiệu bên này, vì Viên Thiệu cung cấp không ít binh khí lương thảo, thậm chí kế hoạch dùng nữ nhi cùng con trai của Viên Thiệu thông gia, trấn hương gia tộc. Chân Giật có 5 cái nữ nhi, thông gia là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng mà, Viên Thiệu tại Cự Lộc chi chiến thất bại, Chân Giật đối Viên Thiệu đầu tư, lúc nào cũng có thể mất cả trì lẫn trải. Chẳng lẽ muốn cùng vị kia bá đạo Thường Sơn tướng tiến hành trao đổi? Một cái viên quân trinh sát bước chân đội vàng đến báo, tướng quân, chư vị đại nhân, Thường Sơn quân tiên phong binh mã, khoảng cách nơi đây, vẹn vẹn chỉ có 80 dặm. Cao Cán, Chân Giật, Nhan Lương chờ người đều động dung. Thường Sơn ác bá Từ Tử Vân đến rồi. Tại trong mắt những người này, Từ Thiên mới thật sự là trùm phản diện. Cao Cán trầm giọng hỏi, có thể xác minh Thường Sơn quân tiên phong đại tướng là người phương nào? Trinh sát ấp á đúng, là. Cứ việc nói thẳng. Là Cao Lãm, Chu Linh hai vị tướng quân. Cao Lãm, Chu Linh. Hai cái này phản tặc. Cao Cán ánh mắt bên trong phun ra lửa giận. Cao Lãm, Chu Linh, quả nhiên trong bóng tối cấu kết Từ Thiên, bị Từ Thiên cứu ra về sau, lập tức xung làm Thường Sơn quân người tiên phong, công lược Trung Sơn Quốc. Trung Sơn Quốc thế gia nhóm, lẫn nhau nhìn nhau, thần sắc bất an. Cao Lãm,
Chu Linh không phải Viên Thiệu thuộc cấp sao? Làm sao đầu nhập Thường Sơn tướng Từ Thiên? Khu khu cụ. Chân Giật nhịn không được ho khan, mặt không có chút máu. Từ Thiên điều động Cao Lãm, Chu Linh hai cái hàng tướng, tiến đánh Trung Sơn Quốc, đây là tại hướng ủng hộ Viên Thiệu thế gia nhóm thị uy a ta đi giết hai người. Nhan Lương nghe nói Cao Lãm, Chu Linh mang binh đến công, giận không kèm được, quyết định tự mình ra tay, chính tay đâm phản đồ. Từ Thiên tự mình mang binh đi vào Trung Sơn Quốc, mà xem như tiên phong đại tướng Cao Lãm, Chu Linh tiến thẳng một mạch, ngày đi nghìn dặm, khoảng cách Vô Cực huyện không đến 80 dặm. Lần lượt có Trung Sơn Quốc người chơi lãnh chúa mang binh đến đây đầu nhập Từ Thiên, vậy mà tập hợp không dưới 10 vạn người nghĩa quân. Xem ra Đông Hán đệ nhất người chơi danh hiệu, còn có không ít chỗ tốt, chí ít Từ Thiên có thể đạt được không ít người chơi lãnh chúa tương trợ, chống lại nơi đó gia tộc quyền thế. Từ Thiên triệu tập ngân dự phi mã quân đoàn, Cao Lãm, Chu Linh kiểm chế Nhan Lương, chúng ta thần binh trên trời rơi xuống. Chương 251, thần binh trên trời rơi xuống, bộ canh 26, chương 251, thần binh trên trời rơi xuống, bộ canh 26, Cao Lãm, Chu Linh khinh kỵ binh xuất hiện tại Vô Cực huyện phía dưới. Thường Sơn tướng bèn bèn phái như thế một chút kỵ binh, vậy mà muốn công hãm có được 60 vạn quân coi giữ Trung Sơn Quốc. Dường như có chút không biết lượng sức a. Chúng ta Trung Sơn Quốc thế gia cũng không phải dễ chơi. Một đám Trung Sơn Quốc thế gia, lúc đầu lòng người bàng hoàng, khi bọn hắn phát hiện Cao Lãm, Chu Linh binh lực chỉ có 3 vạn, như chút được gánh nặng. Cao Cán nhưng không có buông lỏng, đây chỉ là bọn hắn tiên phong mà thôi. Nhan Lương, giết Cao Lãm, Chu Linh hai người, hướng chủ công phục mệnh. Vô Cực huyện cửa thành mở ra, Nhan Lương xuất lĩnh Tỳ Hưu Thiết Kỵ ra khỏi thành, đại điệu giao động. Tỳ Hưu Thiết Kỵ người khoác thiết giáp, cầm đại đao, giáp ngực bên trên khắc có Tỳ Hưu đồ văn, đối bất tử tộc chờ hắc ám hệ binh chủng, anh hùng có khắc chế hiệu quả, như là vũ nữ. Đông Hán khu đại đa số binh chủng, anh hùng là thuộc tính ngũ hành, Tỳ Hưu Thiết Kỵ tác dụng cũng không rõ ràng. Bất quá, vẹn vẹn bằng vào Tỳ Hưu Thiết Kỵ tự thân thuộc tính cơ sở, đã có thể nghiền ép đa số kỵ binh. Nhan Lương, Cao Lãm, Chu Linh không nghĩ tới quy hàng Từ Thiên về sau trận chiến đầu tiên, liền gặp mãnh tướng Nhan Lương. Cao Lãm, Chu Linh, các ngươi hai người phản bội chủ công, đáng chém. Nhan Lương hành đao lập mã, kinh khủng uy áp để Cao Lãm, Chu Linh tọa kỵ thấp thỏm lo âu. Cao Lãm giận dữ, chúng ta giết địch vô số, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng mà Viên Thiệu chẳng những không có bất luận cái gì ban thưởng, ngược lại không hỏi xanh đỏ đen trắng, đem chúng ta hai người giam giữ, lang đang vào tù. Dù cho phản bội Viên Thiệu, thì thế nào? Phản tặc nhận lấy cái chết. Nhan Lương trực tiếp một đao bổ về phía Cao Lãm, đao quang trổ đến, mặt đất xuất hiện ba thước sâu khe rãnh. Lôi đỉnh bạc quân. Cao Lãm nên kích Nhan Lương, chớp thương lôi quang rú tẩu. Hai cố cường đại lực lượng va chạm, Cao Lãm ở chỗ đó mặt đất sụp đổ, giống như mạng nhện vết rách kéo dài mấy chục mét, tọa kỵ phát ra rên rỉ. Cao Lãm liên tục lui lại vài chục bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Cao Lãm ngực khí huyết cuộn cuộn, liên tục điều chỉnh hô hấp, lúc này mới khôi phục lại. T. Ngay tại trên tường thành xem cuộc chiến thế gia nhóm, tê cả da đầu. Nhan Lương chi dũng, dũng quan tăng quân, không phải chỉ là nói xuông. Thường Sơn quân phái ra tiên phong đại tướng, bị Nhan Lương một đao đánh lui. Nhan Lương mặt không đổi sắc, mà Cao Lãm đã dùng hết toàn lực. Nếu như không phải Ký Châu có Từ Thiên cùng Biên Thiệu chống lại, nói không chừng Biên Thiệu đã sớm càn quét toàn bộ Ký Châu. Nghe đồn Nhan Lương, Văn Sú hai người, dũng quan tăng quân, đánh khắp Hà Bắc vô địch thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là, Viên Bản Sơ có được như thế mãnh tướng, như thế nào tại Cự Lộc đại chiến thất bại? Chân Giật nghĩ mãi mà không rõ. Dù là Viên Thiệu không có bốn đời tam công bối cảnh, chỉ cần phái ra Nhan Lương, Văn Sú càn quét Trung Sơn Quốc rất nhiều thế gia nhóm, cũng muốn thần phục. Cao Lãm, Chu Linh hai cái phản tặc, căn bản không phải là đối thủ của Nhan Lương. Nhan Lương, ngươi giết bọn hắn, hướng chủ công tranh công. Cao Cán giật dây Nhan Lương toàn lực đánh giết Cao Lãm, Chu Linh lấy phấn chấn viên quân sĩ khí. Nhan Lương dẫn theo đại đao hướng về phía trước, khí thế như núi, đặt ở Cao Lãm, Chu Linh trên thân hai người. Cao Lãm mồ hôi đầm địa, Nhan Lương, hôm nay đối thủ của ngươi cũng không phải chúng ta. Nhan Lương kinh thường, trong thiên hạ, trừ Lữ Bố, Văn Sú, còn có ai dám cùng ta Nhan Lương một trận chiến? Thường Sơn Triệu Tử Long đến đây lĩnh giáo. Nương theo lấy ồn ào tiếng vó ngựa vang lên, Triệu Vân xuất lĩnh bạch mã nghĩa tổng tại bên trong 5 vạn khinh kỵ binh đến, vạn mã buôn đẳng, cắt đuổi bay lên. Chứ 5 vạn khinh kỵ binh, còn có 12 vạn Trung Sơn Quốc nghĩa quân. Làm sao gia hỏa này cũng đến Trung Sơn Quốc? Nhan Lương không nghĩ tới Triệu Vân cũng tham dự thảo phạt Trung Sơn Quốc, lập tức sợ. Hắn cùng Triệu Vân đã từng giao thủ, Triệu Vân hơi chiếm thượng phong. Thiếu niên Triệu Vân có thể địch nổi mát cấp Nhan Lương, Văn Sú, trừ phi Nhan Lương, Văn Sú có thể phá giới, như vậy mới có thể áp chế thiếu niên Triệu Vân. Triệu Vân đến, Nhan Lương không còn kinh thường. Triệu Vân biết không cần thiết tại Nhan Lương trước mặt ẩn tàng võ lực, thế là không tiếp tục cẩn giấu khí tức. Nương theo lấy một tiếng ngân long thét dài, thương long chi ảnh sau lưng Triệu Vân như ẩn như hiện. Khí lãng hướng tứ phương càn quét, cắt bay đá chạy, một mực lan tràn đến dưới tường thành vương. Triệu Vân, Nhan Lương khí thế không kém bao nhiêu, hai viên mãnh tướng giằng co. T. An Dư Trung Sơn Quốc thế gia nhóm, lần nữa nhận rung động. Trừ Nhan Lương bên ngoài, lại xuất hiện một vị tuyệt thế mãnh tướng, khí thế cùng Nhan Lương, vậy mà không kém bao nhiêu. Hai cố khí thế tranh đấu đối lập nhau, vô hình khí lãng tại kích động, cắt đuổi tại Nhan Lương cùng Triệu Vân khí chàng giao phong dưới, vừa đi vừa về lan lộn. Chắc không được Viên Bản Sơ căn bản là không có cách đánh bại Từ Tử Vân, nguyên lai Từ Tử Vân dưới trướng cũng có Nhan Lương, Văn Sú cấp bậc mãnh tướng. Không đúng, cái này võ tướng niên kỷ còn nhỏ, đã có được cùng Nhan Lương, Văn Sú địch nổi võ lực. Nếu như ngày sau trưởng thành, chẳng phải là một người đủ để địch nổi Nhan Lương, Văn Sú hai người hợp lực. Chân Giật nhìn ra Triệu Vân cùng Nhan Lương, Văn Sú khác biệt.
Triệu Vân trước mắt mặc dù cùng Nhan Lương không sai biệt lắm, nhưng Triệu Vân còn không có mắc cấp, mà Nhan Lương đã mắc cấp, ý vị này Triệu Vân tiềm lực hơn xa tại Nhan Lương. Chân Giật làm Trung Sơn quốc gia tộc quyền thế chân thị đưa ra, nhìn chúng chính là lâu dài lợi ích. Chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, thời gian trì hoãn càng dài, đối Viên Thiệu ngược lại càng bất lợi. Viên Thiệu có khả năng thua trận Ký Châu tranh đoạt chiến, mà chân thị đối Viên Thiệu đầu tư tương đương với đổ xuống sông xuống biển. Cao Cán, Tiêu Xúc, Trương Nam mấy cái viên quân võ tướng như Lâm Đại Đề. Nếu như Nhan Lương bị Triệu Vân kiềm chế, như vậy Cao Lãm, Chu Linh hoàn toàn có thể giành tay tiến đánh Vô Cực huyện. Nhan Lương, đến đánh với ta một trận. Triệu Vân long đảm lượng ngân thương chỉ hướng Nhan Lương, hắn muốn đang không ngừng chiến đấu bên trong, lĩnh ngộ mới thương pháp, vượt qua sư phụ của hắn truyền thụ cho hắn cấp SS thương pháp Bách Điều Triệu Phượng. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Nhan Lương táo bạo tính cách phát động, đế đao bổ về phía Triệu Vân. Long đảm lượng ngân thương tại Triệu Vân trong tay lượn vòng, Triệu Vân tốc độ công Nhan Lương. Triệu Vân chú trọng tốc độ công kích, thương ra như rồng, thỉnh thoảng bộc phát long khiếu âm thanh. Mà Nhan Lương vừa nhanh vừa mạnh, một đao đoạn sơn, thì hưu gào thét. Hai người ác chiến không ngớt, binh khí tại đông đảo thế gia đệ tử, binh lính bình thường trong mắt đã biến thành tàn ảnh, hỏa hoa vang khắp nơi. Trung Sơn quốc thế gia nhóm trợn mắt hốt mồm, hai viên manh tướng kịch chiến lực phá hoại đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chuẩn bị công thành. Cao Lãm, Chu Linh thừa dịp Nhan Lương bị Triệu Vân kiểm chế thời khắc, thống soái đại quân, chuẩn bị cường công Vô Cực huyện. Thường Sơn quân cùng Trung Sơn quốc nghĩa quân phương trận bên trong, hình thể khổng lồ công thành tháp, cự nhu nỏ, xe thang mây, xe bắn đá bị công tượng nhanh chóng chế tạo ra, dùng cho tiến đánh thành trì. Giữ vững thành này, trung điệp có thưởng. Cao Cán rút kiếm, chỉ huy 60 vạn quân coi giữ, tử thủ Vô Cực huyện. Cứ việc 60 vạn quân coi giữ bên trong, có 30 vạn là lâm thời chiêu mộ quận quốc binh, nhưng bằng mượn tên tháp chờ công sự phòng ngự, Cao Cán tin tưởng, ngoài thành 8 vạn Thường Sơn quân, 12 vạn Trung Sơn quốc nghĩa quân vô pháp đẩy ngang Vô Cực huyện. Một đội đội viên quân cung tiễn thủ leo lên tường thành cùng thiết tháp, đao thuẫn binh tại tường thành xếp thành một hàng, trận địa sẵn sàng. Cao Cán đối đông đảo thế gia đệ tử nói, tường thành đã trở thành một chỗ hiểm địa, chư vị thân phận hiển hách, không thể ở chỗ này dừng lại lâu thêm, mời rời bước huyện nhà, đối đãi chúng ta đánh bại cường địch. Thế là Chân Giật chờ người, đi tới huyện nha tị nạn. Nếu như Cao Cán chiến bại, Trung Sơn quốc vì tiêu kỵ tướng quân chiếm lĩnh, chúng ta sợ không phải muốn đổi cờ đổi màu cờ. Chỉ cần có thể cam đoan gia tộc bọn ta lợi ích, người nào thống trị Ký Châu đều cùng chúng ta gia tộc không quan hệ. Như vậy trước đó giao hảo viên bản sơ vàng bạc chẳng phải là lãng phí rồi? Tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu, hai cái đều trọng yếu. Một đám Trung Sơn quốc thế gia phát sinh nội chiến, đung đưa không ngừng. Đương nhiên, những thế gia đệ tử này phát hiện bầu trời trở nên ảm đạm xuống, dường như mây đen che khuất ánh nắng. Khu khu, khu khu khu. Chân Giật một bên ho khan một bên nhìn về phía đỉnh đầu, ho khan càng thêm kịch liệt. Lấy ngàn mà tính ngân dực phi mã kỵ binh xuất hiện tại Vô Cực huyện huyện nha trên không. Thần binh trên trời rơi xuống. Cho dù là kiến thức rộng rãi Trung Sơn quốc thế gia nhóm, cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Tại Cao Cán, Nhan Lương trở viên quân võ tướng tập trung binh lực đối phó Triệu Vân, Cao Lãm, Chu Linh lúc, Thường Sơn quân phái ra phi hành quân đoàn, tập kích bất ngờ huyện nha. Chân Giật cùng đông đảo Trung Sơn quốc thế gia nhóm trong nháy mắt hiểu rõ ra. Vì sao Viên Thiệu tại Cự Lộc chi chiến thất bại, vì sao Cao Lãm, Chu Linh sẽ đầu nhập Từ Thiên? Bởi vì Viên Thiệu cùng Từ Thiên tồn tại thực lực sai biệt. Bán tên, Vô Cực huyện nội thành cũng không ít tiến tháp. Đóng giữ tiến tháp viên quân cùng tiễn thủ đầu tiên là sức sở, sau đó điên cuồng mà vận dụng xe bắn tên, cường nỏ, chừa cung, hướng ngân dực phi mã quân đoàn kích xạ. Sinh cơ bảo hộ, phong thuẫn thuật. Ngân dực phi mã kỵ binh vì tự thân gia trì trạng thái, phong thuẫn có thể ngăn cản không ít mưa tên tổn thương. Lưỡi đao gió cắt chém, phong nhật thuật. Dưới sự chỉ huy của Ý Sa Bợ Lạ, ngân dực phi mã kỵ binh phân tán ra đến, lấy tiểu đội hình thức, dùng phong hệ pháp thuật, cưỡng ép phá hủy nội thành tiến tháp. Một tòa cao 20m một tiến tháp, lọt vào mấy trăm đạo dài chín thước lưỡi đao gió tập kích, vô số cột gỗ bị chém đứt, cả tòa một tiến tháp sụp đổ, đóng giữ một tiến tháp viên quân tiểu đội toàn quân bị diệt. Thật phong trảm. Ý Sa Bợ Lạ làm ngân dực phi mã quân đoàn trưởng, có được so ngân dực phi mã kỵ binh cường hãn hơn võ lực, một kiếm đem thạch tiến tháp chặn ngang chặt đứt. Thạch tiến tháp nửa bộ phận trên phát sinh đất lở, hướng phía dưới đổ sụp. Không. Ngay tại thạch tiến tháp đỉnh cường nọ binh hoảng sợ cảm nhận được cả tòa tiến tháp đang chìm xuống. Bèn, một nửa thạch tiến tháp va chạm mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, cả tòa Vô Cực huyện phát sinh động đất. Bạo lực nữ nhân. Từ Thiên rốt cuộc ý thức đến, Ý Sa Bợ Lạ là một cái mát cấp 90 võ lực nữ võ tướng. Đột nhiên, Từ Thiên nhìn thấy tập hợp tại huyện nha một đám kẻ sĩ. Các vị đại nhân, nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng rời đi. Huyện nha lọt vào ngân dực phi mã quân đoàn tập kích, thỉnh thoảng có bảo hộ huyện nha tiến tháp bị ngân dực phi mã kỵ binh mạnh hủy đi. Đông đảo Trung Sơn quốc thế gia đệ tử tại viên quân bảo vệ dưới, hướng truyền tống trận phương hướng đào vong. Thần binh trên trời rơi xuống, toàn bộ Vô Cực huyện cũng có thể bị ngân dực phi mã quân đoàn tập kích, bởi vậy tòa thành trì này đã không an toàn. Tác đầu thành binh, nương theo lấy hét lớn một tiếng, giữa không trung xuất hiện ngàn tên hoàng cân lực sĩ, ầm vang rơi xuống, đập chết phía dưới không ít viên quân. Hoàng cân lực sĩ khiêng đại truy, vây côn ý đồ thoát đi Vô Cực huyện thế gia đám người. Đáng thương, bất lực. Chương 252, Chân Giật, bộ canh 36. Chương 252, Chân Giật, bộ canh 36. Hơn ngàn hoàng cân lực sĩ hung thần ác sát, Trung Sơn quốc thế gia các đệ tử rút ra bội kiếm, khẩn trương cùng hoàng cân lực sĩ giằng co. Hoàng cân lực sĩ là lục giai binh chủng, 1000 hoàng cân lực sĩ quân đầu, đủ để đánh giết tam tứ lưu võ tướng. Các vị đại nhân, đây là đi nơi nào? Từ Thiên từ hoàng cân lực sĩ bên trong đi ra, cầm chuẩn thần khí long viêm thương, liếc nhìn mười mấy cái bị vây quanh Trung Sơn quốc thế gia nhân vật, uy phong lẫm liệt.
Trung Sơn Quốc thế gia tầm mắt của mọi người toàn bộ rơi trên người Từ Thiên. Từ Thiên cơ sở võ lực có 90 điểm, cho những thế gia này một loại rất nguy hiểm cảm giác. Từ Thiên một người, thậm chí có thể đánh bại đám người bọn họ. Khu khu cụ. Ngươi là Thường Sơn tướng Từ Tử Vân. Chân giật tại Hàn Phước Chiêu đãi Ký Châu đám người buổi tiệc thượng gặp qua Từ Thiên, liếc mắt một cái có thể nhận ra tới. Trung Sơn Quốc thế gia đám người nghe nói người này chính là Thường Sơn tướng, không khỏi kinh hồn tán đảm. Những thế gia này ủng hộ chính là Từ Thiên đối thủ một mất một còn Biên Thiệu A Chân Giật. Từ Thiên chú ý tới trong đó một cái thế gia nhân vật, Từ Thiên đối với người này có mấy phần ấn tượng, dù sao Chân Giật là Vô Cực huyện Chân gia gia chủ, cũng là Biên Thiệu trọng yếu người ủng hộ một trong. Tâm như gương sáng đặc tính phát động, Chân Giật anh hùng giao diện xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh: Chân Giật đẳng cấp 100 thông soái, 50 võ lực, 4, bệnh nặng, trí lực 74, chính trị 79, mị lực 83, may mắn 5, đặc tính Vô Cực chân thị, chỉ an duy trì, một huyện tri trưởng, thành danh bệnh nặng. Từ Thiên phát hiện Chân gia gia chủ Chân Giật dường như không còn sống lâu nữa, võ lực đã hạ xuống đến 4 điểm. Trách không được Chân Giật nóng lòng tại chư hầu bên trong đặt cược. Thời gian loạn thế, lại thêm gia chủ chết bệnh, Chân gia rất có thể sẽ như vậy suy sụp. Nếu như Chân Giật không phải thân thể nguyên nhân, lấy Chân Giật 74 trí lực, lại thêm 79 chính trị, quản lý một cái huyện, dư xài. Trừ Chân Giật, ở đây không ít thế gia đệ tử, trí lực, chính trị đa số tại 60-80 ở giữa, trong đó chính trị 70 trở lên văn thần, số lượng vậy mà không ít. Cũng chính bởi vì những thế gia này thừa thai chính trị nhân tài, bởi vậy có thể đem cầm thái thú, huyện lệnh trở chức vị. Tạm thời bị khuất các vị. Từ Thiên lưu lại một tiểu đội ngân dực phi mã kỵ binh, trông coi những thế gia này. Sau đó, Từ Thiên mang binh chiếm lĩnh huyện nhà, đánh bại phòng thủ huyện nhà biên quân. Một cái Biên Thiệu thế lực võ tướng chấn giữ huyện nhà, thấy Từ Thiên mang binh giết tiến đến, thế là vung đao đến chiến, ta chính là Viên Công dưới trướng đại tướng. Long viêm thương phá không, dẫn phát tâm bạo, hỏa diễm văng khắp nơi, một thương xuyên qua Viên Quân đại tướng. Từ Thiên rút súng, Viên Quân đại tướng ầm vang ngã xuống đất. Một thương miểu sát. Từ Thiên tốt xấu sở đến nhất lưu võ tướng cánh cửa, đối phó không biết tên tam tứ lưu võ tướng, toàn lực ra tay, đối phương khó mà tránh đi. T. Trung Sơn Quốc Đông đảo thế gia càng thêm hoảng sợ. Không nghĩ tới Thường Sơn tướng Từ Tử Vân, cá nhân võ lực cũng đáng sợ như thế. Người này, có lẽ so Viên Bản Sơ, càng có đầu tư giá trị. Khu khu cụ. Chân Giật tại Viên Thiệu thất bại về sau, không khỏi sinh ra dao động. Lúc đầu Ký Châu thế gia cho rằng Viên Thiệu có thể khống chế Ký Châu, nhưng kết quả lại lệnh Đông đảo thế gia rất là ngoài ý muốn. Không chỉ là Chân Giật, cái khác Trung Sơn Quốc thế gia cũng bắt đầu dao động. Từ Thiên biểu hiện quá cường thế, một chiêu thần binh trên trời rơi xuống, khiến cái này người cả một đời cũng không thể quên được một màn này. Tướng quân, huyện nha bị Thường Sơn quân công hãm, Thường Sơn quân chính đang tấn công truyền tống trận. Giữ vững truyền tống trận, Tiêu Xúc, Trương Nam, các ngươi mang binh đoạt lại huyện nha. Vâng. Tiêu Xúc, Trương Nam vội vàng mang binh tiến đánh huyện nha. Cùng lúc đó, Cao Lãm, Chu Linh bắt đầu tiến đánh Cao Cán trấn thủ tường thành. Cao Lãm, Chu Linh hai người đối Viên Thiệu thế lực căm hận, tiến đánh Vô Cực huyện tương đương ra sức, Cao Lãm càng là tự mình mang binh ra trận. Cao Cán áp lực đột nhiên tăng. Từ Thiên công hãm huyện nha về sau, để ỷ xã bợ lạ lấy 3000 ngân dược phi mã giữ vững huyện nha, sau đó tự mình dẫn đầu 2000 ngân dược phi mã tiến đánh truyền tống trận. Lưỡi đao gió cắt chém. 2000 ngân dược phi mã kỵ binh tại đường đi bay nhanh, thỉnh thoảng phóng thích sắc bén lưỡi đao gió, tại đường đi thanh ra từng mảnh trống không, sát chết khắp nơi. Đại lượng viên quân chen chúc tại truyền tống trận phụ cận, khoảng chừng 5 vạn người. Liệu Nguyên Thương Pháp, Long Viêm thương tại Từ Thiên trong tay lượn vòng, Từ Thiên xông lên trước giết vào trong quân địch, Long Viêm nuốt chửng bốn phía tiểu binh, trực tiếp mở ra một cái thông đạo. Ngân dược phi mã kỵ binh hùng vẩy lưỡi dao, kiếm khí hướng về phía trước kích xạ, viên quân đổ xuống một chỗ. Tiêu Xúc, Trương Nam mang binh tiến công huyện nhà, lọt vào ỷ xã bợ lạ phản kích, trăm mét kiếm khí bay về phía trước, trực tiếp đem vài chục tòa phòng ốc phá hủy. Tiêu Xúc, Trương Nam dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đối phương chủ tướng mặc dù là nữ lưu, nhưng võ lực so sánh bọn hắn mà nói, lại mạnh kinh khủng. Chúng ta liên thủ, lại mượn nhờ chiến trận, có thể bắt được. Tốt. Tiêu Xúc, Trương Nam biết đơn đả độc đấu, nói không chừng sẽ bị ỷ xã bợ lạ cho giết, bởi vậy, hai người hợp lực, tiến đánh ỷ xã bợ lạ. Đồng thời, mấy bạn viên quân chiếm cứ địa lợi, tạo thành trận pháp, để Tiêu Xúc, Trương Nam hai người võ lực lâm thời tăng lên. Lên. Tiêu Xúc, Trương Nam nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung vậy binh khí, tiến lên một trận chiến. Lục đạo đao khí chém về phía ỷ xã bợ lạ cùng nàng kỵ binh quân đoàn. Dọc đường phòng ốc toàn bộ đổ sụp, mười mấy cái ngân dực phi mã kỵ binh bỏ mình. Phán quyết kiếm khí. Ỷ xã bợ lạ cưỡi độc giác thú, lăng không nhất kiếm, chém về phía Tiêu Xúc, Trương Nam hai người. Tiêu Xúc, Trương Nam hợp lực ngăn cản ỷ xã bợ lạ tuyệt kỹ. Vâng. Bốn phía phòng ốc nổ tung, Tiêu Xúc, Trương Nam hướng về sau rút lui mấy chục bước. Thật hung tàn nữ nhân. Tiêu Xúc cầm trường thương, hổ khẩu rút lên, máu me đầm địa. Bọn hắn mượn nhờ chiến trận, ý nguyên vô pháp cùng ỷ xã bợ lạ địch nổi. Dù sao ỷ xã bợ lạ tại Tây Phương đại lục chính là ẩn tàng anh hùng. Đông Tây Phương ẩn tàng anh hùng, năng lực so tam tứ lưu võ tướng, cường hãn không ít. Ỷ xã bợ lạ độc giác thú thánh quang đại thịnh, triệu hoán đại lượng lưỡi lao gió, oanh kích viên quân. Từng dãy binh sĩ bị phong nhận cắt chém. Trung Sơn Quốc thế gia đám người thấy ỷ xã bợ lạ áp chế có mấy vạn binh mã Tiêu Xúc, Trương Nam, càng là rung động. Không hổ là Thường Sơn tướng, bên người tùy tiện một nữ nhân liền có thể đánh bại Viên Thiệu thế lực hai viên danh tướng. Gia tộc bọn ta phòng ốc ca. Một chút thế gia đệ tử khóc không ra nước mắt. Thường Sơn quân cùng biên quân trong thành ra tay đánh nhau, tổn thất chính là một chút Vô Cực huyện thế gia sản nghiệp. Bất quá, Vô Cực huyện lớn nhất gia tộc quyền thế, Chân Giật lại cũng không để ý chút tổn thất này,
hắn đang suy nghĩ càng thêm lâu dài lợi ích. Từ Tử Vân thực lực, khả năng tại Viên Bản Sơ phía trên. Chúng ta Trung Sơn Quốc tiếp giáp Thường Sơn Quốc, không thể không suy xét Từ Tử Vân thái độ. Có lẽ, chúng ta chọn sai ủng hộ đối tượng. Nếu như đổi cờ đổi màu cờ, Từ Tử Vân sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Nếu là Viên Bản Sơ chuyển bại thành thắng, chúng ta chẳng phải là trong ngoài không phải người. Các ngươi đừng quên, Viên Bản Sơ cùng Tân Nhiệm Viện Châu Mục Tào Mạnh Đức quan hệ thân mật, nếu như Tào Mạnh Đức chi viện Viên Bản Sơ chiến thắng xác suất y nguyên rất lớn. Nhưng chúng ta rơi vào Từ Tử Vân trong tay, hắn nhưng là tại thực lực khi yếu đất, liền dám đối cứng Hắc Sơn quân quái vật. A, nếu là chúng ta tiếp tục ủng hộ Viên Bản Sơ, nói không chừng sẽ toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Ký Châu thế cục, thật đúng là khó bề phân biệt, Chân huynh, ngươi thấy thế nào? Trung Sơn Quốc Thế gia nhóm không hẹn mà cùng nhìn về phía Chân Giật. Chân Giật cười khổ. Bọn hắn đã bị Từ Thiên binh sĩ khống chế, nơi nào còn có kẻ mặc cả chỗ trống. Nhan Lương còn tại cùng Triệu Vân tử chiến, nhưng mà, Cao Lãm đã công lên thành tượng, quét ngang quân coi giữ. Cao Lãm những ngày này góp nhặt lửa giận bộc phát, dùng huyết phân chiến, thẳng hướng Cao Cán. Mặc dù Cao Lãm võ lực không bằng Nhan Lương, Văn Sú, nhưng Cao Lãm tại đê giai binh sĩ bên trong ẩn hiện, giống như chiến thần. A, chớp thương của vũ, lôi điện du tẩu, ven đường địch binh tử thương vô số, cho dù là võ tướng cũng bị lôi điện tê liệt. Cao Lãm đem tất cả lửa giận phát tiết đến viên quân trên thân, 10 bước giết 10 người. Cao Cán đầu đầy mồ hôi, hắn rõ ràng biết, thủ hạ không có võ tướng có thể địch nổi Cao Lãm. Cao Lãm chính là Viên Thiệu thế lực gần với Nhan Lương, Văn Sú thứ ba mạnh tướng. Tường thành không gian nhỏ hẹp, viên quân vô pháp bày ra đại trận, chỉ có thể bày thành quy mô nhỏ chiến trận, thay phiên công kích Cao Lãm. Cao Lãm đâm trúng một cái viên quân võ tướng, trực tiếp đem này đánh bay đến hơn 10 mét không trung. Là Cao Lãm tướng quân. Cao Cán trong quân đoàn, không ít binh sĩ nhận biết Cao Lãm, biết Cao Lãm đáng sợ, vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Không muốn đối địch với ta người, cút. Cao Lãm quát lên một tiếng lớn, sóng âm chói tai, binh lính chung quanh cảm giác ra đầu nổ tung. Oeng. Xe bắn đá hoành minh, công thành tháp tiễn như mưa xuống, một đội đội Thường Sơn quân sĩ binh mượn nhờ công thành tháp tháp cầu trèo lên thành. Chu Linh cầm một cây trường thương loạn vũ, phá tan viên quân. Cao Lãm, Chu Linh hai người phối hợp, có được không tầm thường chiến lực. Làm Viên Thiệu trận doanh phản tướng, Cao Lãm, Chu Linh biết tiến đánh Trung Sơn Quốc là đầu danh trạng, lại thêm đối Viên Thiệu thế lực căm hận, không giữ lại chút nào, toàn lực ra tay, quét ngang một mảnh. Tướng quân, truyền tống trận luôn hãm. Viên quân chủ tướng Cao Cán thu được thuộc cấp báo nguy. Vô Cực huyện truyền tống trận bị Từ Thiên tự mình thống lĩnh ngân dược phi mã kỵ binh chiếm lĩnh, cơ bản tuyên bố Vô Cực huyện tới tay. Cao Cán nghiến răng nghiến lợi, tại trong ngoài giáp công dưới, Trung Sơn Quốc quận quốc binh đã tan tác, rút lui. Cuối cùng, Cao Cán không thể không từ bỏ Vô Cực huyện, mang binh từ cửa thành Bắc đào tẩu, lui giữ Trung Sơn Quốc Bắc Bộ Lư Nô huyện. Ngày sau tái chiến, Nhan Lương đại đao liên tục bổ, mấy chục đạo sắc bén đao khí bức lui Triệu Vân. Hắc Sơn chiến hổ gào thét, Nhan Lương thống lĩnh tỷ hưu thiết kỵ, hướng phương Bắc rút lui. Triệu Vân xuất lĩnh bạch mã nghĩa vòng, theo đuổi không bỏ. Tướng quân đã lui, chúng ta cũng đi. Tiêu Súc, Trương Nam tranh thủ thời gian bỏ chạy, không nghĩ lại cùng Ý Xạ Bợ là Ngân Dực Phi Mã quân đoàn giao chiến. Ngân Dực Phi Mã kỵ binh mặc dù không phải thất giai, bát giai binh chủng, nhưng Ngân Dực Phi Mã kỵ binh có hộ thuẫn kỹ năng, chữa trị kỹ năng, cùng Ngân Dực Phi Mã quân đoàn giao chiến, tương đương thống khổ. Càng khỏi phải nói, Tiêu Súc, Trương Nam bị Ý Xạ Bợ là áp chế. Theo Cao Cán, Nhan Lương, Tiêu Súc, Trương Nam bại lui, Vô Cực huyện rơi vào Thường Sơn quân trong khống chế. Cao Cán từ bỏ Trung Sơn Quốc Nam Bộ, trốn đến Bắc Bộ tiếp tục chống cự. Mà Từ Thiên đem Trung Sơn Quốc Nam Bộ bỏ vào trong túi, lãnh địa khuyết trương đến hai cái quận quốc quy mô. Viên Thiệu thế lực lần nữa có vào, Trung Sơn Quốc đại bộ phận thế gia nhân vật bị Từ Thiên tù binh. Thường Sơn quân binh mã tiến trú Vô Cực huyện, mà bị bắt Chân Giật, chủ động thỉnh cầu bái kiến Từ Thiên. Chương 253, Chân gia dâng tặng lễ vật, bổ canh 46, chương 253, Chân gia dâng tặng lễ vật, bổ canh 46, đối với Chân gia gia chủ Chân Giật cầu kiến, Từ Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì toàn bộ Vô Cực huyện đã bị nhập vào Từ Thiên phạm vi thế lực. Làm Từ Thiên phạm vi thế lực bên trong Tam Quốc thế gia, tất nhiên muốn cùng Từ Thiên đàm phán. Tại triệu kiến Chân Giật trước đó, Từ Thiên bổ nhiệm nguyên bản Thường Sơn tướng Tôn Cẩn, đảm nhiệm Vô Cực huyện huyện lệnh. Tôn Cẩn là thái thú chi tài, đảm nhiệm một cái huyện lệnh dư xài. Tôn Cẩn tại Từ Thiên giai đoạn trước quật khởi quá trình bên trong, có qua cống hiến, lại thêm làm người chính trực, bởi vậy, Từ Thiên để Tôn Cẩn xử lý Vô Cực huyện. Từ Thiên mang binh tập kích Vô Cực huyện huyện nha, trong thành cùng biên quân bộ phát chiến đấu, dẫn đến Vô Cực huyện không ít phòng ốc bị phá hủy. Tôn Cẩn từ Chân Định huyện đến về sau, lập tức chiêu mộ Tráng Đinh, chủng kiến Vô Cực huyện. Cùng biên Thiệu quân tại trong thành trì bộ phát đại chiến, cái này đối với Trung Sơn Quốc thế gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái chấn nhiếp. Từ Thiên hướng bọn hắn hiển lộ rõ ràng võ lực. Chủ công, Tử Long truy sát Nhan Lương, chạm địch nàng kỵ, cuối cùng vẫn làm cho Nhan Lương đào thoát, mời chủ công trị tội. Triệu Vân xuất lĩnh bạch mã nghĩa tổng trở về, hướng Từ Thiên thỉnh tội. Xem ra vẫn là cần nghĩ cách vì Triệu Vân làm tới một thất thần câu mới được. Trước mắt Triệu Vân tọa kỵ là một thất kim cương cấp bạch mã, ngựa xích thú, tuyên ảnh, chào hoàng phi điện, những này danh mã mới là thần câu cấp bậc tọa kỵ, phẩm chất vượt qua kim cương cấp. Đương nhiên, ngựa xích thú, chào hoàng phi điện chờ thần câu, trăm vạn con chiến mã bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện một thớt, tương đương hy hữu. Chỉ cần Tử Long ngươi trưởng thành, Nhan Lương, Văn Sú, sớm muộn sẽ trở thành dưới thềm chi tù. Từ Thiên ngược lại là không nắm này. Chân chính sốt ruột phá cục người hẳn là Viên Thiệu. Nguyên bản Viên Thiệu thế lực thư thụ, không nghĩa, Trương Hợp, Cao Lãm, Chu Linh, Thuần Vũ Bình, toàn bộ gia nhập Từ Thiên thế lực, Viên Thiệu thế lực thiếu hụt lương tướng. Văn Sú võ lực đã đến cực hạn, chỉ có Nhan Lương còn có chỗ tăng lên. Mà Từ Thiên bên này, vô luận Triệu Vân, Trương Liêu, Trương Hợp,
Từ Hoàng, Tần Lương Ngọc, toàn bộ đang tăng nhanh trưởng thành. Tiếp tục giằng co xuống dưới, này lên kia xuống, thực lực của hai bên chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chủ công, một ngày kia, Tử Long sẽ lĩnh ngộ ra một bộ so Bách Điểu Triều Phượng còn cường đại hơn thương pháp. Triệu Vân lời thề son sắt, cùng há mồm liền ra Phan Phượng bất đồng, Triệu Vân trên cơ bản nói là làm. Từ Thiên tin tưởng Triệu Vân sẽ lĩnh ngộ cấp SSS kỹ năng, dù sao hiện tại Triệu Vân còn không có mắt cấp, càng không có đạt tới tại trường phản pha 7 vào 7 ra phá giới trạng thái. Ngay cả như vậy, Triệu Vân đã đối đầu Nhan Lương, Văn Sú, Y Sa Bợ Lạ, này chiến ngươi cùng ngươi quân đoàn, công liệt đệ nhất. Từ Thiên đương nhiên không có quên khen ngợi một chút Y Sa Bợ Lạ cùng nàng ngân dực phi mã quân đoàn. Phi hành binh chủng tại đặc biệt tình huống dưới, tương đối tốt dùng. Y Sa Bợ Lạ lấy một địch hai, đánh bại Tiêu Súc, Trương Nam, công lao không nhỏ. Y Sa Bợ Lạ nghe được Từ Thiên khích lệ, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, dường như có chút đắc ý, lãnh chúa đại nhân, không biết là có hay không có khen thưởng. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Thuộc hạ còn không có nghĩ kỹ. Y Sa Bợ Lạ lúc đầu muốn ăn hết Từ Thiên, bất quá thấy Triệu Vân, Tôn Cẩn bọn người ở tại tràng, thân là phong tinh linh nữ vương, cuối cùng vẫn là vô pháp tại trước mắt bao người, nói ra thẹn thùng tình cầu. A, vậy ngươi về sau lúc nào nghĩ đến nhắc lại tốt rồi. Từ Thiên ồ một tiếng, chỉ cần không phải quá mức thỉnh cầu, hắn còn không đến mức keo kiệt đối bộ hạ khen thưởng. Y Sa Bợ Lạ vui mừng quá đỗi, ánh mắt lửa nóng. Từ Thiên cảm thấy thấy lạnh cả người, làm sao cảm giác Y Sa Bợ Lạ ánh mắt bên trong tràn ngập dục cầu bất mãn. Không hổ là phương Tây nữ anh hùng, còn có các ngươi hai người, mặc dù không phải công đầu, nhưng công phá vô cực huyện thành tường, đặt song song thứ hai. Từ Thiên không quên khen ngợi Cao Lãm, Chu Linh hai cái mới gia nhập hàng tướng. Cao Lãm, Chu Linh dục huyết phân chiến, cụ thể công lao như thế nào, Từ Thiên cũng không mười phần để ý. Từ Thiên để ý là hai người thái độ. Xem ra Cao Lãm, Chu Linh đã triệt để cùng Viên Thiệu thế lực trở mặt thành thủ. Chu Linh lập tức đáp, chủ công đối Linh có tái tạo tri ân, Linh nguyện vì chủ công đi theo làm tùy tùng. Cao Lãm cũng nói, Cao Lãm một giới võ phu, chủ công cứ việc phân công chính là. Trung Sơn quốc hàng tốt, chia làm hai bộ, sau này từ các ngươi thống lĩnh cùng huấn luyện. Từ Thiên đem tù binh Trung Sơn quốc quận quốc binh phân cho Cao Lãm, Chu Linh, thành lập mới quân đoàn, tiến đánh vô cực huyện. Trên thực tế vận dụng là Triệu Vân, Trương Liêu binh mã. Cao Lãm, Chu Linh biết đã thông qua Từ Thiên khảo nghiệm, thế là liên tục khấu tạng, xuống dưới chủ hoạch kiến lập lính mới đoàn. Mang chân giật đến đây thấy ta, các ngươi tạm thời lui ra. Từ Thiên chỉ để lại thư thụ, bí mật triệu kiến chân gia gia chủ. Thư thụ là ký châu ngụy quận sĩ tộc, đối ký châu thế gia hư thực rõ như lòng bàn tay, bởi vậy có thư thụ làm tham mưu, chân giật căn bản là không có cách lừa dối Từ Thiên. Khu khu cụ. Nương theo lấy tiếng ho khan kịch liệt, tuổi xây dựng sự nghiệp chân giật tại binh sĩ dẫn đầu dưới, nhìn thấy chiếm lĩnh huyện nha Từ Thiên. Chân giật sắc mặt tái nhợt, y nguyên giang chống đỡ thân thể, đến đây cùng Từ Thiên đàm phán. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Đại nhân không cần đa lễ, khu khu cụ. Chân giật y nguyên một bộ ốm yếu dáng vẻ. Không biết tiên sinh sở hoạn gì tật. Nếu như ta có thể xuất thủ tương trợ, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tại hạ sở hoạn, vì bệnh bất trị, khu cụ. So sánh việc này, tại hạ có một quyển thư tịch, có lẽ đối đại nhân có chỗ ích lợi. Chân giật từ trong ngực lấy ra một quyển thư tịch. Thư tịch có thể bị chân gia gia chủ coi trọng thư tịch, tất nhiên không phải phàm phẩm. Chân gia đây là tại chủ động hướng mình lấy lòng a, nếu như nói tiến đánh Trung Sơn quốc là Cao Lãm, Chu Linh đầu danh trạng, như vậy cái này một quyển thư tịch chính là vô cực huyện gia tộc quyền thế chân thị đầu danh trạng. Chỉ là cấp bậc gì thư tịch mới có tư cách trở thành nước cờ đầu. Thư thụ tiến lên lấy thư tịch, bảo đảm không có nguy hiểm về sau, lúc này mới chuyển giao cho Từ Thiên. Văn Thao. Từ Thiên nhận lấy chân gia nước cờ đầu, cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thương Tử Nha Thái Công binh pháp chia làm quyển 6, trong đó Long Thao Hổ Thao đã vì Từ Thiên đoạt được, mà Văn Thao chính là quyển 6 binh pháp một trong. Không nghĩ tới Văn Thao vậy mà tại vô cực huyện chân gia vật siêu tập bên trong. Như vậy dâng tặng lễ vật, Từ Thiên không nghĩ nhận lấy cũng không được. Không phải Từ Thiên không nghĩ cự tuyệt, mà là đối phương cho nhiều lắm. Cái này một sách nhỏ binh pháp 10 phần đơn bạc, Từ Thiên tỉ mỉ lật xem một lần. Đinh. Ngài đọc Lục Thao Văn Thao lĩnh ngộ màu cam đặc tính Văn Thao. Bởi vì ngài chính trị giá trị thấp hơn 90, cho nên chính trị giá trị 10, chính trị giá trị hạn mức cao nhất 5. Đinh. Lục Thao Văn Thao cùng ngài khóa lại, những người khác đọc cuốn sách này không còn thu hoạch được ban thưởng. Đặc tính, Văn Thao khắc hệ, quân đoàn hệ hiệu quả, lãnh địa toàn nội chính, nhân sự, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa, hiệu suất 10 chiến loạn đối lãnh địa dân tâm, trị an ảnh hưởng trái chiều 30 tuyên bố thảo phạt kẻ địch hịch văn về sau, các tòa thành trì quân đội sĩ khí nếu như không có mát trị số, tăng lập tức tăng lên 530 điểm. Từ Thiên thuận lợi lĩnh ngộ 6 thao cái thứ 3 đặc tính. Bất luận chân giật điều kiện, Từ Thiên có đáp ứng hay không, chỉ ít, quyển sách này, Từ Thiên là không có ý định trả. Thái Công binh pháp 6 cái màu cam đặc tính đều có công dụng. Long Thao tăng lên quân đoàn toàn thuộc tính. Hổ Thao tăng tốc kiến tạo khí giới công thành cùng kiến tạo doanh địa. Văn Thao thì là giàu binh cường quốc, ngưng tụ dân tâm, phát động chiến tranh. Trên thực tế, Văn Thao là 6 thao quyển thứ nhất, nguyên nhân cũng rất đơn giản, quốc lực nghiền ép mới là vương đạo. Cho nên nước Tần lục thế quốc lực xuất hiện bạch khởi, vương tiến cấp bậc danh tướng sát suất cao hơn. Từ Thiên giao diện đã tương đương qua trương. Tính danh, Từ Thiên chức quan, tiêu kỵ tướng quân, lĩnh thưởng sơn tướng, chân định đợi đẳng cấp, 97 thể lực, 173, 300, khôi phục bên trong, điểm thuộc tính tự do, 0, đã phân xứng 198 điểm, thống soái, 90, hạn mức cao nhất 90, đã phân xứng 40 điểm, võ lực, 90, hạn mức cao nhất 90, đã phân xứng 50 điểm, trí lực, 95, hạn mức cao nhất 95, đã phân xứng 1 năm điểm, chính trị, 63, hạn mức cao nhất 90, đã phân xứng 3 điểm, mị lực, 90 may mắn, 90 đặc tính, vị. Diện chi tử, kim, hoàng thiên, kim, đập nồi dìm thuyền, kim, tâm như gương sáng, long thao, hổ thao, văn thao, thời tiết và thời vụ, hào kiệt kỹ năng, lạc lôi thuật lôi ngục, phong vân biến sắc, tác đầu thành minh, thế thân thuật, liệu nguyên tương pháp, nha viêm tiễn tâm pháp, hoàng tiến quyết, trước mắt ở vào tầng thứ 8, trận pháp, lục đinh lục giáp trận trang bị, long viêm thương, bá vương thương, cựu tiết trượng, quỷ cát, mạo đốn kim đao, kinh lôi cùng, hỏa lân, chiến giáp tọa kỵ, hát sát lang vương, biến dị, đặc thù đạo cụ, bá vương thương, ương đỉnh kim quan sức, cựu thiên hàn thiết, cơ quan chu tức chế tạo bản vẽ. Từ Thiên nhìn mặt của mình bản, trừ chính trị giá trị khá thấp bên ngoài, cơ bản không có cái gì nhược điểm. Tam quốc bên trong, năm triệu thuộc tính có thể vượt qua nhân vật của mình, khả năng có thể đến được trên đầu ngón tay. Cái này còn không phải cực hạn. Nếu như có thể thu hoạch được cái khác chân quý thư tịch, cùng võ lực đột phá đan, như vậy, mặt của mình bản còn có thể càng thêm hoa lệ. Chân Giật thông qua Từ Thiên biểu tình biến hóa, biết đại khái Từ Thiên đối với hắn dâng tặng lễ vật tương đương hài lòng, thế là nói rõ ý đồ đến. Vô Cực huyện chân thị phồn bình hơn 200 năm, thế hệ làm quan, nhưng tại hạ, khu cụ, thân hoạn trọng tật, sợ không còn sống lâu trên đời, nhất định phải vì đời sau suy xét. Cho nên không thể không dốc hết ra tài tương trợ viên bản sơ. Hiện tại xem ra, Từ Thiên thấy Chân Giật đã thở không ra hơi, cũng không muốn lức hiếp một kẻ hấp hối sắp chết. Nếu Chân Giật như thế biết là người, Từ Thiên không cần thiết khó xử, tiên sinh muốn nói, ta đã sáng tỏ. Chỉ cần Chân gia từ đây không còn lên tiếng ủng hộ biến thị, tái xuất một nhóm vàng bạc lương thảo khao ta tướng sĩ, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại có chiếu cố. Khu khu. Đa tạ đại nhân, tại hạ cái này trở về an bài. Tiên sinh xin dừng bước. Đại nhân còn có cái gì dặn dò? Từ Thiên mặt dạn mày dày nói, nghe nói tiên sinh có 5 cái thiên kim, tại Trung Sơn quốc thế cục triệt để ổn định lại trước đó, Chân gia cần ra một cái thiên kim làm con tin. Cái này vòng sau đến Chân Giật sửng sốt, không biết đại nhân muốn cái nào tiểu nữ làm con tin. Để ta ngẫm lại. Nhỏ nhất cái kia đi. Quyển sách đặc biệt thiết lập, tăng lên chân cơ ra sân số tuổi, nếu không quá nhỏ, trong lịch sử lúc này 3 hoặc 4 tuổi khoảng chừng đi, như vậy thiết lập là vì cung cấp thoải mái hơn cho bạn, hiểu đều hiểu. Chương 254, thiếu nữ chân cơ, 2 chương hợp nhất, 1, chương 254, thiếu nữ chân cơ, 2 chương hợp nhất, 1, chủ nhân đã mất tích một ngày, tin tức hoàn toàn không có, sinh tử chưa biết, chúng ta phải làm như thế nào cho phải? Chúng ta chân thị âm thầm ủng hộ Viên Thiệu, Thường Sơn quân đã phong tỏa các nơi cửa thành, khống chế truyền tống trận, không biết phải chăng là sẽ thanh toán chúng ta chân ra. Cha tung tích không rõ, nói không chừng cùng Thường Sơn quân có quan hệ. Các ngươi nghĩ cách hướng Thường Sơn quân tướng lĩnh nghe ngóng già chủ rơi xuống. Vâng. Vô Cực huyện chân phủ, chân thị tộc nhân cùng người hầu vừa đi vừa về chạy nhanh, tìm hiểu ra chủ Chân Giật rơi xuống. Chân Giật tam tử năm nữ, trong đó, trưởng tử chết yểu, trước mắt, từ Chân Giật vợ, Thường Sơn quốc chương thị, cùng thứ tử Chân Nghiễm, cộng đồng chủ trì trong tộc sự vụ. Thường Sơn quân cùng biên quân ở trong thành ra tay đánh nhau, phá hư phòng ốc, phủ đệ vô số, Chân gia một tòa kho lúa cũng bị phá hủy, lại thêm gia chủ Chân Giật mất tích, lòng người bàng hoàng. Một tòa lầu các phía trên, một cái áo tơ trắng thiếu nữ nhẹ kéo tóc mây, nhìn về phía bên ngoài phủ quần quần khói đen, giữa lông mày tràn ngập ưu sầu. Hai quân ở trong thành giao chiến, sinh linh đồ thán. Có chân thị bảo hộ Vô Cực huyện, cũng không cách nào trốn qua chiến hỏa tác động đến. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Áo tơ trắng thiếu nữ không khỏi động dung. Một cái chân thị tộc nhân trở lại chân phủ, tung người xuống ngựa, bước chân vội vàng, ta đã thăm dò được tin tức đáng tin, gia chủ cùng rất nhiều thế gia bên trong người, bị tiêu kỵ tướng quân tù binh. Chân Giật thứ tử Chân Nghiễm đen vành mắt đi ra, cha quả nhiên bị Thường Sơn quân giam cầm, trách không được từ đầu đến cuối tung tích không rõ. Nếu là thật, vô luận trả giá ra sao, cũng muốn khơi thông quan hệ, cứu ra cha. Một cái chân thị tộc lão cảm khái, tiêu kỵ tướng quân thật đúng là nhanh nhẹn dũng mãnh, lại đem chúng ta Trung Sơn quốc đại nhân vật toàn bộ giam, muốn chuộc ra giật nhì, chỉ sợ trả ra đại giới, tuyệt đối không nhỏ. Chân Nghiễm nghĩ, ta tự mình đi cùng tiêu kỵ tướng quân đàm phán, thỉnh cầu tiêu kỵ tướng quân phóng thích đám người. Chân gia đám người lâm vào hỗn loạn tương bừng thời khắc, Chân Giật tại một đội kỵ binh bảo vệ dưới, trở lại chân phủ. Chủ nhân trở về. Cái gì? Chân gia đám người không khỏi đại hỉ, không nghĩ tới bị Thường Sơn quân tù binh Chân Giật sẽ bị Thường Sơn quân phóng xuất ra. Khu khu cụ. Chân Giật quen thuộc tiếng hò khan vang lên. Mỗi 10 tòa kho lúa, đem 8 tòa giao cho Thường Sơn quân. Khu khu. Kiểm kê trong nhà vàng bạc. Chân Giật vừa về tới chân phủ, lập tức bắt đầu triệu tập vàng bạc lương thảo. Chân gia đối Viên thị đầu tư mất cả chỉ lẫn trải, Chân Giật thấy đại nạn gần, dứt khoát đập nồi dìm thuyền, lại vì Chân gia đánh cược một lần. Chân thị đám người không khỏi kinh hãi, một người trong đó nói, 10 tòa kho lúa, cho ra 8 tòa, vậy chúng ta gia tộc chẳng phải là chỉ còn lại 2 tòa kho lúa. Sau này chỉ sợ duy trì gia kế đều không phải dễ dàng như vậy. Không, các ngươi hiểu cái gì, chúng ta Chân gia 200 năm hương thịnh không suy, ở chỗ xem xét thời thế. Người kia bị Chân Giật đối á khẩu không trả lời được. Chân Giật đối với nhi tử Chân Nghiễm nói, ngươi đi đem mật nhi mang đến. Vâng. Chân Nghiễm không khỏi tò mò. Phụ thân trở lại trong phủ, trừ kiểm kê gia tộc chữ hàng vàng bạc lương thảo, còn muốn chính mình gọi nhỏ nhất muội muội, đây là làm sao rồi? Tướng công, chẳng lẽ tiêu kỵ tướng quân? Trương Thị ngược lại là nghĩ đến cái gì? Đúng, chúng ta Chân gia phải chăng có thể chấn hưng, liền nhìn lần này, không cá cược một thành, thực tế không có cam lòng. Chân Giật sắc mặt tái nhợt. Tuy nói có 100 năm vương triều, ngàn năm thế gia thuyết pháp, nhưng thế gia thay đổi, so vương triều thay đổi càng thêm thường xuyên, mỗi một lần loạn thế, đều có vô số thế gia tiêu vong. Chân gia từ Tam Công lan tràn đến Chân Giật thế hệ này, đã có chỗ xuống dốc, Chân Giật chỉ là huyện lệnh mà thôi. lại không nghĩ cách chấn hưng, nói không chừng liền chẳng khác gì so với người thường. Rất nhanh, cái kia áo tơ trắng thiếu nữ bị Chân Nghiễm mang lại đây. Chân Giật nhìn về phía coi là hòn ngọc quý trên tay tiểu nữ nhi, "Mật Nhi, chúng ta Chân gia có rất nhiều kho lúa, ta dự định bán đi ngũ gốc, thừa cơ đổi lấy vàng bạc bảo vật, ngươi cho rằng như thế nào?" Chân gia đám người xì xào bàn tán, không rõ Chân Giật tại sao lại hỏi mình nữ nhi trọng đại như thế vấn đề. Lấy chân mật nghiên kỷ, chỉ sợ vô pháp đưa ra ý kiến a. Thiếu nữ làm sơ chần chờ, sau đó đáp, "Bây giờ là thế, nhiều mua bảo vật, thất phu vô tội, hoài bích vì tội, sợ rằng sẽ vì người khác ngấp nghé, không bằng đem ngũ cốc tặng cho thân tộc quê nhà, thực hiện ân huệ." Chân gia đám người hai mặt nhìn nhau, không ràng buộc đem ngũ cốc đưa ra ngoài. Chân Nghiễm vội la lên, "Tiểu muội, ngươi nói gì vậy? Những này ngũ cốc chính là chúng ta Chân gia trọng yếu nhất tài vật." Chân Giật giơ tay Chân Nghiễm, khu khụ khụ, "Kiến thức của ngươi còn không bằng Mật Nhi." "Cái nhìn của ta cũng là như thế, chỉ bất quá, những này ngũ cốc muốn tặng cho Kiêu Kỵ tướng quân." Chân gia có chút nhãn lực người đã nhìn ra, Chân Giật đã hướng Từ Thiên thỏa hiệp, sở dĩ chủ động như lương. Thiếu nữ ngạc nhiên nói, "Cha, ngài nếu trong lòng đã có chủ ý, vì sao còn muốn hỏi kế tại nữ nhi?" Chân Giật khó xử, "Nếu muốn bảo trụ chúng ta Chân gia, trừ Hiến Lương, Tiêu Kỵ tướng quân còn muốn một cái con tin." Khụ khụ. Xung động Chân Nghiễm chủ động đứng ra, "Cha, mời để Hải Nhi đi Chân Định huyện làm con tin." Thiếu nữ túi đầu nghĩ nghĩ, rất nhanh hiểu được, "Huynh trưởng, chắc hẳn Tiêu Kỵ tướng quân đã định tốt con tin nhân tuyển." Chân Giật lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, nữ nhi này thông tuệ khó có thể tưởng tượng, "Không tệ, Tiêu Kỵ tướng quân chỉ tên muốn ngươi đi Chân Định huyện, ta đại khái hiểu là vì sao." Chân Giật tam tử năm nữ, trừ Chân Mật, những người khác chỉ là rất bình thường anh hùng, mà Chân Mật làm Văn Chiêu hoàng hậu, anh hùng giao diện, cùng cái khác huynh đệ tỉ muội, trên lệch to lớn. Thiếu nữ khẽ cắn môi mỏng, biết khả năng này sẽ diễn biến vì chính trị thông gia. Thế gia nữ tử, phần lớn đào thoát không được chính trị thông gia vận mệnh. Trương Thị không khỏi rơi lệ. Dù sao Chân Mật là nữ nhi của nàng, mà cái kia Tiêu Kỵ tướng quân, thân cư cao vị, tuổi tác nhất định cũng nhỏ, nói không chừng là giống như Đồng Trác, hình thể cổng kềnh trung niên giàu mỡ nam. Một gốc cải trắng cứ như vậy bị heo ủi. Chân Mật hốc mắt phím hồng, do dự mãi, cuối cùng vẫn là đáp, "Nữ nhi mặc cho cha an bài chính là." "Rất tốt, khu khu khu. Cha không còn sống lâu nữa, chúng ta Chân gia tương lai không ở chỗ huynh trưởng của ngươi, mà ở chỗ ngươi." Chân Giật biết nhi tử Chân Nghiễm mới có thể bình thường, ngược lại là tiểu nữ nhi Chân Mật có năng lực chấn hương gia tộc. "Ngày mai, bên ngoài phủ binh mã sẽ hộ tống ngươi tiến đến thấy Kiêu Kỵ tướng quân, đêm nay ngươi cùng mẫu thân của ngươi nhiều đợi một hồi." Vì chấn hương gia tộc, Chân Giật chỉ có thể giao ra chính mình tiểu nữ nhi. Mặt khác, Chân Giật sở dĩ không cảm thấy lo lắng, là bởi vì trong mắt hắn, Từ Thiên là tuổi trẻ tài cao tốt đẹp thanh niên, xứng với mình nữ nhi. Có thể tại qua đời trước đó, nhìn thấy nhỏ nhất nữ nhi có thuộc về, cũng coi là hoàn thành Chân Giật tâm nguyện. Đã có thể chấn hương gia tộc, lại có thể hoàn thành cha già tâm nguyện, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a. Nhưng Chân Giật lại quên cùng tiểu nữ nhi nói rõ Từ Thiên tình huống, tại Chân Mật cùng Trương Thị xem ra, Từ Thiên hình tượng và Đồng Trác không sai biệt lắm. Dù sao, có thể thân cư cao vị người, đồng dạng đều đã có tuổi, mà lại dáng người biến hình. Đương nhiên, người chơi ngoại lệ. "Ta đáng thương nữ nhi a." Trương Thị liên tục khóc nức nở. Chân Mật nhị ca Chân Nghiễm rất là bất mãn, Tiêu Kỵ tướng quân lấy tiểu muội làm con tin tử, tất nhiên dụng ý khó dò, ta đi cùng Tiêu Kỵ tướng quân đàm phán, để hắn thay đổi con tin nhân tuyển. Chân Giật chừng Chân Nghiễm liếc mắt một cái, "Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết vi phụ?" Chân gia không ít tộc nhân trầm mặc, nếu như có thể hy sinh một người, đổi lấy toàn cả gia tộc lợi ích, cho dù là chính bọn họ nữ nhi, cũng sẽ không chút do dự. Chương 254, thiếu nữ chất cơ, hai chương hợp nhất, 2, chương 254, thiếu nữ chất cơ, hai chương hợp nhất, 2, đối với thế gia mà nói, gia tộc lợi ích chí thượng. Ai? Chân Mật yếu ớt thở dài. Ngày kế tiếp, cứ việc tâm tình thấp thỏm và phần, Chân Mật vẫn là tại Thượng Sơn quốc binh sĩ hộ vệ dưới, chuẩn bị rời đi chân phủ. "Tiểu muội, nếu là ngươi bị nửa phần ủy khuất, chỉ cần cho ta một phong thư, nhị ca ta cho dù là táng gia bại sản, cũng muốn thuê thích khách, giết Tiêu Kỵ tướng quân." Chân Nghiễm mười phần yêu thương nhỏ nhất muội muội, thấy Chân Mật bị đẩy vào hố lửa, con phụ thân Chân Giật chuẩn bị xử lý Từ Thiên. Chân Mật lắc đầu, "Huynh trưởng không nên hồi náo, như vậy chỉ là hại mình cùng toàn cả gia tộc. Chính là, có thể nào để tiểu muội ngươi chịu phần này ủy khuất?" Chân Mật vẫn là cho rằng Chân Nghiễm quá mức xung động, "Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình." "Ai, tốt a." Chân Nghiễm hơi tỉnh táo, cũng biết ám sát có trọng binh bảo hộ Từ Thiên, xác suất thành công không đủ vạn nhất, nói không chừng còn biết liên lụy Chân Mật cùng tộc nhân khác. Chân Định huyện, Từ Thiên lưu lại Tôn Cẩn quản lý Vô Cực huyện, sau đó tự mình thống soái đại quân Bắc Thượng, càn quét Trung Sơn quốc Bắc Bộ, thề phải đem toàn bộ Trung Sơn quốc nhập vào bản đồ. Bất quá, nghe nói Từ Thiên dẫn binh thừa thắng xông lên, Cao Cán, Nhan Lương, Tiêu Súc, Trương Nam chờ võ tướng, xuất lĩnh tàn binh từ Trung Sơn quốc Bắc Bộ Lư Nô huyện, truyền tống đến Cự Lộc, chắp tay nhường ra toàn bộ Trung Sơn quốc. Từ Thiên tiến vào chiếm giữ Lư Nô huyện, tòa thành trì này mới là Trung Sơn quốc trị sở. Trung Sơn quốc ở vào Ký Châu cùng Ú Châu ở giữa, là một chỗ giảm sóc khu vực, bởi vậy, chiếm lĩnh Trung Sơn quốc, đồng thời ở chỗ này đóng quân, có lợi cho ngăn chặn Ú Châu chư hầu lường Ký Châu khuyết trương. Nếu như từ chư hầu bản đồ góc độ đến xem, Từ Thiên phạm vi thế lực cùng Ú Châu Mục Lưu Ngu phạm vi thế lực giáp giới. Một khi Công Tôn Toàn đánh bại Lưu Ngu, như vậy Từ Thiên thế lực liền sẽ cùng Công Tôn Toàn giáp giới, có khả năng đối mặt Công Tôn Toàn, Viên Thiệu giáp công. Từ Thiên cho rằng cần thiết đem Trung Sơn quốc làm tương lai cùng Công Tôn Toàn chống lại lô cốt đầu cầu một trong. Chủ công, Vô Cực huyện Chân gia con tin đưa đến, mang nàng tiến đến. Từ Thiên mặt dạn mày dày, chủ động hướng Chân Giật yêu cầu tiểu nữ nhi của hắn, bởi vì Chân Mật tại Tam Quốc nhân vật bên trong, thanh danh không nhỏ, mà danh khí càng lớn anh hùng thường thường có chính mình chỗ đặc biệt. Ngoài cửa, hung thần ác sát hộ vệ Chu Thương nói với Chân Mật, chủ công Triệu Kiến, ngươi theo ta đi vào. Chân Mật tâm tình thấp thỏm gật đầu. Liên hộ vệ tướng mạo đều hung ác như thế, như vậy vị kia thường sở tướng mạo đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Xuất phát từ đối tương lai tuyệt vọng, Chân Mật gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh. Chân Mật đi vào Lư Nô huyện nhà, trong truyền thuyết Tiêu Kỵ tướng quân ngay tại lật xem Lư Nô huyện sổ sách, cố gắng vơ vét bảo vật cùng bằng bạc. Chân Mật đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong truyền thuyết Tiêu Kỵ tướng quân vậy mà không phải bụng vệ nam tử trung niên. Tuổi của hắn nhìn qua cũng so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu, mà lại tướng mạo không phải bình thường xoáy khí. Chỉ so Chân Mật dự tính tốt thượng gấp một vạn lần. Không thể nào. Chân Mật lúc đầu đã làm tốt hy sinh chính mình hạnh phúc, đổi lấy toàn cả gia tộc lợi ích chuẩn bị, nhưng từ thiên tướng mạo đến xem, phụ thân của mình cũng không có tính toán hy sinh nàng nha. Trên mặt của ta có cái gì sao? Từ Thiên thấy trong truyền thuyết Lạc Thần Chân Mật đứng ở trước mặt mình, không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, không khỏi phiền muộn. Chân Mật bị lời nói của Từ Thiên bừng tỉnh, gương mặt nóng lên, tiểu nữ tử thất thố. Cũng không phải Từ Thiên thật xoáy đến kinh thiên động địa, mà là nguyên bản Chân Mật mong đợi điểm số chỉ có 10 điểm, mà Từ Thiên lại có 99 phân, như vậy đối với Chân Mật mà nói, cái này 99 phân tương đương với 990 phần, 10 lần bạo kích. Cho nên Chân Mật mới có thể thất thố như vậy. Từ Thiên cẩn thận chu đáo Chân Mật, phản phất hệ như mây nhẹ che trắng, phiêu diêu hệ như gió cuộn tuyết lượn lờ, chính như Tào Thực Lạc Thần Phú miêu tả đồng dạng. Chân Mật khí chất có một tia tiên khí, cố hữu Lạc Thần chi danh. Vai tựa vót thành eo như được bó, cổ cao thon dài, hạo chất lộ ra. Khuyết điểm duy nhất chỉ là có chút bằng phẳng. Chân Mật bị Từ Thiên ánh mắt trên dưới dò xét, có chút túi đầu, ý đồ nói sang chuyện khác, chẳng biết tại sao tướng quân chỉ tên tiểu nữ tử làm con tin. Hẳn là tướng quân không tin chúng ta Chân gia thành ý sao? Thành ý không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, mà là muốn thông qua hành động tỏ vẻ. Từ Thiên cũng không tin tưởng Tam Quốc thế gia miệng hứa hẹn. Tới tay lợi ích mới là chân thực lợi ích, đến nỗi miệng hứa hẹn, những này bản thổ thế gia lúc nào cũng có thể sẽ lật lọng. Nếu như Viên Thiệu đánh bại Từ Thiên, như vậy lại là mặt khác một phen tràn diện. Chân Mật cắn môi, giống như là hạ quyết tâm, lao tới pháp trường, chúng ta Chân gia nếu đem tiểu nữ tử đưa tới, như vậy, tướng quân tổng hẳn là tin tưởng chúng ta Chân gia thành ý đi. Tiểu nữ tử, tùy ý tướng quân xử trí chính là. Chân Mật nhắm hai mắt lại, lông mi tại hơi run rẩy chờ đợi thẩm phán. Từ Thiên lại tại xem xét Chân Mật anh hùng giao diện. Đây chính là tiếng tăm lừng lấy Lạc Thần Chân Mật anh hùng giao diện a tính, danh, Chân Mật đẳng cấp, 10 tuổi tác, 14 phá giới, chưa phá giới, cần hoàn thành chuyên môn phá giới nhiệm vụ Lạc Thần phá giới về sau, trí lực, pháp thuật tổn thương biên độ lớn tăng lên, thể lực, 50 thống soái, 17, mắt cấp 27, võ lực, 15, mắt cấp 25, trí lực, 70, mắt cấp 90, chính trị, 30, mắt cấp 80, mị lực, 95 may mắn, 30 đặc tính, một thần nữ, kim sắc cá nhân đặc tính. Chưa mở ra, 2. Cầu nguyện, kim sắc cá nhân đặc tính, chưa mở ra, 3. Khuynh quốc khuynh thành, màu cam cá nhân đặc tính, kỹ năng đối nam tính binh chủng, nam tính anh hùng tổn thương 50, 4. Phiên nhược kinh hồng, màu cam cá nhân đặc tính, khích lệ kỹ năng hiệu quả 50, nam. Vô cực chân thị, màu lam thân phận đặc tính, xử lý cùng thế gia có liên quan bất cứ chuyện gì có ưu thế, kỹ năng, băng vũ thuật, cổ vũ thuật, lạc thủy đưa tới, la miệt sinh trần tâm pháp, lạc thần phú, cấp SS, pháp thuật, trận pháp, vô chuyên môn binh chủng, vô. Từ Thiên nhìn một lần Chân Mật giao diện, bị Chân Mật kinh người tiềm lực rung động. Trong trò chơi, nữ tính anh hùng số lượng thưa thớt, bất quá có chính mình chỗ đặc biệt. Nếu như đem Chân Mật bồi dưỡng đứng dậy, đó chính là một tên hợp cách nhu sĩ. Chân Mật trí lực hạn mức cao nhất đạt tới kinh người 90, nếu như phá giới, cơ sở trí lực còn có thể đạt được tăng thêm một bước. Nhìn qua Chân Mật yếu đuối, bất quá nàng một cái pháp thuật kỹ năng xuống tới, kẻ địch có thể sẽ thương vong hơn phân nửa. Chân Mật ở người chơi bên trong định vị tương đương với nữ tính nhu sĩ hoặc là nữ tính thuật sĩ, cùng Lâm Chỉ Nhi không sai biệt lắm. Từ Thiên ngược lại là tò mò Chân Mật kim sắc đặc tính thần nữ cầu nguyện hiệu quả, bất quá Chân Mật đẳng cấp quá thấp, tạm thời vô pháp mở ra. Mặc dù như thế, Chân Mật đối nam tính binh chủng, nam tính anh hùng tổn thương 50 cái này một cái năng lực đã tương đương biến thái. Huyết kiếm lời. Từ Thiên sớm đã có suy đoán, Chân Mật làm nhân vật đặc biệt, khẳng định không phải một cái bình hoa mà thôi. Bình hoa ở cái loạn thế này, ý nghĩa không lớn. Bất luận cái gì anh hùng, đều có năng lực của nàng. Ừm. Chân Mật lúc đầu đã làm tốt hy sinh bản thân, thành toàn tập thể chuẩn bị, nhưng nàng đôi mắt mở ra, lại phát hiện Từ Thiên thở ở chẳng lẽ là mình mị lực không đủ sao? Chân Mật khó có thể tin. Phải biết, nàng mị lực giá trị đã đạt tới 95, đây là một cái tương đương khoa trương chỉ số. Nhưng mà Từ Thiên y nguyên thờ ơ Chân Mật không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vạn nhất Từ Thiên không muốn nàng, nàng gia tộc nên làm cái gì? Chẳng lẽ vị này Tiêu Kỵ tướng quân còn phải đợi nàng chủ động sao? Về sau, ngươi tại môn hạ của ta, đảm nhiệm môn hạ thư tá. Từ Thiên có ý đem Chân Mật bồi dưỡng thành một tên hợp cách phụ tá, không phải vậy như vậy trí lực, còn có các loại pháp thuật kỹ năng, phụ trợ kỹ năng, đợi tại hậu viện, thực tế là lãng phí nhân tài a ta, môn hạ thư tá. Chân Mật sửng sốt. Chẳng lẽ Từ Thiên không phải cần con tin hoặc là chính trị thông gia sao? Làm sao Từ Thiên muốn chính mình giúp hắn làm công? Làm môn hạ thư tá, phải trang bị con người. Vậy liền môn hạ duyện tốt rồi. Từ Thiên không cho Chân Mật cự tuyệt, đưa nàng biến thành phụ tá một chồng, hảo hảo tài bồi, nói không chừng có thể đem Chân Mật biến thành một tên nữ quân sư. Từ Thiên vẫn chưa nghe nói Tam Quốc có nữ quân sư. Nếu quả thật muốn bồi dưỡng nữ quân sư, như vậy Hoàng Nguyệt Anh, Chân Mật, Điêu Thuyền bọn người có tiềm lực. Lâm Chỉ Nhi cũng là hợp cách nữ quân sư nhân tuyển, nhưng nàng là người chơi, độ tự do cao hơn, vô pháp gọi lên liền đến, cùng Từ Thiên địa vị bình đẳng, Từ Thiên đối nàng tương đương kính trọng. Chân Mật không hiểu thấu từ con tin biến thành Thường Sơn tướng môn hạ duyệt, đồng thời bắt đầu xử lý đơn giản văn thư công việc. Cái này cùng Chân Mật tưởng tượng cá chậu chim lồng thời gian có ngày đêm khác biệt. Bất quá, đối với nàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, bởi vì Từ Thiên hoàn toàn không có hạn chế tự do của nàng ý tứ. Nếu tướng quân có lệnh, tiểu nữ tử sao dám không tử? Thế là, Từ Thiên bên người nhiều một cái có thể giúp một tay xử lý nội chính hoặc là quân tình tiểu tùy tùng. Mà cái này tiểu tùy tùng vẫn là Đông Hán khu tiếng tăm lừng lẫy Lạc Thần Chân Cơ. Nhìn xem thiếu nữ Chân Mật cố gắng múa bút thành văn, không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ. Bởi vì cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Tại thu phục Chân Mật về sau, Từ Thiên còn đang suy nghĩ phương nghĩ cách, triệt để đánh Viên Thiệu. Còn có một cái đạo cụ, Từ Thiên một mực không có sử dụng, đó chính là cuối cùng một viên sử thi phó bản lệnh, rất khó. Sử thi phó bản lệnh chỉ dùng quan tâm thành bại, không cần lo lắng hao tổn binh lực. Từ Thiên có ý lại mở một cái sử thi phó bản, tăng thực lực lên. Vấn đề ở chỗ, có chút sử thi phó bản cần mang theo võ tướng cùng đại lượng binh lực. Nếu như Từ Thiên tiến đánh sử thi phó bản, Viên Thiệu có thể sẽ thừa cơ phản công. Có một cái phá giải khốn cảnh phương pháp, đó chính là giữ kín không nói ra, âm thầm tiến đánh sử thi phó bản. Đợi đến Viên Thiệu kịp phản ứng, Từ Thiên đã công phá phó bản. Lại hoặc là thế cục không ổn, có thể giữa đường từ bỏ khiêu chiến phó bản, mất đi cơ hội chiến thắng. Từ Thiên tại cân nhắc trong đó lợi và hại, Viên Thiệu trở thành không ổn định một cái nhân tố. Ngoài cửa một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, Lâm Chỉ Nhi mang theo Tần Lương Ngọc, Thu Vũ đi vào Lư Nô huyện. Làm các nàng đi vào Từ Thiên tại Lư Nô huyện Lâm thời phủ đệ, Lâm Chỉ Nhi ngửi được một chút không bình thường khí tức. Ừm. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, có những nữ nhân khác ngủ. Một thiếu nữ ôm một sấp văn thư đi ra, gặp được vào Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc, Thu Vũ ba người. Quả nhiên, Lâm Chỉ Nhi trên dưới dò xét thiếu nữ Chân Mật. Chân Mật có chút lo lắng bất an. Loại ánh mắt này có chút giống như đã từng quen biết, Từ Thiên dò xét tầm mắt của nàng cũng kém không nhiều như thế. Hừ, gia hỏa này ánh mắt thật đúng là không tệ, nói không chừng còn là Trung Sơn quốc Chân Mật. Lâm Chỉ Nhi tùy tiện suy đoán ra thân phận của Chân Mật. Chân Mật khiếp đảm hướng Lâm Chỉ Nhi hành lễ, vị tỷ tỷ này tốt. Từ Thiên lấy ra cuối cùng một viên sử thi phó bản lệnh, còn tại xoắn suýt phải chăng nên sử dụng cái này viên sử thi phó bản lệnh, thu hoạch được càng thêm chân quý đạo cụ, tăng cường thực lực bản thân, lấy thảo phạt Viên Thiệu. Lúc này, Lâm Chỉ Nhi mang theo Tần Lương Ngọc, Thu Vũ tiến đến, ánh mắt có mấy phần u oán. Lúc này mới mấy ngày không gặp, Từ Thiên bên người liền có thêm một cái Chân Mật. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng A Ly gián hứa du hành động đã bắt đầu, bất quá phải cần một khoảng thời gian bố trí. Còn có một cái tình báo, lần thứ 2 quốc chiến có thể sẽ qua sang năm tiến hành, một chút văn minh khu đã xuất hiện cùng loại chúng ta văn minh khu châu mục, quận trưởng cấp bậc bá chủ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lâm Chỉ Nhi không có đề cập Chân Mật, chỉ là đơn giản báo cáo. Nhưng Từ Thiên từ trong giọng nói của nàng, nghe được một chút mùi giấm. Ta dự định sử dụng cái này một viên sử thi phó bản lệnh, khiêu chiến sử thi phó bản, lần nữa tăng thực lực lên. Phiên phức ở chỗ, khiêu chiến sử thi phó bản, cần giấu giếm được Viên Thiệu thái mắt, nếu không Viên Thiệu chắc chắn phái binh tiến đánh chúng ta lãnh thổ, đến lúc đó khả năng sẽ không thể không nửa đường rời khỏi phó bản. Từ Thiên tận lực cường điệu chúng ta hai chữ. Lâm Chỉ Nhi làm sơ trầm mặc, sau đó nói, rất đơn giản, chế tạo ngươi tại Cự Lộc quận giả tượng, tản tin tức giả là đủ. Để Thu Vũ lấy danh nghĩa của ngươi, tạm thời làm việc, chỉ cần không xuất đầu lộ diện, nàng tất nhiên sẽ không lộ ra bất luận cái gì chất ngựa, bởi vì nàng là chuyên nghiệp thích khách. Lâm Chỉ Nhi nhắc nhở, để Từ Thiên nghĩ đến còn có thế thân phương pháp này. Chỉ cần có thế thân trợ giúp Từ Thiên ra lệnh, Viên Điệu rất khó tưởng tượng, Từ Thiên sẽ tại hai bên rằng có lúc đi tiến đánh sử thi phó bản. Lần này, Từ Thiên có lòng tin một bên ứng phó Viên Điệu, một bên tiến đánh sử thi phó bản. Nếu như có thể thu hoạch được sử thi phó bản ban thưởng đạo cụ, như vậy đánh bại Nhan Lương, Văn Sú, Từ Thiên có nắm chắc hơn. Lần này nhờ có chủ ý của ngươi, ta ngày mai mở ra sử thi phó bản, sau đó ngươi cùng ta tiến đến tiến đánh. Không mang tới Chân Mật sao? Đương nhiên, không mang. Còn tốt Từ Thiên phản ứng kịp thời. Đây chính là một cái tử vong đặt câu hỏi a, Từ Thiên lại đem Chân Mật giao diện phát cho Lâm Chỉ Nhi, Lâm Chỉ Nhi nhìn một lần về sau, cũng không nhịn được kinh ngạc, hai cái kim sắc đặc tính, hai cái màu cam đặc tính, còn có một cái màu lam đặc tính, đây là chưa phá giới Chân Mật. Chân Mật tiềm lực cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao tận lực bồi dưỡng nàng? Ngươi thật chỉ là nhìn chúng tiềm lực của nàng. Hừ, ta vậy mới không tin. Phủ đệ bên ngoài, Chân Mật nhút nhát hướng mặt đen Chu Thương đặt câu hỏi, vị đại thúc này, vừa rồi vị tỷ tỷ kia, cùng tướng quân là quan hệ như thế nào? Chu Thương nguyên bản liền hắc như đáy nổi mặt, càng hắc. Hắn Chu Thương mặc dù lớn lên sốt ruột một điểm, nhưng niên kỷ của hắn không lớn, rõ ràng chính là một cái xoáy tiểu hòa tử, làm sao liền biến thành đại thúc nữa nha. Mặc dù như thế, Chu Thương đi qua 3 giây đồng hồ nghĩ sâu tính kỹ, chắc chắn đáp, chủ công một nữ nhân đầu tiên. Đi qua Chu Thương đầu góc đơn giản phán đoán, Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi thường xuyên bí mật thương lượng âm mưu, cô nam quả nữ, muốn nói không quan hệ, kia là không có khả năng. Chân Mật không hiểu cảm thấy vẻ thất vọng. Nếu như tỷ tỷ kia là chính thất, kia nàng chẳng phải là trở thành thiết thất. Chân Mật có nhàn nhạt thương cảm thời điểm, Từ Thiên sử dụng cuối cùng một viên sử thi phó bản lệnh, mở ra cái thứ 2 sử thi phó bản.